Chương 28, Kỳ Lân tinh huyết rèn thần khu, dịch cân thần công chân chúng sinh chương 28, Kỳ Lân tinh huyết rèn thần khu, dịch cân thần công chân chúng sinh dự lư. Thần y liền bắt đầu xua đuổi chúng bệnh nhân, hắn muốn vì hùng thiên hạ thay đổi Kỳ Lân tí, việc này can hệ trọng đại, không thể tìm được người quấy rầy. Trong lúc nhất thời, bên ngoài các loại cầu khẩn bên thai không dứt, thậm chí không ít người bắt đầu cầu hùng thiên hạ. Các vị, tất cả giải tán đi, sau này thần y đi chính là ta thiên hạ hội một phần tử, không còn đối ngoại xem bệnh. Đương nhiên, các ngươi nếu là muốn chữa bệnh, có thể đi thiên hạ hội, tự nhiên sẽ có người an bài cho các ngươi. Hùng thiên hạ bắt đầu làm ra an bài, chỉ cần thần y đi tại thiên hạ hội, nghĩ đến lấy hùng bá năng lực, chắc chắn hợp lý lợi dụng thần y đi trọng yếu nhất một chút, chính mình cùng thần y đi là 3 năm khế ước, chỉ là hùng bá ra tay, lấy hắn đối với tình người nhận biết, nhất định có thể đem thần y đi hoàn toàn khóa lại tại thiên hạ hội trên chiếc thuyền này. Kể từ đó, cũng coi là chính mình là lớn mạnh thiên hạ hội tính dân một phần lực. Chỉ cần hùng bá không rơi đài, mình có thể không kiêng nể gì cả hưởng thụ sinh hoạt. Tuy nói chúng bệnh hoạn lòng có bất mãn, nhưng là ai cũng không dám đắc tội hùng thiên hạ, đắc tội thiên hạ hội, chỉ có thể rời đi. Rất nhanh, Dược Lư liền trở nên yên tĩnh, thần y Lý cũng không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu chế biến ma phi tán, một khắc đồng hồ đầu sau ra hai bát đen như mực chén thuốc, trong chén dược chất bước lên bọn, tản mát ra mùi gây mũi. Chủ thượng, đây là ma phi thang, uống hết trong vòng nửa canh giờ không có chi giác, một hồi đổi cánh tay thời điểm cũng biết ít một chút thống khổ. Thần y Lý đem một bát đưa cho Vu Nhạc, một cái khác chén đưa về phía hùng thiên hạ. Vũ Nhạc không do dự, ngửa đầu liền đem dược chất uống vào, chỉ là hùng thiên hạ lại lắc đầu. Chủ thượng, thay đổi Kỳ Lân tí, cần đưa ngươi cánh tay cắt đứt, lại đem kinh mạch của ngươi cùng Kỳ Lân tí nối liền, cái này so lăng chỉ còn khó chịu hơn, ngươi nhất định phải kiêng. Thần y Lý nhịn không được thuyết phục. Không sao, chúng ta võ đạo bên trong người, nếu là loại thống khổ này đều không thể tiếp nhận, lại như thế nào leo lên võ đạo đỉnh phong? Hùng thiên hạ ánh mắt kiên định, trọng yếu nhất một chút, trước mắt hắn còn không tín nhiệm thần y Lý, nếu như hôn mê, cái này thần y Lý đối với mình làm chút gì, chính mình chẳng phải là mặc cho người ta xâm lược. Lời vừa nói ra, mọi người thấy Hùng Thiên Hạ ánh mắt cũng thay đổi, ngay cả Liên Tinh cũng là dị sắc liên tục. Thần y gì thấy thế cũng không còn thuyết phục, phân phó Vu Nhạc nằm tại nhà tranh trên bệ đá, theo ma phí tán dược hiệu phát tác, Vu Nhạc rất nhanh mất đi ý thức. Thần y gì cầm trong tay tiểu đao, động tác nhanh như thiểm điện, rất nhanh Kỳ Lân tí liền bị chặt đứt, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Chỉ là sau một khắc, thần y liền chút Vu Nhạc mấy cái đại huyệt, lấy chân khí bảo vệ kinh mạch, lập tức liền bắt đầu là Hùng Thiên Hạ cắt cánh tay. Không thể không nói, thần y ý thuật đến, hắn tâm tư mặc dù không tại võ kỹ bên trên, nhưng cũng là tiên tiên cảnh giới cao thủ. Chỉ thấy hắn một đôi tay giống như nguyên ảnh tại Hùng Thiên Hạ cùng Vu Nhạc trên thân thao tác, rất nhanh liền đem tay của hai người cánh tay hoàn thành đổi. Đại công cáo thành, bất quá cái này Kỳ Lân tí mặc dù cường đại, lại ẩn chứa kinh khủng hỏa độc, một khi phát tác liền sẽ hỏa độc công tâm, đau đến không muốn sống, mà khác đoạn này thời gian, tốt nhất đừng vận dụng Kỳ Lân tí, chờ kinh mạch hoàn toàn mọc tốt mới có thể phát huy Kỳ Lân tí uy lực lớn nhất. Thần y liền dặn dò. Làm cũng đệ, so sánh Kỳ Lân tí, chỉ là hỏa độc, không cần phải nói. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, đưa tay hoạt động một chút Kỳ Lân tí, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Cái này Kỳ Lân tí đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng, có thể nói là so thần binh lợi khí còn muốn lợi hại hơn, hiện tại thuộc sở hữu của mình. Bộ kinh vân khí vận chi tử lại như thế nào, Hùng Thiên Hạ còn không tin bộ kinh vân có thể lại biến một đầu Kỳ Lân tí đi ra. Chỉ là nhưng vào lúc này, Kỳ Lân tí bỗng nhiên toát ra hừng hực ma diễm, ngọn lửa màu đen thiêu đốt lấy ra thịt của hắn, một cỗ toàn tâm đau đớn trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Cẩn thận, đây chính là Kỳ Lân ma diễm, để cho người ta đau đến không muốn sống. Vu Nhạc nhắc nhở. Hỏa độc này nhường hắn chịu không ít khổ đầu. Đốt, chúc mừng tốc chủ kích hoạt nhiệm vụ, hàng phục Kỳ Lân tí, sau khi thành công có thể đạt được một lần thần bí ban thưởng. Cơ hội là đồng thời, hệ thống thanh âm tại Hùng Thiên Hạ trong đầu vang lên. Có ý tứ, cái này cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ. Hùng Thiên Hạ khỏe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, trực tiếp vận chuyển dịch cân kinh luyện hóa Kỳ Lân tí lực lượng, ý đồ chấn áp ma diễm. Chỉ là một đầu Kỳ Lân tí, chính mình còn không phải tiện tay nắm. Phần thưởng này quả thực chính là cho không. Ngọn lửa màu đen tại chân khí chấn áp xuống, dần dần thu nhỏ, có thể Hùng Thiên Hạ lại nhạy cảm phát giác được, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ma diễm căn nguyên vẫn như cũ tiềm ẩn tại cánh tay bên trong, lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát. Nếu là trong chiến đấu bộc phát, chỉ sợ sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Tại nguyên tắc bên trong, bộ kinh vân là như thế nào hàng phục Kỳ Lân tí? Hùng Thiên Hạ bắt đầu hồi ức kịch bản. Đúng rồi, Tam Tiêu Huyền Quan. Hùng Thiên Hạ trong lòng rộng mở trong sáng, Kỳ Lân tí cũng không phải là công cụ, mà là thân thể một bộ phận, chỉ có chân chính cùng nó hòa làm một thể, khả năng hoàn toàn trưởng khống. Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ không còn tận lực áp chế, mà là dẫn dắt đến chân khí, chậm rãi đả thông Kỳ Lân tí cùng kinh mạch toàn thân kết nối. Dịch cân kinh không chỉ có thể bồi dưỡng hùng hậu chân khí, vận dưỡng nhục thân cũng có thần kỳ công hiệu. Theo chân khí đi khắp quanh thân, cuối cùng một chỗ Tam Tiêu Huyền Quan bị chân khí xông mở trong nháy mắt, Kỳ Lân tí bên trên ma diễm đông nhiên tiêu tán, một cỗ cường đại lực lượng theo kinh mạch chạy xuôi đến toàn thân, cùng hắn chân khí hoàn mỹ dung hợp. Giờ phút này Kỳ Lân tí, dường như trời sinh liền sinh trưởng ở trên người hắn đồng dạng, vận chuyển tự nhiên, thu phát tùy tâm. Đốt, chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngay tại là ngài rút ra ban thưởng. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Kỳ Lân tinh huyết một giọt. Trong nháy mắt, một giọt phát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức máu tươi xuất hiện tại hệ thống không gian. Kỳ Lân tinh huyết, một giọt Kỳ Lân máu có thể tạo nên Kỳ Lân tí, cái này Kỳ Lân tinh huyết ở xa Kỳ Lân huyết chi bên trên sẽ cho chính mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Chính mình lại nên dung hợp ở đâu một cái bộ vị? Trong lúc nhất thời, Hùng Thiên Hạ rơi vào trầm mặc, mình đã có một đầu Kỳ Lân tí, phải chăng đem mặt khác một cánh tay cũng thay đổi thành Kỳ Lân tí? lại hoặc là dung hợp ra kỳ lân chân, kỳ lân mắt, kỳ lân tiểu đệ kiên cường. Một phen suy tư, cuối cùng Hùng Thiên Hạ quyết định dụng tâm bẩn dung hợp kỳ lân tinh huyết. Trái tim là cung ứng toàn thân tinh huyết chỗ, cũng là nơi quan trọng nhất, nếu là dung hợp kỳ lân tinh huyết, sẽ có niềm vui bất ngờ ra sao. Nghĩ tới đây, Hùng Thiên Hạ trực tiếp nhận lấy kỳ lân tinh huyết, theo tinh huyết dung nhập trái tim bên trong. Vâng. Một cỗ khí tức kinh khủng theo Hùng Thiên Hạ thể nội bạo phát đi ra, nhà tranh nóc nhà bị tức kình tung bay, chung quanh núi đá nhao nhao chấn động. Một cỗ kinh khủng bạo tạc lực tại Hùng Thiên Hạ trái tim truyền đến, chỉ là cùng dung hợp kỳ lân tí khác biệt, cỗ này lực lượng kinh khủng không có cho Hùng Thiên Hạ mang đến bất kỳ khó chịu nào cảm giác, ngược lại nhường hắn tràn đầy lực lượng. Đây chính là hệ thống ban thưởng cùng hoang dại kỳ lân tí khác nhau, hệ thống ban thưởng trực tiếp dung hợp không có một tia bài dị. Huyết dịch chảy qua trái tim, mỗi một lần lưu chuyển, huyết dịch liền sẽ được cường hóa một phần, trong lúc nhất thời, kinh khủng tiếng tim đập tại Hùng Thiên Hạ trái tim vang lên. Phanh phanh phanh. Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ dường như biến thành một quả to lớn trái tim, trở thành giữa thiên địa duy nhất, dường như thế gian vạn vật đều muốn đi theo hắn nhịp tim cùng một chỗ nhảy lên. Kinh khủng uy áp hướng phía bốn phía quét tán, cho dù là Liên Tinh cũng không khỏi cảm giác được tim đập nhanh, hoảng hốt, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Hắn cái này luyện là võ công gì? Liên Tinh nhịn không được lẩm bẩm, vẻn vẹn thanh thế giống như này kinh khủng, thậm chí hắn tông sư đỉnh phong cũng chịu không được. Cái này, đây là thượng cổ dịch cân kinh. Thần ý liễu thoát ra, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Hùng Thiên Hạ vậy mà luyện là chân chính thần công, thượng cổ dịch cân kinh. Chương 29, dịch cân thông 6 cảnh, một đao đoạn vạn cổ. Chương 29, dịch cân thông 6 cảnh, một đao đoạn vạn cổ. Cái này, đây là thượng cổ dịch cân kinh. Thần ý liễu nhìn chằm chằm Hùng Thiên Hạ, chỉ thấy quanh người hắn tán phát khí tức hóa thành Phật khí hội tụ thành kim cương pháp tướng, cái này một cái cảnh tượng, nhường hắn nghĩ tới hắn sư tôn đã từng nói một môn thần công. Liên Tinh lông mày nhíu chặt, nhịn không được mở miệng chất vấn, dịch cân kinh có như vậy uy năng? Ngươi chẳng lẽ nhìn lầm? Nàng thở nhỏ tại Di Hoa cung nghiên tập võ học, đối trên giang hồ đỉnh tiêm công pháp thuộc như lòng bàn tay, dịch cân kinh mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng ở nàng trong nhận thức biết, cho dù luyện đến cực hạn cũng bất quá là đại tông sư cảnh giới, tuyệt không có khả năng có như vậy lay động đất trời khí thế. Bình thường dịch cân kinh tự nhiên không được, có thể đây là thượng cổ dịch cân kinh. Thần Y hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích nói, nghe đồn này công chính là Phật môn Khai Sơn lao tổ Đạt Ma thân sáng tạo, không chỉ có thể tu luyện ra hùng hậu vô địch chân khí, càng có thể rèn luyện thân thể, nếu có thể luyện đến cực hạn, thậm chí có thể nhục thân thành thánh, ngao du vũ trụ. Dừng một chút, Thần Y trong mắt lóe lên một tia hồi ức, sư tôn ta trước kia từng bái sư Thiếu Lâm, tập được Thiên Cực Ma Ha vô lượng, đối Thiếu Lâm võ học nguồn gốc cực kỳ thấu hiểu. Hắn từng nói qua, Thiếu Lâm chân chính ngũ đại thần công, chính là Ma Ha vô lượng, Đạt Ma tam tuyệt, thượng cổ dịch cân kinh, tẩy thủy thần quyết cùng kim cương bất bại thần công. Chỉ là cái này ngũ đại thần công thâm thúy vô cùng, từ ngàn năm nay sớm đã thất truyền. Bây giờ trên giang hồ lưu truyền dịch cân kinh, kim cương bất bại thần công, thất thập nhị tuyệt kỹ bất quá là tàn khuyết không đầy đủ gia lông, cùng chân chính thượng cổ thần công so sánh, không đáng giá nhắc tới. Lại còn có thượng cổ dịch cân kinh, như thế thanh thế, nhất cử nhất động mang theo thiên địa chi uy, cũng là vô địch chân chính thần công. Liên Tinh nghe được tâm thần kịch chấn, nhìn về phía Hùng Thiên Hạ ánh mắt biến vô cùng phức tạp. Di Hoa cung minh ngọc công tuy mạnh, nhưng là tại thượng cổ dịch cân kinh trước mặt, cái giấm cũng không bằng. Nếu như Minh Nguyệt thần công không có thất truyền liền tốt, vậy mình thực lực nhất định có thể lại tiến một tầng, thậm chí xung kích võ lâm thần thoại cảnh giới. Đồng thời nàng cũng cảm giác được may mắn chính mình không có cùng Hùng Thiên Hạ đấu thủ, vạch mặt, nếu không liền gặp. Mọi người ở đây sợ hai thán phục nghị luận lúc, Hùng Thiên Hạ chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con ngươi của hắn hình như có ngọn lửa nhấp nháy, kia là kỳ lân tinh huyết cùng dịch cân chân khí giao hòa sau sinh ra dị tượng. Kỳ lân tinh huyết dung nhập trái tim sau, trái tim của hắn tựa như một tôn vi hình lò luyện, mỗi một lần nhảy lên đều có thể đem huyết dịch cùng chân khí lặp đi lặp lại rèn luyện, mặc dù nhỏ bé lại duy trì liên tục không ngừng mà cường hóa lấy kinh mạch của hắn, huyết nhục cùng căn cốt, tương đương với thời điểm ở vào phục dụng thiên tài địa bảo trạng thái tu luyện. Mà tại thượng cổ dịch cân kinh vận chuyển hạng, cỗ này cường hóa chi lực bị vô hạn phóng đại. Giờ phút này, hắn dịch cân kinh đã đột phá tới thứ 6 chu thiên, nguyên bản trong suốt chân khí hoàn toàn hóa thành trắng muốt chi sắc, lưu chuyển ở giữa mang theo nhàn nhạt Phật môn thần quang. Mỗi một chỗ kinh huyệt đều có thể độc lập chữ khí phát kinh, chân khí có thể thấu thể mười trượng, ngự khí đả thương người ở vô hình, đặc ưng ngự không có thể thực hiện bản giảm, nhục thân càng là cường hoành đến cực hạn, có thể so với kim trùng trao thiết bố sang tầng thứ 9, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách tổn thương mảy may. Càng quan trọng hơn là, đột phá thứ 6 chu thiên sau, chỉ cần tích lũy đầy đủ võ đạo nội tình, hắn tùy thời có thể xung kích đại tông sư phía trên võ lâm truyền thuyết cảnh giới. Cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi lực lượng, Hùng Thiên Hạ nhịn không được cất tiếng cười to, thanh âm chấn động đến chung quanh lá cây rì rào rung động. Cười chắc chắn, Hùng Thiên Hạ bỗng nhiên quát to, đao đến. Vừa dứt lời, phía sau hổ phách đao đột nhiên ra khỏi vỏ, thiên địa phong vân biến sắc, kinh khủng hung sát chi khí tại hổ phách đao bên trên tán phát, cho người ta một loại hồng hoang manh thú cảm giác. Làm Hùng Thiên Hạ nắm chặt hổ phách đao, trên thân kim cương hư ảnh dường như biến thành trận mắt kim cương, một loại ngoài ta còn ai vô địch bá đạo cảm giác bao phủ tại mọi người trong lòng. Đao đoạn bạc cổ. Sau đó, chỉ thấy Hùng Thiên Hạ đối với phương xa một đao bổ ra. Thinh linh, dịch cân kinh thứ 6 chu thiên cảm nội trong đầu phi tốc lưu chuyển, kỳ lân tí lực lượng cùng chân khí hoàn mỹ dung hợp, tại siêu phàm nhập thánh cảnh giới hạ, Hùng Thiên Hạ đem sáng đao lý niệm phát huy đến cực hạn, vậy mà ngộ ra một chiêu thuộc về hắn hoàn toàn mới đao chiêu. Đao này vừa ra, phản phất muốn chặt đứt vạn vật. Một đao kia nhìn như chậm chạp, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, ánh đao lướt qua chỗ, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Đao ý lôi cuốn lấy dịch cân chân khí cùng kỳ lân tí cuồng bạo lực lượng, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng màu trắng đao mang, hướng phía xa xa sơn phong bổ tới. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, nguyên bản bầu trời trong xanh lại bị một đao kia bổ ra một đạo ngắn ngủi hư ảnh. Đao mang những nơi đi qua, cây cối chặn ngang bẻ gãy, cự thạch trong nháy mắt vỡ nát, cả mặt đất đều bị vạch ra một đạo sâu đạt mấy trượng khe rãnh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, xa xa sơn phong bị đao mang bổ trúng, sườn núi chỗ ầm vang nổ tung, đá vụn như mưa to rơi xuống, bụi mù tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Chờ bụi mù tan đi, đám người thình lình nhìn thấy, này tòa đỉnh núi lại bị mạnh mẽ bổ ra một đạo to lớn lỗ hổng, chỗ đứt bóng loáng như gương, đủ để thấy một đao này uy lực kinh khủng bậc nào. Cái này khí thôn sơn hà, trời long đất nợ chi thế càng là nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Cái này, thế này sao lại là người có thể sử dụng đao pháp? Sợ là võ lâm truyền thuyết tới, cũng chưa chắc có thể đón lấy một đao kia. Thần y đi một bước, đại tông sư lực lượng vậy mà có thể vung ra khủng bố như thế đao chiêu, nói là võ lâm truyền thuyết cũng không đủ. Đây chính là thượng cổ dịch cân kinh, nói là tiên pháp cũng không phải là quá đáng. Liên Tinh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Nàng biết từ nay về sau, giang hồ cách cục sợ là nguyên nhân quan trọng nam nhân trước mắt này hoàn toàn thay đổi. Hùng thiên hạ có thực lực như thế, lại có thượng cổ dịch cân kinh như vậy thần công, tương lai thành tựu chỉ sợ khó mà đánh giá. Chúc mừng công tử thần công đại thành, như thế đao pháp, phóng nhãn giang hồ, chỉ sợ cũng cử thế vô song. Thân ý kịp phản ứng, vội vàng mở miệng chúc mừng. Cử thế vô song sao? Cái này không phải đủ a, mục tiêu của ta thật là đao đạo vô địch. Hùng thiên hạ cười ha ha, không chút nào che giấu mình dạ tâm. Đã hắn lựa chọn luyện đao, vậy sẽ phải trở thành đao đạo mạnh nhất. Đao đạo vô địch. Liên Tinh lần nữa bị Hùng thiên hạ dạ tâm chấn kinh, văn không thứ hai, võ không thứ nhất. Cái này người luyện võ, ai không muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, chỉ là lại có ai có thể làm. Nhưng là hết lần này tới lần khác Hùng thiên hạ cứ như vậy nói, đây là như thế nào tự tin tùy tiện. Nhưng là hết lần này tới lần khác Hùng thiên hạ không có cho người ta một loại khoác lác cảm giác, tựa hồ là đương nhiên, nhất định sẽ thành. Nam nhân này, quả nhiên là kỳ nhân cũng. Giờ phút này, Liên Tinh phát hiện chính mình muốn hiểu rõ mong muốn thân cận Hùng thiên hạ. Thời gian kế tiếp, Hùng thiên hạ nhường thần y đi thu thập xong cùng một chỗ cùng hắn cùng lên đường, hắn muốn tiến đến tìm kiếm Nghê Bồ Tát giúp Hùng bá giải thích nghi hoặc, kể từ đó, cũng có thể nhường Hùng bá hoàn toàn tin tưởng mình cái gọi là dự báo mộng. Chỉ là ngay tại Hùng thiên hạ mang theo thần y gì cùng Liên Tinh muốn rời khỏi lúc, Vũ Sở Sở lại theo sau, mạnh mẽ ca, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sông sáo giang hồ sao? Vừa vào giang hồ sâu như biển, cái này giang hồ cũng không tốt sông sáo, hơn nữa ngươi võ công cũng sẽ không, tiến vào giang hồ đó là một con đường chết. Hùng thiên hạ không coi trọng Vũ Sở Sở, tại nguyên tắc bên trong, Vũ Sở Sở chính là một cái vương hữu. Không phải có mạnh mẽ ca sao? Chẳng lẽ mạnh mẽ ca nhịn tâm ta một cái nhược nữ tử lưu lạc giang hồ? Vũ Sở Sở điềm đạm đáng yêu nhìn xem Hùng thiên hạ, nàng mong muốn đi theo Hùng thiên hạ bên người. Chương 30, một khúc biển cả cười, Liên Tinh lòng rối loạn. Chương 30, một khúc biển cả cười, Liên Tinh lòng rối loạn. Nắng gắt như lửa, bụi đất bị xe vòng ép ra hai đạo trưởng dáng dấp vết tích, hướng phương xa kéo dài. Một chiếc trang trí khảo cứu ôm một xe ngựa phi nhanh mà đi, ở ngoài thùng xe, thần y đi khống chế lấy xe ngựa, tiếng vó ngựa đạp bỡ sau giờ ngọ yên tĩnh. Toa xe bên trong, lại có một phen đặc biệt hài lòng thiên địa. Hùng thiên hạ dựa nghiêng ở trên giường êm, trong tay vuốt vuốt một cái lưu ly tử hồ, màu hổ phách rượu ngon theo hồ nước chảy vào chén ngọc, tản mát ra nồng đậm thuần hương. Mà tại toa xe một bên, Vũ Sở Sở cùng Liên Tinh càng có phong thái. Liên Tinh thân mang trắng thuần váy dài, ngồi ngay ngắn đối diện, thanh lãnh dung nhan tại toa xe bên trong nhu hòa tia sáng chiếu rọi, thiếu đi mấy phần xa cách, nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Vũ Sở Sở thì mang theo câu nệ ngồi ở một bên, tay nhỏ bất an rảo lấy góc áo, ngẫu nhiên dương mắt nhìn về phía Hùng thiên hạ, trong ánh mắt tràn đầy không giấu được ngưỡng mộ. Đời người khỏe ý, không ai qua được rượu ngon làm bạn, mỹ nhân ở bên cạnh. Hùng thiên hạ ngửa đầu chính là một ngụm rượu ngon dưới bụng. Theo thần y dịch cốc đi ra, bởi vì nhân viên nhiều hơn, Hùng thiên hạ dứt khoát làm một chiếc xe ngựa. Cái này không đẹp rượu nơi tay, mỹ nhân ở bên cạnh, đừng đề cập có nhiều thích ý, đương nhiên nếu là mỹ nhân này ôm ấp yêu thương tiểu canh rượu liễu. Nghĩ tới đây, Hùng thiên hạ lại ngửa đầu uống vào mấy ngụm, có lẽ là chênh choáng cấp trên, có lẽ là rượu không say lòng người người tự say, Hùng thiên hạ chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, vậy mà hào hùng đại phát bắt đầu ca hát lên, biển cả một tiếng cười, quần quần hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng chỉ nhớ hôm nay tiếng ca hùng hồn phong khoáng. Mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí phách, dường như đem giang hồ khoái y ân cửu, đời người lên lên xuống xuống đều dung nhập trong tiếng ca. Liên Tinh nguyên bản thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị sắc, nàng nhìn qua Hùng thiên hạ hăng hái bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ái mộ. Hùng thiên hạ không chỉ có võ công cái thế, tài văn chương xuất chúng, liền tiếng ca đều như thế có sức cuốn hút, quả nhiên là thế gian ít có kỳ nam tử. Vu Sở Sở càng là nghe được tâm thần chợt trợn, gương mặt từ đỏ, nhìn về phía Hùng thiên hạ trong ánh mắt, ngưỡng mộ chi tình lại sâu mấy phần. Một khúc hát thôi, toa xe bên trong dư âm còn vang vẳng bên tai. Hùng thiên hạ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, thế nào, bản công tử tiếng ca còn vào hai vị cô nương hai à. Hùng công tử văn võ song toàn, tiếng ca càng là khí phách phi phạm, để cho người ta khâm phục. Liên Tinh trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thật lòng tán thưởng. Vu Sở Sở cũng liền đội vàng gật đầu, nhỏ giọng phụ họa, mạnh mẽ ca hát đến thật tốt, so ta nghe qua tất cả từ khúc đều tốt nghe. Cái này khen một cái tán, Hùng thiên hạ tâm tình càng là tốt đẹp, dù sao hai cái mỹ nữ tán dương, tình này tự giá trị cho đúng chỗ, thử hỏi ai không mơ hồ. Trong lúc nhất thời, toa xe nội khí phân càng thêm hòa hợp, qua ba ly rượu, Liên Tinh đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Hùng thiên hạ, trong mắt mang theo vài phần chờ đợi. Hùng công tử, trước đó ngươi đã đồng ý muốn vì ta khơi thông kinh mạch, trị liệu chân thật. Bây giờ đường xá từ từ, không biết có thể hiện tại liền độc thủ. Có thể. Hùng thiên hạ nghe vậy, để bầu rượu xuống, ánh mắt rơi vào Liên Tinh hai chân. Dưới làn váy, một đôi đùi ngọc tinh tế thon dài, cho dù cách quần áo, cũng có thể mơ hồ nhìn ra duyên dáng đường cong. Cái này khiến Liên Tinh nhịn không được rụt rụt cặp đùi đẹp của mình. Hùng Thiên Hạ thấy thế nói, chớ khẩn trương, chỉ là vì ngươi chữa bệnh mà thôi. Bất quá, chung quy vẫn là cần ngươi nhấc lên mép váy. Ta nếu là không thể nhìn thấy hai chân của ngươi, lại há tinh chuẩn tìm tới vị trí cùng huyệt đạo. Cái này Liên Tinh nghe vậy gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, bờ môi chăm chú nhấp thành một đường thẳng, hai tay gắt gao bắt lấy mép váy, đốt ngón tay đều trắng bệch. Cả người cứng ngắc giống khối ngọc điêu, liền hô hấp đều biến cẩn thận từng ly từng tí. Mà nội tâm càng là một đoàn dây rối, chính mình làm sao lại không nghĩ tới điểm này? Nếu như cần phải có người vì chính mình khơi thông kinh mạch, không phải cùng đối phương có tiếp xúc thân mật. Thân làm Di Hoa cung cung chủ, nàng khi nào cùng khác phái từng có như vậy tiếp xúc thân mật? Cái này nếu là chuyện đi, chính mình cái này Di Hoa cung cung chủ mặt mũi ở đâu? Có thể hay không bị người nói phóng đãng? Chị vẫn là bất trị. Liên Tinh do dự. Nếu là nam nhân khác, nàng có lẽ sẽ nghĩa vô phản cố cự tuyệt, nhưng là hết lần này tới lần khác nam nhân này là Hùng Thiên Hạ. Thế nào? Sợ ta ăn ngươi? Hùng Thiên Hạ nhíu mày, nhếch miệng lên một vệ trêu tức cười, đồn xe này bên trong chỉ chúng ta ba người, thật muốn làm chuyện xấu, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta? Lời nói ở giữa, Hùng Thiên Hạ ánh mắt tại Liên Tinh trên mặt lưu luyến, không che giấu chút nào đối phần này dung nhan tuyệt thế thưởng thức. Thanh lãnh bên trong mang theo thẹn thùng, tựa như mới nở hàn mai, đã có băng xương chi tư, lại cất giấu mềm mại đáng yêu thái độ, có một phen đặc biệt phong tình. Thậm chí nhường hắn nhịn không được nói, bước vu tập gió nách, tự giác thông minh mở. Thức tha thiếu nữ xấu hổ, tuế nguyện không lo sầu. Câu thơ lọt vào tai, Liên Tinh mặt càng đỏ hơn, lại nhịn không được trong lòng mà nói. Quá khứ nam nhân gặp nàng, không phải kính sợ trốn tránh, chính là thèm nhỏ nức dãi, chưa hề có người dám như vậy ngay thẳng đánh giá nàng, còn vì nàng ngâm thơ. Phần này bằng phẳng thưởng thức, lại để cho nàng không sinh ra nửa phần chán ghét, ngược lại giống có nai con ở trong lòng đi loạn. Ngươi, ngươi cũng không nên làm loạn. Liên Tinh hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bối rối, chậm rãi lột lên mép váy. Bên trong là một tầng tinh tế tỉ mỉ tơ lụa quần dài, đem phong dài cặp đùi đẹp phát họa đến như ẩn như hiện. Chỉ là câu này cảnh cáo, ngược lại giống như là đốt lên Hùng Thiên Hạ tà ác dây dẫn nổ. Ta nếu là vì ngươi khơi thông kinh mạch, cách quần áo, hiệu quả cũng chính lệ, cái này quần còn phải thoát. Còn muốn thoát? Liên Tinh vừa ổn định tâm thần trong nháy mắt sụp đổ, phương tâm đại loạn. Cái này nếu là thoát, trong sạch của mình thân thể chẳng phải bị thấy hết? Ngày sau còn thế nào lấy chồng? Nàng dương mắt nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, đã thấy thần sắc hắn nghiêm nghị, ánh mắt trong suốt, cũng không nửa phần tà niệm, giống như là tại đối đãi một cái hiếm thấy chân bảo giống như chăm chú. Ngươi, ngươi xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn. Liên Tinh tiểu sân, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hùng Thiên Hạ cười nhẹ một tiếng, cũng không phản bác, lúc này xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng treo chọc nói, yên tâm, bản công tử thấy qua mỹ nhân nhiều, còn không đến mức đối ngươi điểm này phong quang lưu luyến quên bể. Nhìn xem Hùng Thiên Hạ bóng lưng, Liên Tinh cắn răng, nhanh chóng rút đi quần dài. Làm hai cái đùi hoàn toàn bại lộ trong không khí lúc, trong mắt nàng hiện lên một tia bị thương. Bởi vì nàng hai cái đùi, một cái chân trắng nõn như ngọc, thon dài mượt mà. Một cái chân khác lại cơ bắp héo rút, màu da ảm đạm, hình thành trướng mắt so sánh. Ta tốt, kế tiếp nên làm như thế nào? Liên Tinh thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đem chân đưa qua đến. Hùng Thiên Hạ không có quay người, chỉ là đưa tay ra. Sau một khắc, một đầu hơi lạnh đùi ngọc nhẹ nhàng khoác lên hắn lòng bàn tay. Hùng Thiên Hạ lúc này vận chuyển dịch cân kinh chân khí, một cỗ hùng hậu mà ôn nhuận trắng muốt chân khí theo lòng bàn tay tràn vào Liên Tinh bắp chân. Ân Liên Tinh nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, toàn thân giống bị điện giật đồng dạng, thoải mái dễ chịu đến trong nháy mắt nhắm mắt lại. Một cỗ khó nói lên lời ấm áp theo kinh mạch lan tràn toàn thân, nhiều năm đau nhức cùng bướng bĩu cảm giác ngay tại nhanh chóng tiêu tán, nàng vô ý thức phát ra nhỏ vụn rên rỉ, lại cuốn quýt dùng tay che miệng lại, gương mặt bỏng đến có thể chứng ốp liếc. Mà ánh mắt kia nhìn xem Hùng Thiên Hạ bóng lưng, càng là mê ly, tâm hoàn toàn loạn. Hùng Thiên Hạ a Hùng Thiên Hạ, ta đến tuột cùng nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Chương 31, Liên Tinh cảm mến, nếu không ngươi cưới mời Trăng A. Chương 31, Liên Tinh cảm mến, nếu không ngươi cưới mời Trăng A. Chúc ảnh giao thanh vận, lan chân đạp lộ đi. Lộ ngưng xương tuyết sắc, chạy bằng khí ngó sen hương hoa. Cái này cổ nhân dùng để hình dung mỹ nhân cặp đùi đẹp câu thơ rất nhiều, nhưng là giờ phút này, Hùng Thiên Hạ vẫn là cảm giác không cách nào hình dung Liên Tinh mỹ. Cái này một đôi đùi ngọc, thon dài mượt mà, quả nhiên là chân chơi năm. Theo không ngừng nén cặp đùi đẹp, dịch cân kinh chân khí kích thích huyệt đạo kinh mạch, Liên Tinh chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, vô lực đổ vào trên giường êm, cơ hồ muốn trầm mê trong đó. Thậm chí trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là thời gian có thể dừng ở giờ phút này, tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc đầu vừa lên, lại bị nàng cưỡng ép đè xuống. Liên Tinh a Liên Tinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi thật là Di Hoa cung công chủ, há có thể lưu luyến một người đàn ông, thật sự là không biết xấu hổ. Chỉ là chính mình thật rất thích loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, nội tâm lưu luyến cùng xấu hổ hội tụ cùng một chỗ, Liên Tinh cảm giác chính mình muốn hỏng. Tốt. Đúng lúc này, Hùng Thiên Hạ đống nhiên thu tay lại, đứng dậy. Liên Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể hướng về sau khẽ đảo, trùng điệp ngã tại toa xe trên sàn nhà. Không có sao chứ? Hùng Thiên Hạ thanh âm truyền đến, mang theo vài phần ý cười. Ta không sao. Liên Tinh luống cuống tay chân mong muốn đứng lên, lại theo Hùng Thiên Hạ ánh mắt nhìn, trong nháy mắt cứng đờ. Cái kia đã từng tàn tật chân, giờ phút này đã khỏi hẳn, hai cái đùi giống nhau thon dài non mịn, trắng loáng như ngọc, mỹ diệu thiên thành. Chân của ta. Tốt. Liên Tinh nước mắt không hề có điểm báo trước tuôn ra đi ra, theo gương mặt trượt xuống. Bối rối nhiều năm bệnh dữ rốt cục khỏi hẳn, nàng rốt cục có thể làm một cái kiện toàn người. Thật lâu, Liên Tinh mới bình phục tâm tình, lúc này mới phát hiện chính mình quần áo không chỉnh tề ngã xuống đất, đã sớm bị Hùng Thiên Hạ nhìn vừa vặn, khó trách hắn một mực giống như cười mà không phải cười.
A!
Một tiếng kinh hô, nàng cuống quýt đứng người lên chỉnh lý váy, gương mặt đỏ đến sắp nhỏ máu. Khi ánh mắt cùng Hùng Thiên Hạ đối mặt, càng là hoảng hốt như tê dại. Liên Tinh a Liên Tinh, ngươi cái này về sau còn thế nào đối mặt Hùng Thiên Hạ? Nếu không, gả cho hắn tính toán. Ý nghĩ này vừa nô ra, tựa như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Có thể hắn sẽ để ý chính mình sao? Giờ phút này, Liên Tinh nơi nào còn có một tia cao thủ phong phạm. Hùng Thiên Hạ nhìn xem nàng bộ này tay chân luôn cuốn bộ dáng, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, bất quá nghĩ đến Liên Tinh tao ngộ, lại cảm thấy tới tiếc hận, cái này vết thương trên người là tốt, thật là trong lòng tổn thương đâu. Trong lòng tổn thương. Liên Tinh sững sờ, trong nháy mắt nghĩ đến Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt tựa như một tòa núi lớn, ép tới nàng thở không nổi. Hùng Thiên Hạ mà ngay cả nàng đấy lòng bí ẩn đều xem thấu. Một tia may mắn xông lên đầu, thì ra thế gian này lại có người có thể hiểu nàng khổ sở. Nàng nắm chặt Hùng Thiên Hạ tay, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, "Hùng công tử, nhưng có biện pháp." Hùng Thiên Hạ dùng sức kéo một phát, Liên Tinh thuận thế nhào vào trong ngực của hắn. Hai người bốn mắt đối lập, toa xe bên trong không khí trong nháy mắt biến mập mờ lên, lẫn nhau nhịp tim rõ ràng có thể nghe. Nàng có thể cảm nhận được hắn lồng ngực kiên cố cùng ấm áp, hắn cũng có thể đụng vào nàng da thịt mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ. Biện pháp cũng là có một cái. Hùng Thiên Hạ cúi đầu nhìn xem trong ngực người thẹn thùng bộ dáng, cố ý thả chậm ngữ tốc, "Cho ngươi tỉ tỉ tìm nam nhân, thật tốt quản giáo một phen, nàng tự nhiên là không có tinh lực nhìn chằm chằm ngươi." Hắn thấy, Yêu Nguyệt kia tính tình, chính là thiếu yêu lại ngạo kiều, đơn thuần thích ăn đòn. Tìm lợi hại nam nhân trị phục nàng, đảm bảo nàng an phận thủ thường. Liên Tinh trong mắt sáng lên, vô ý thức hướng trong ngực hắn lại gần sát mấy phần, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người hắn mùi rượu cùng dương cương chi khí, nhường nàng tâm thần dập dờn. Nàng ngẩng đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bản, "Kia, nếu không ngươi đi hàng phục tỷ tỷ của ta?" "Ân." Hùng Thiên Hạ sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. "Ta nói, ngươi cưới tỷ tỷ của ta a?" Liên Tinh hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói rằng, "Về sau, ta cũng đi theo ngươi." Thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Nói xong, mặt của nàng bỏng đến có thể bốc khói, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ cũng ngộp bức. "Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là nghe được cái gì? Liên Tinh vậy mà để cho mình cưới Yêu Nguyệt." Mặc dù nói Yêu Nguyệt cũng là một cái mỹ nhân tuyệt thế, nhưng là đây chính là một cái cọp cái a, chính mình vẫn là ưa thích dịu dàng hiền lành nữ nhân. Mắt thấy Liên Tinh vô cùng đáng thương nhìn xem chính mình, Hùng Thiên Hạ không khỏi dùng mình một cái, mình cũng không có hứng thú đem chính mình góp đi vào. "Công tử, chẳng lẽ tỷ tỷ của ta không đẹp sao?" Liên Tinh thấy Hùng Thiên Hạ vẻ mặt cổ quái, nhịn không được truy vấn. "Mỹ, tự nhiên mỹ." Hùng Thiên Hạ lấy lại tinh thần, thẳng thắn nói, "Mặc dù chưa thấy qua tỷ tỷ ngươi, nhưng là ngươi có khuynh quốc khuynh thành chi tư, nghĩ đến tỷ tỷ ngươi Yêu Nguyệt cũng không tệ. Vậy ngươi vì sao không muốn cưới nàng?" Liên Tinh dò hỏi. "Tỷ tỷ ngươi tính tình quá mạnh, lại quá kiêu ngạo." Hùng Thiên Hạ nhún nhún vai, ngữ khí ngay thẳng, "Ta thích nữ nhân, đối với người ngoài có thể hung hãn, đối ta nhất định phải dịu dàng." Hùng Thiên Hạ ưa thích mỹ nhân, nhưng là hắn không thích làm liếm cậu. Cái này Yêu Nguyệt chủ động ôm ấp yêu thương, hắn có lẽ có thể cân nhắc, nhưng muốn hắn theo đuổi, thôi được rồi. Đầu năm nay, liếm cậu cũng không có kết cục tốt. Nếu là nàng đối ngươi dịu dàng đâu? Liên Tinh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, giống con rảo hoạt tinh linh, nhếch miệng lên một vẻ hoạt bát cười. Hùng Thiên Hạ nhíu mày, "A, thế thì có thể cân nhắc." Một lời đã định. Liên Tinh trong nháy mắt vui mừng nhướng mày, trong lòng đã tính toán, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường tỷ tỷ yêu Hùng Thiên Hạ, đến lúc đó tỷ tỷ tâm tư đều ở trên người hắn, chính mình liền có thể trùng hoạch tự do. Nhưng vào lúc này, thần y thanh âm bỗng nhiên truyền đến, "Công tử, bên ngoài có một cái quán trà, chúng ta là không phải tại cái này một khối nghỉ một chút chân, uống một chén trà nước cũng tốt, vừa vận hoạt động một chút gân cốt." Hùng Thiên Hạ gật gật đầu, dẫn đầu xuống xe, Liên Tinh cùng Vu Sở Sở theo sát phía sau. Một cái quán trà đập vào mi mắt, quán trà không lớn, dùng mấy cây thô mộc dựng mà thành, lều và táo lấy mười mấy tấm cũ nát bằng gỗ, giờ phút này đã ngồi đầy người. Phần lớn là đeo đao kiếm sau lưng người trong võ lâm, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, cao giọng nghị luận giang hồ việc vặt. Đến một bình trà ngon, lại đến mấy đĩa điểm tâm. Hùng Thiên Hạ tìm không vị ngồi xuống, thuận miệng phân phó quán trà lão bản. Vu Sở Sở tò mò đánh giá chung quanh võ lâm nhân sĩ, trong mắt tràn đầy mới lạ. Liên Tinh thì vẫn như cũ duy trì thanh lãnh dáng vẻ, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ rơi vào Hùng Thiên Hạ trên thân, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác ỉ lại. Trà còn chưa lên bàn, bàn bên tiếng nghị luận liền truyền vào trong hai. "Các người nghe nói không? Phúc Châu Phúc Uy Tiêu Cục, đoạn thời gian trước bị người diệt cả nhà. Nghe nói liền Tiêu Cục tổng Tiêu Đầu Lâm Chấn Nam vợ chồng đều không thể may mắn thoát khỏi, từ trạng tử thảm. Người đây không tính là tin tức mới nhất, hiện tại náo nhiệt nhất hẳn là Hành Sơn phái Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, nghe nói mấy ngày nay rời khỏi giang hồ. Muốn nói lớn nhất sự tình, vẫn là Thiên Hạ Hội. Hùng bang chủ gần nhất tại Thiên Hạ Hội thiết lập tứ đại đường khẩu, còn bổ nhiệm tứ đại đường chủ, thế lực càng lúc càng lớn, sợ là muốn nhất thống giang hồ tiết đấu. Có thể nói, tiểu quán này trà lâu luôn luôn là giang hồ tin tức truyền bá nhanh nhất địa phương." Vu Sở Sở nghe đến mê mẩn, nhịn không được lôi kéo Hùng Thiên Hạ ý tụ, trong mắt tràn đầy chờ mong, "Mạnh mẽ ca, Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay nghĩ đến vô cùng náo nhiệt, ngươi muốn tìm Nê Bồ Tát, nói không chừng có thể ở nơi đó thăm dò được Nê Bồ Tát tin tức đâu." "Không đi, một đám người ô hợp tụ hội mà thôi." Chương 32, ta nói đang ngồi đều là rác rưởi. Chương 32, ta nói đang ngồi đều là rác rưởi, một đám người ô hợp tụ hội, có gì đáng xem? Hơn nữa chỉ là một bầy kiến hôi, nào có biết Nê Bồ Tát hạ lạc. Hùng Thiên Hạ nâng chung trà lên nhấp một miếng, đối với Tiếu Ngạo nhân vật, hắn là tràn đầy không thích. Hắn thấy, giang hồ hẳn là thuần túy, thoải mái, khoái ý giang hồ, ân oán tình kiều diệu một bình, nhưng là Tiếu Ngạo thế giới tràn đầy tính toán, liền nói nhân vật chính lệnh Hồ Sung A, thỏa thỏa liếm cầu, vong ân phụ nghĩa. Rõ ràng là Hoa Sơn đệ tử, bị Nhạc Bất Quần từ nhỏ nuôi lớn, kết quả không vì Hoa Sơn hiệu lực, lại bởi vì vài câu thiếu hiệp như bức chạy tới Nico Am bên trong đường chủ nắm. Người nói hắn có thiện ác, không quen nhìn Nhạc Bất Quần làm việc, nhưng là trước hết nhất kết giao ma giáo không phải liền là lệnh Hồ Sung chính mình. Hơn nữa Nhạc Bất Quần cũng không phải bởi vì đệ tử bất tranh khí mới đi tiến vào đường tà đạo sao? Phàm là đệ tử không chịu thua kém, có thể duy trì cả một đời ngụy quân tử, lại thế nào tính ác? Đây không phải song tiêu. Lại nói, mặc kệ đúng sai, không nên trước có sư môn trung thành sao? Nếu như lệnh Hồ Sung là đệ tử của mình, vậy mình còn không bằng ngay từ đầu đem hắn bắn chết ở trên tường, miễn cho nuôi ra một cái bạch nhãn lang. Về phần những người khác, hắn liền càng thêm không thích, ngoại trừ một cái Nhạc Linh San mẫu nữ, những người khác là lại giả bộ lại phế. Lần này chậu vàng rửa tay, lại là một trận âm mưu, đi xem một đám thái kê lẫn nhau mổ, có ý gì? Nếu là Tử Cấm Thành quyết chiến, vậy mình không ngại cố ý đi một chuyến. Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, thôi được rồi, bất quá là một đám không ra gì rác rưởi mà thôi. Anh hùng sợ kiến lược đồng. Chỉ là nhưng vào lúc này, một đạo thu kịch thanh âm bỗng nhiên vang lên, bàn bên một cái thân mặc tung sơn phái phục sức tráng hán vỗ bàn đứng dậy, đối với Hùng Thiên Hạ chắp tay nói, vị huynh đài này nói đúng. Kia Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay chính là giả vờ giả vịt, toàn bộ hành sơn liền không có một cái đem ra được nhân vật. Hùng Thiên Hạ liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý người này trên thân chân khí hỗn tạp, chỉ sợ mới bước vào tiên thiên, không lọt nổi mắt xanh của hắn. Có thể tráng hán lại không buông tha, tiến lên một bước, ngựa khí mang theo vài phần kiêu căng, huynh đài tại sao không nói chuyện? Tại hạ tung sơn phí bân, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Hùng Thiên Hạ đặt chén trà xuống, ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh, ta mới vừa nói, cũng không chỉ Lưu Chính Phong, mà là toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái, đều là rất rưỡi. Lời vừa nói ra, trong quán trà trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn về phía Hùng Thiên Hạ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngũ Nhạc kiếm phái thật là trên giang hồ danh môn chính phái, thế lực mặc dù không bằng Lục Đại môn phái, nhưng là cũng không tầm thường thế lực. Hùng Thiên Hạ dám trước mặt mọi người nhục mạ Ngũ Nhạc kiếm phái là rất rưỡi, đây quả thực là đang đánh toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái mặt, không khác tuyên chiến. Phí Vân sắc mặt đỏ bừng lên, tức giận đến toàn thân phát run, "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, nhưng là người cuồng vọng tưởng thường sống không lâu. Ngươi quá phí lời." Hùng Thiên Hạ thậm chí lười nhác nhìn Phí Vân một cái này coi như không người thái độ, tức giận đến Phí Vân tam thi thần bạo khiêu, ở một bên chó sủa không ngớt. Hùng Thiên Hạ quay đầu nhìn về phía Vu Sở Sở, giọng nói nhẹ nhàng giống là tại nói chuyện phiếm, "Sở Sở, ngươi đã bước vào giang hồ, vậy ta hỏi ngươi nếu là gặp phải chó dại chặn đường, nên xử lý như thế nào?" Vu Sở Sở sửng sốt một chút, vô ý thức trả lời, "Chạy." "Chạy đi liền tốt." "Không đúng." Hùng Thiên Hạ lắc đầu, nên miệng lên một vệ băng lãnh ý cười, gặp phải chó dại, đương nhiên là trực tiếp đánh chết, tránh khỏi ngày sau lại cắn người. Điên rồi đi. Hắn thế này sao lại là đang mang chó, rõ ràng là đang mang Phí Bân a. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng à, đây chính là Tung Sơn phái thập tam thái bảo một trong Phí Bân, đắc tội hắn quả thực chính là muốn chết. Đây là công tử ca nhà nào đi ra thể nghiệm đời người a, không nhìn hắn bên người còn mang theo hai cái tiểu mỹ nhân. Không thể không nói, tiểu tử này xác thực sẽ hưởng thụ, cái này tiểu mỹ nhân nếu là tại trong lực, để cho ta đắc tội người trong thiên hạ lại có làm sao. Thôi đi, ngươi đòi tiền không có tiền. Muốn tướng mạo không có tướng mạo, chỉ còn lại thổi ngữ bức, đồ đần mới có thể coi trọng ngươi. Trong quán trà võ giả, ngươi một câu ta một câu, đều là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Người giang hồ thích nhất náo nhiệt. Hơn nữa nếu như Hùng Thiên Hạ bị đánh chết, hai cái này mỹ nhân, bọn họ có phải hay không có thể lên tay? Ngươi dám mắng ta là chó dại? Phí Vân kịp phản ứng, dẫn không tìm được ở giữa rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Hùng Thiên Hạ, ta nhìn ngươi là xuống án. Lời còn chưa dứt, hắn liền huy kiếm đâm về Hùng Thiên Hạ, kiếm thế sắc bén, mang theo vài phần Tùng Sơn phái kiếm pháp cứng mãnh. Trong quán trà tất cả mọi người nín thở. Có người thậm chí nhắm mắt lại, cảm thấy Hùng Thiên Hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Phí Bân dù nói thế nào cũng là Tung Sơn phái thập tam thái bảo một trong, thực lực không thể khinh thường. Làm càn, cũng dám đối mạnh mẽ ca ra tay. Liên Tinh giận tím mặt, Di Hoa tiếp một không có chút gì do dự ra tay, dám đối Hùng Thiên Hạ ra tay, chỉ có chết. Băng Lãnh trưởng kình quét sạch mà ra, dường như muốn đông kết thương sinh. Tại một trường này trước mặt, Phí Bân cảm giác được chính mình hèn mọn giống như sâu kiến, thậm chí hắn bản năng mong muốn trốn, nhưng là hết lần này tới lần khác trốn không thoát. Liên Tinh công kích lại nhanh lại mạnh, đám người chỉ nghe được ba một tiếng vang dọn. Lại mở mắt lúc, chỉ thấy Phí Bân trường kiếm trong tay đã cắt thành hai đoạn, cả người mang kiếm như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, máu tươi trời cao. Sư thúc, Tung Sơn đệ tử kinh hô, khi bọn hắn chạy đến Phí Bân bên người, không khỏi kinh hô. Chết. Một trưởng vỗ chết Phí sư thúc. Gia hỏa này mạnh như vậy sao? Chúng Tung Sơn đệ tử hoảng sợ, không biết tự lượng sức mình. Hùng Thiên Hạ nâng chung trà lên, Phong Khinh Vân đạm uống một ngụm, dường như chỉ là giẫm chết một con kiến đồng dạng. Trong quán trà hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người dọa đến trợn mắt hốt hoồm. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đánh chết Tung Sơn phái đệ tử Phí Bân. Cái này còn không phải Hùng Thiên Hạ ra tay, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Hơn nữa, giết Tung Sơn thập tam thái bảo một trong Phí Bân, đây là muốn không chết không thôi tiết đấu. Ngươi dám giết ta Phí sư thúc, chúng ta liều mạng với ngươi. Tung Sơn đệ tử kịp phản ứng, nhao nhao rút vũ khí ra, cùng chung mối thù nhìn xem Hùng Thiên Hạ. Chỉ là, bọn hắn vừa mới xông về phía trước một bước, đã thấy Hùng Thiên Hạ dương mắt quét tới, đây là cái dạng gì một ánh mắt, để bọn hắn cảm giác toàn thân run lẩy bẩy, dường như bị hồng hoang manh thú để mắt tới. đây là cái dạng gì một ánh mắt, bá đạo lạnh lùng vô tình, dường như hồng hoang manh thú, dường như một giây sau liền phải đem người thôn vệ. Sẽ chết. Một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của bọn họ hiện hiện, bình một tiếng, những người này toàn bộ đều cho quỷ, liền trong tay trường kiếm đều cầm không được, rớt xuống đất. Các ngươi hẳn là may mắn, liền chết trong tay ta tư cách đều không có. Hùng Thiên Hạ thanh âm băng lãnh thấu xương, cút đi, đừng ở chỗ này trước mắt. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa chấn kinh, Hùng Thiên Hạ đến tuột cùng là bực nào cản rỡ. Mạnh, quá mạnh, hắn đến tuột cùng là ai? Chờ một chút, nàng giống như thi triển chính là Di Hoa Cung võ học, bóng lưng này. Nàng là Di Hoa Cung nhị cung chủ Liên Tinh. Cái gì, nàng là Liên Tinh? Lại có Liên Tinh bảo hộ ở bên, hắn đến tuột cùng là ai? Theo Liên Tinh thân phận lộ ra ánh sáng, mọi người thấy Hùng Thiên Hạ ánh mắt càng thêm hoảng sợ, cuối cùng là người nào? Chương 33, muốn luyện này công, trước phải tự cung chương 33, muốn luyện này công, trước phải tự cung kia là Di Hoa Cung Liên Tinh cung chủ. Không phải nói Di Hoa Cung đệ tử nhất ghét nam tử, chưa từng cùng giang hồ nam tính qua lại sao? Nàng làm sao lại khắp nơi che chở nam nhân này? Có thể làm cho Di Hoa Cung cung chủ bị hắn thúc đẩy, cuối cùng là người nào? Quân Hùng nhận ra Liên Tinh thân phận, nhưng là chính là bởi vì như thế, bọn hắn nhìn xem Hùng Thiên Hạ ánh mắt càng là kính sợ. Một cái có thể khống chế Liên Tinh nam nhân, đây quả thực là thần. Cuối cùng là dạng gì một cái tồn tại? Thậm chí, mọi người thấy Tung Sơn đệ tử ánh mắt tràn đầy trào phúng, cho rằng Tung Sơn đệ tử là không biết sống chết, cái này thật sâu đau nhói Tung Sơn đệ tử, nhường lòng tự trọng mạnh hơn Tung Sơn đệ tử hoàn toàn điên cuồng. Hỗn đản, đừng quá cần dỡ, ta nhìn ngươi chính là dựa vào nữ nhân chỗ dựa. Có bản lĩnh xưng tên ra, cái nhục ngày hôm nay, ta Tung Sơn phái ngày sau tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Rõ ràng, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Thân y liền nổi giận, những này Tung Sơn đệ tử thực sự đuôi mù. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Có bản lĩnh liền xưng tên ra. Tung Sơn đệ tử không thèm đếm xỉa, dù sao cũng là một lần chết, ít nhất phải biết mình chết tại trong tay ai. Không thể không nói, Tạ Lanh Thiền cũng là nhân tài, vậy mà có thể dạy dỗ một đám không sợ chết đệ tử. Hùng Thiên Hạ nhịn không được khen một câu. Tạ Lanh Thiền âm hiểm xảo trá, nhưng là không thể không nói đang phát triển thế lực, lôi kéo người lòng có một tay. Những này Tung Sơn đệ tử rõ ràng đối Tung Sơn có cực cao tán thành, chỉ là có chút ngu xuẩn. Ta nhìn chính là một đám xuẩn tài, liền chủ tử cũng không nhận ra, cũng dám ở trên giang hồ hành động. Thần Y thì cười lạnh một tiếng, thanh âm không lớn lại truyền khắp quán trà, đều nghe kỹ cho ta, vị này chính là Thiên Hạ Hội Thiên Đao Đường đường chủ, Hùng Thiên Hạ. Cái gì? Hắn là Thiên Hạ Hội người? Hùng Ba Thiết Bốn Đường, chỉ có Thiên Đao Đường đường chủ là trống rông xuất hiện, thì ra lại là hắn. Không hổ là vừa xuất hiện liền cùng Phong Vân nổi danh tồn tại, quả nhiên bất phàm. Đám người chấn kinh, nhịn không được nghị luận lên. Thiên Hạ Hội bây giờ thế không thể đỡ, danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang, mà gần nhất thành lập tứ đại đường khẩu càng là giang hồ nóng văn. Ai có thể nghĩ tới thần bí nhất Thiên Đao Đường đường chủ, vậy mà lại xuất hiện ở đây? Giờ phút này, cho dù là Tung Sơn đệ tử cũng trầm mặc, sắc mặt trắng bệnh, liền thở mạnh cũng không dám, xám xịt chạy. Tìm Hùng Thiên Hạ phiền toái. Đây không phải là tìm Thiên Hạ Hội phiền toái, chẳng phải là tự tìm đường chết. Công tử, vì sao không giết bọn hắn? Thần Y Lệ không hiểu, lấy tính tình của hắn, sao lại dễ dàng tha thứ người bên ngoài khiêu khích? Một bầy kiến hôi mà thôi. Hùng Thiên Hạ nâng chung trà lên, ngựa khí bình tĩnh như nước, giết bọn hắn ôm hế tay của ta, không phải là cái gì người đều có tư cách chết tại đao hạ. Cái này mỗi tiếng nói cử động, quả nhiên là bá đạo cuồng vọng, chỉ là lại không có một người không thừa nhận, Hùng Thiên Hạ có cuồng vọng vô liếng. Nhưng vào lúc này, một cái toàn thân là bùn tiểu ăn mày bỗng nhiên xông lại, vịnh một tiếng quỳ gối Hùng Thiên Hạ trước mặt, gắt gao bắt hắn lại vào áo, đại hiệp, câu ngài là ta làm chủ. Hùng Thiên Hạ nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, ta nhìn giống người tốt. Ta biết Nghe Bồ Tát tin tức. Tiểu ăn mày gấp giọng nói, ta vừa nghe được ngài đang tìm Nghe Bồ Tát, chỉ cần ngài giúp ta báo thù, ta liền đem tin tức nói cho ngài. Nghe Bồ Tát. Hùng Thiên Hạ ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía tiểu ăn mày, nếu là gặp ta, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ta thật nghe qua Nghe Bồ Tát tin tức, giang hồ truyền văn muốn tìm Nghe Bồ Tát, trước tìm Hòa Hầu. Mà ta tại Áp Tiêu lúc, nghe người ta nói qua việc này. Tiểu ăn mày vội vàng giải thích, sợ Hùng Thiên Hạ không tin. Hùng Thiên Hạ nghe xong, cái này tiểu ăn mày có lẽ thật đúng là biết, dù sao biết Hòa Hầu người cũng không nhiều, liền nói ngay, ngươi là ai, muốn tìm ai báo thù, trước nói nghe một chút. Tiểu ăn mày cắn răng ngẩng đầu, nói, ta là Phúc Y Tiêu cục Lâm Bình Chi. Cả nhà của ta đều bị Thanh Thành phái Dư Thương Hải giết, chỉ có ta trốn thoát. Ngài là Thiên Hạ Hội người, không sợ Ngũ Nhạc kiếm phái, càng không sợ Thanh Thành phái, cầu ngài giúp ta báo thù. Lâm Bình Chi, quân hùng xôn xao, chẳng ai ngờ rằng bị Dư Thương Hải truy sát đến không chỗ có thể trốn Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu đầu, lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi cũng là có chút bản sự. Hùng Thiên Hạ hứng thú, dù sao có thể theo Dư Thương Hải trong tay đào thoát, một đường thoát khỏi truy sát, Lâm Bình Chi dường như cũng không có tưởng tượng như vậy phế vật. Giết Dư Thương Hải, rất đơn giản. Nhưng ta cho ngươi hai lựa chọn, là ta ra tay giúp ngươi giết Dư Thương Hải, vẫn là chính ngươi độc thủ. Hùng Thiên Hạ nhìn về phía Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi đột nhiên giật đầu, cái trán đập đến máu chảy, cầu ngài dạy ta võ công. Ta muốn tự tay giết Dư Thương Hải, là cả nhà báo thù. Ngươi cũng không phải là đệ tử ta, truyền võ không thực tế, bất quá trong tay ngươi không thì có săn báo thù lực lượng sao? Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Trong tay của ta có báo thù lực lượng. Lâm Bình Chi ngây mẩn cả người. Không tệ, nhà ngươi Tịch Tà kiếm pháp, đủ để cho ngươi báo thù. Hùng Thiên Hạ gật đầu. Tịch Tà kiếm pháp. Lâm Bình Chi sửng sốt, lập tức cười khổ, kiếm pháp đó ta luyện nhiều năm, liền Thanh Thành phái phổ thông đệ tử đều đánh không lại, làm sao có thể báo thủ? Có khả năng hay không, là ngươi luyện sai. Hùng Thiên Hạ lời nói như là một đạo kinh lôi, lập tức để tỉnh Lâm Bình Chi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, "Ngài là nói, nhà ta kiếm pháp còn có huyền cơ?" Hắn gắt gao bắt lấy Hùng Thiên Hạ ý tụ, âm thanh run rẩy, "Chỉ cần ngài nói cho ta luyện thế nào thành tịch ta kiếm pháp, ta cái mạng này chính là ngài." "Đốt, chúc mừng tốc chủ kích hoạt nhiệm vụ thu phục Lâm Bình Chi, ban thưởng nghe Bồ Tát manh mối, có tiếp nhận hay không?" "Có ý tứ." "Hệ thống này là ghét bỏ tự mình hoàn thành nhiệm vụ quá chậm, cho mình đưa ban thưởng tới, không cần thì phí." Nghĩ đến chỗ này cách Phúc Châu cũng không xa, Hùng Thiên Hạ nói, "Ngươi nhớ kỹ lời nói, ta dẫn ngươi đi Phúc Châu tìm tới chân chính tịch tà kiếm pháp. Nhưng nhớ kỹ, con đường này là chính ngươi chọn, ngày sau mặc kệ gặp phải cái gì, đều đừng hối hận." Lâm Bình Chi cuống quýt dập đầu, "Tuyệt không hối hận." Mấy ngày sau, Phúc Châu Lâm gia láo trạch. Hùng Thiên Hạ mang theo Lâm Bình Chi tại Phật tượng bên trên tìm tới cất dấu tịch tà kiếm phổ bảo khỏa. Làm Lâm Bình Chi nhìn thấy muốn luyện này công, trước phải tự cung tám chữ lúc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay không ngừng run rẩy. Người được cái gì, liền sẽ nỗ lực đối ứng một cái giá lớn. Bây giờ quay đầu, còn kịp. Hùng Thiên Hạ hiếu kỳ Lâm Bình Chi sẽ lựa chọn thế nào, là để cho mình ra tay, vẫn là tự cung luyện võ. Chỉ là, Lâm Bình Chi so Hùng Thiên Hạ nghĩ còn muốn quả quyết, chỉ thấy hắn đột nhiên rút ra bên hông đòn đao, không chút do dự, hướng phía hạ thể của mình chém tới. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo, hắn lại cắn răng, không có hừ một tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm kiếm phổ, trong mắt tràn đầy ngọn lửa báo thù. Cũng là có mấy phần chơi liều, xem ra Dư Thương Hải phải xui xẻo. Hùng Thiên Hạ nhịn không được liễu lưỡi, cái này Lâm Bình Chi đủ hung ác, tự cung vậy mà như thế quả quyết. Người loại này, đối với mình hung ác, đối với người khác các hơn, Dư Thương Hải bị hắn để mắt tới, ngày sau chỉ sợ là không có ngày tốt lành. Chương 34, Tịch Tà kiếm pháp dẫn phân tranh, Lâm Bình Chi báo huyết cửu chương 34, Tịch Tà kiếm pháp dẫn phân tranh, Lâm Bình Chi báo huyết cửu cửu hận, tựa như là một bát độc dược, để cho người ta trầm luân trong đó, càng rơi càng sâu. Lâm Bình Chi được Tịch Tà kiếm pháp, liền cáo chi Hùng Thiên Hạ nghe Bồ Tát tin tức. "Mạnh mẽ hiệp, ta Lâm gia tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa người, chờ ta báo huyết hải thâm cửu, chắc chắn đi tìm người, từ đây làm trâu làm ngựa, mặc cho phân công." Lâm Bình Chi thuận thế lại phải lạy hạ nói lời cảm tạ, chỉ là Hùng Thiên Hạ lại nói, "Ngươi biết Dư Thương Hải ở nơi nào sao?" Giờ phút này, Lâm Bình Chi không khỏi sững sờ, nhưng là sau đó liền lần nữa kiên định, hắn muốn thẳng hướng Thanh Thành phái. "Tịch Tà kiếm pháp mặc dù không tệ, nhưng là ngươi ngày tháng tu luyện hơi ngắn, mong muốn tàn sát một môn phái, không thể nghi ngờ là người si nói mộng." Hùng Thiên Hạ mặc dù được nghe Bồ Tát đại khái vị trí, nhưng là mong muốn tìm kiếm vẫn là phải tốn hao không ít thời gian. Hùng bá để cho mình bí ẩn tìm kiếm, tự nhiên không thể làm to chuyện. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ đạt được vị trí cụ thể, vậy thì đơn giản, vì thế hắn không ngại sẽ giúp Lâm Bình Chi một thanh. "Mạnh mẽ hiệp, ngài có biện pháp không?" Lâm Bình Chi sắc mặt trắng nhợt, trong mắt cuồng nhiệt rút đi mấy phần, lộ ra một tia mờ mịt. "Hắn là tịch tà kiếm phổ đồ cả nhà ngươi, ngươi liền dùng kiếm phổ dẫn hắn đi ra." Hùng Thiên Hạ nhắc nhở, "Ngươi có thể công khai đấu giá kiếm phổ, Dư Thương Hải vì kiếm pháp, tất nhiên sẽ tự mình hiện thân." Lâm Bình Chi con ngươi đột nhiên co lại, lập tức trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Tốt, ta không chỉ có muốn đấu giá, còn muốn cho kiếm này phổ truyền khắp giang hồ." Lâm Bình Chi sợ Dư Thương Hải không mắc mưu, lời này vừa nói ra, Hùng Thiên Hạ không khỏi liễu lưỡi, cái này Lâm Bình Chi quả nhiên là kẻ hung hãn, vì báo thù cái gì đều chịu làm, loại người này chỉ cần bất tử, chắc chắn nhường cửu nhân ăn ngủ không yên. Theo Phúc Y Tiêu cục mở lại, Tịch Tà kiếm phổ công khai mua bán tin tức quét sạch giang hồ, như là một quả tiếng sấm trong võ lâm nổ tung. "Sư phụ, việc lớn không tốt." Vô Danh thành nhỏ, Dư Thương Hải mang theo đệ tử ngay tại truy tìm Lâm Bình Chi hạ lạc, đã thấy một gã đệ tử vội vàng chạy tới. "Chuyện gì như thế vội vàng sao động?" Dư Thương Hải lông mày nhíu lại, lộ ra bất mãn chi sắc, hắn dạy bao nhiêu lần, gặp chuyện đừng hốt hoảng. "Dừng." Lâm Bình Chi xuất hiện, hắn muốn trọng chỉnh Phúc Y Tiêu cục. Đệ tử hoảng loạn nói, "Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đây không phải chuyện tốt sao, vì sao như thế kinh hoàng?" Dư Thương Hải không khỏi lại hỉ, Lâm Bình Chi rốt cục xuất hiện. Thật là, hắn muốn công khai buôn bán tịch tà kiếm pháp. Hắn làm sao dám? Dư Thương Hải giận tím mặt, chính mình mưu đồ lâu như vậy, đánh cược Thanh Thành phái binh dự, kết quả hiện tại Lâm Bình Chi lại muốn bán tịch tà kiếm pháp. Chính mình mưu đồ chẳng phải là thành rỗng? Lửa giận đang thiêu đốt, không do dự, Dư Thương Hải đứng dậy liền đi, hắn muốn cướp đoạt tịch tà kiếm pháp, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình mưu đồ nhiều năm kiếm phổ, rơi vào tám tay người khác. Sau ba ngày, ngày xưa máu chảy thành sông Phúc Y Tiêu cục, tiếng người huyên náo. Trong đình viện chật ních đến từ ngũ hồ tứ hải võ lâm nhân sĩ, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ Lâm Bình Chi tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì? Thật muốn đem tịch tà kiếm phổ lấy ra bán? Ai biết là thật là giả? Nói không chừng là xếp đặt cả bẫy, muốn báo cả nhà bị giết mối thù đâu. Quan tâm đến nó làm gì thật giả, chỉ cần có thể cầm tới kiếm phổ, liền xem như cả bẫy, ta cũng nhận. Quân hùng nghị luận ầm ĩ, người giang hồ chưa từng thiếu náo nhiệt chi tâm. Nội viện, Hùng Thiên Hạ mang theo Vu Sở Sở cùng Thần Y Liễu, ngồi nhã gian bên trong, khoan thai thưởng thức trà. Chỉ là Liên Tinh bởi vì Di Hoa cung có việc đã rời đi, cái này khiến Hùng Thiên Hạ cảm giác thiếu một chút niềm vui thú. Vu Sở Sở nhìn xem bên ngoài ô ương ương đám người, không khỏi liễu lưới, nhiều người như vậy, Lâm Bình Chi có thể ứng phó được đến sao? Sở Sở cô nương yên tâm, mấy ngày nay trải qua công tử chỉ điểm, ta đã đột phá tiên thiên cảnh giới, đối phó một cái Dư Thương Hải là đủ. Lâm Bình Chi tất cung tất kính, huống chi tại phía sau hắn còn có Hùng Thiên Hạ, nếu không phải lo lắng tin tức thả ra, Dư Thương Hải hù chạy, hắn hận không thể nói mình có Thiên Hạ hội bảo bọc. Buông tay buông chân đi làm đi. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu, Lâm Bình Chi tiểu tử này so với mình trong tưởng tượng ác hơn. Trong đình viện, quân hùng đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. cái này Phúc Uy Tiêu Cục là cái gì một cái tình huống, không phải muốn bán Tịch Tà kiếm pháp sao, tại sao vẫn chưa ra? Các vị, đợi lâu. Mọi người ở đây không đợi được kiên nhẫn lúc, một đạo thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà ra, chính là Lâm Bình Chi. Hắn thân mang áo tơ trắng, khuôn mặt vẫn như cũ tuấn lãng, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hung ác nham hiểm cùng băng lãnh. Lâm Bình Chi, bớt nói nhiều lời, nói đi, cái này Tịch Tà kiếm pháp ngươi muốn làm sao bán? Các vị chớ nóng đội, liên quan tới Tịch Tà kiếm phổ, ta biết tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, bí tịch chỉ có một bản, các ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Lâm Bình Chi chậm rãi nói đến. Đương nhiên là người trả giá cao được. Đánh rắm, đương nhiên là có năng giả cư chi. Lâm Bình Chi, chỉ cần ngươi cho ta Tịch Tà kiếm pháp, ta có thể vì ngươi săn giết thành thành phái người. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm bên tai không dứt, chỉ là Lâm Bình Chi chậm rãi đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Các vị đã tới, ta thì sẽ không khiến các vị thất vọng. Tịch Tà kiếm pháp ta đã sao chép mấy ngàn phần, bảo đảm người người có phần. Lời vừa nói ra, quần hùng lần nữa xôn xao, không ai từng nghĩ tới Lâm Bình Chi vậy mà phục chế Tịch Tà kiếm pháp bán. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn đều có cơ hội thu hoạch được Tịch Tà kiếm pháp. Chuyến này tới không lỗ. Lâm Bình Chi, ngươi nói cái này, đây là sự thực. Lâm Bình Chi cất cao giọng nói, không tệ, chỉ cần một lượng bạc, liền có thể mang một bản về nhà. Hôm nay, ta muốn để cái này Tịch Tà kiếm phổ truyền khắp giang hồ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Điên rồi đi, gia hỏa này vậy mà nhường Tịch Tà kiếm pháp truyền khắp giang hồ. Đinh Miễn không khỏi hít vào một hơi. Võ lâm các môn các phái, võ học của mình quý, thường nhân mong muốn học võ, nhất định phải gia nhập một phương thế lực, là phương này thế lực sử dụng, từ đây mất đi tự do. Nếu như Lâm Bình Chi đem Tịch Tà kiếm pháp truyền khắp giang hồ, vậy bọn hắn những thế lực này ngày sau làm sao bây giờ, như thế nào chiêu thu đệ tử? Đây là muốn nhiễu loạn toàn bộ giang hồ tiết tấu. Hỗn đản, ngươi làm sao dám? Dư Thương Hải tức giận đến toàn thân phát run, hắn hao tổn tâm cơ, giết Lâm gia cả nhà, kết quả không thu hoạch được gì, có thể Lâm Bình Chi lại muốn đem hoàn chỉnh kiếm phổ, lấy một lượng bạc giá cả bán. Cái này không chỉ có là đánh hắn mặt, càng là hủy hắn tất cả mưu đồ. Lâm Bình Chi, giết nhi tử ta, hôm nay ta giết ngươi, báo thù cho hắn. Không do dự, Dư Thương Hải rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, rút ra trường kiếm, thả người nhảy lên, hướng phía Lâm Bình Chi đánh tới. Kiếm quang sắc bén, mang theo sát ý thấu xương, thẳng bức Lâm Bình Chi mặt. Đám người thấy thế, nhao nhao lui lại, sợ bị cuốn vào trận này báo thù bên trong. Dư Thương Hải, người rốt cuộc đã đến. Lâm Bình Chi trong mắt lóe lên một tia khát máu quan mang, thân hình hắn nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang thẳng hướng Dư Thương Hải. Tịch Tà kiếm pháp giảng cứu chính là một cái nhanh chữ, tự cung tu luyện sau, Lâm Bình Chi tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người, kiếm quang lấp lóe, chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng đến yếu hại. Dư Thương Hải trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lâm Bình Chi kiếm pháp càng như thế lợi hại, trong lúc nhất thời lại bị đánh cho liên tục bại lui. Trong đình viện đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm, chẳng ai ngờ rằng, ngày xưa cái kia tay trói gà không chặt Phúc Uy Tiêu Cục thiếu tiêu đầu, hôm nay có thể cùng thành thành phái trưởng môn Dư Thương Hải chống lại, thậm chí chiếm thượng phong. Chỉ là, cũng làm cho võ lâm quần hùng dã tâm đang tỏa ra, Lâm Bình Chi có thể mạnh như vậy, có phải hay không bởi vì Tịch Tà kiếm pháp? Nếu như bọn hắn đạt được Tịch Tà kiếm pháp, có phải hay không cũng có thể mạnh như vậy? Giá vọng trong lòng mọi người phát ra. Chương 35, huyết hải thâm cửu cuối cùng được báo, kiếm phổ cạm bẫy tiến quần hùng. Chương 35, huyết hải thâm cửu cuối cùng được báo, kiếm phổ cạm bẫy tiến quần hùng. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Một phen chiến đấu, Dư Thương Hải cánh tay bị Lâm Bình Chi trường kiếm xuyên thủng, máu tươi theo lưỡi kiếm cốt cốt chảy xuôi, hắn trợn tròn trong mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Ngày xưa cái kia mặc hắn nắm Phúc Uy Tiêu Cục thiếu tiêu đầu, bây giờ có thể đem hắn làm cho không hề có lực hoàn thủ, cái này Tịch Tà kiếm pháp ý lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Một kiếm này là vì cha ta. Lâm Bình Chi ánh mắt băng lãnh, cổ tay đột nhiên khẽ đảo, trường kiếm tại Dư Thương Hải cánh tay bên trong quái, đau đến hắn kêu lên thảm thiết. Một kiếm này là vì mẹ ta. Một kiếm này là vì ta Lâm gia cả nhà. Lâm Bình Chi trường kiếm trong tay không ngừng lên xuống, đúng là tại lăng chỉ Dư Thương Hải. Lưỡi đao xẹt qua da thịt tiếng vang chói tai đến cực điểm, máu tươi văng hắn đầy người đều là, bộ kia điên cuồng bộ dáng, thấy ở đây quần hùng nghẹn họng nhìn chân chối, nhao nhao lui lại, sợ bị cái này báo thù lửa giận tác động đến. Dương tay cũng dám làm chúng ta bị tổn thất trưởng môn. Thanh thành đệ tử kịp phản ứng, nhao nhao rút kiếm phóng tới Lâm Bình Chi, chỉ là bọn hắn lại như thế nào là Lâm Bình Chi đối thủ, đơn giản chính là nhiều mấy cái oan hồn mà thôi. Cha mẹ, ta rốt cục báo thù cho các ngươi. Theo cuối cùng một kiếm đâm xuyên Dư Thương Hải trái tim, Lâm Bình Chi ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy kiềm chế nhiều năm bi vẫn cùng khoái ý. Chỉ là đúng lúc này, một đạo quát lạnh bỗng nhiên vang lên, khá lắm tâm ngoan thủ lạc tiểu bối. Làm việc tàn nhẫn như vậy, ta Tung Sơn phái há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đinh Miễn mang theo mấy tên đệ tử nhảy ra ngoài, trường kiếm trực chỉ Lâm Bình Chi, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, cầm xuống ngươi ma đầu kia, là thành thành phái làm chủ. Có Tung Sơn phái dẫn đầu, cái khác ngấp nghé Tịch Tà kiếm phổ thế lực cũng nhao nhao nổi lên, như thế ma đầu, giữ lại tất thành hậu hoạn. Mọi người cùng nhau xông lên. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao vây quanh Lâm Bình Chi, giờ phút này, dù là Lâm Bình Chi thực lực tăng nhiều cũng không khỏi tuyệt vọng. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một hồi cởi mở cười to từ không trung vang lên, ta gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng là vì độc chiếm Tịch Tà kiếm phổ, lại vẫn cứ đánh lấy võ lâm chính đạo cơ hiệu, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Là ai ở đây phát ngôn bừa bãi? Đinh Miễn gầm thét, bởi vì cái gọi là bóp người không đại quyết điểm, đây là đem bọn hắn võ lâm chính phái mặt mũi hướng trên mặt đất giẫm tiếp đấu. Chẳng lẽ bản tôn nói sai sao? Hùng thiên hạ phóng lên tận trời. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một gã nam tử đạp không mà đến, trong ngực ôm một cái tuyệt sắc mỹ nữ, bá đạo tôn quý. Dường như dưới chân hắn có vô hình cầu thang, một bước đạp mạnh, giống như thành tiên. Một cỗ kinh khủng khí thế bàng bạc phát ra, trong nháy mắt vượt trên trong sân ồn ào náo động, cái kia thân hình vĩ ngạn, dường như so bầu trời liệt dương còn muốn tôn quý. Các hạ là người nào, vậy mà nói xấu ở đây đồng đạo, chẳng lẽ không có đem đang ngồi võ lâm quần hùng để vào mắt? Đinh Miễn là sẽ xé lá cờ. Xem xét Hùng Thiên Hạ thân phận bất phàm, lập tức kéo lên võ lâm quần hùng, mong muốn dùng cái này bức hiếp Hùng Thiên Hạ, hắn thấy không có người sẽ đứng tại võ lâm đồng đạo mặt đối lập. Chỉ là Hùng Thiên Hạ lại là cười ha ha, một bầy kiến hôi mà thôi, có tư cách gì nhập ta pháp nhãn? Lời vừa nói ra, quần hùng không khỏi ngây ngẩn cả người. Các hạ không khỏi quá cuồng vọng, vậy mà xem thường quần hùng thiên hạ. Ngươi trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng đã biết người cuồng vọng thường thường không có kết cục tốt. Gặp qua cuồng, chưa từng gặp qua như thế cuồng. Quần hùng kịp phản ứng, phẫn nộ liên tục. Chỉ là lần này, không cần Hùng Thiên Hạ lên tiếng, Lâm Bình Chi đã đứng dậy, chủ nhân nhà ta cuồng, đó là bởi vì ta chủ nhân có cuồng vọng vô liếng. Vậy sao? Vậy ngươi cũng là nói một chút người chủ nhân là ai? Đinh Miễn cười lạnh, muốn chính là loại hiệu quả này, gây nên công vẫn. Các ngươi nghe cho kỹ, chủ nhân nhà ta chính là Thiên Hạ Hội Thiên Đao Đường đường chủ, Hùng Thiên Hạ. Lâm Bình Chi cao giọng hô, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu lực lượng. Thiên Hạ Hội, Thiên Đao Đường đường chủ. Hai cái danh tự này vừa ra, giữa sân trong nháy mắt tĩnh mịch. Thiên Hạ Hội thế lực bây giờ như mặt trời ban trưa, chính là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất đại bang. Mà Thiên Đao Đường bây giờ trên giang hồ càng là danh tiếng đang thịnh. Thiên Đao Đường đường chủ Hùng Thiên Hạ vừa vào giang hồ liền cùng phong vân nổi danh, kia là như thế nào tôn quý tồn tại. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Bình Chi lại đầu nhập vào hắn. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng quần hùng, trong nháy mắt hiểu xỉu xuống dưới, nhao nhao thu hồi binh khí, bắt đầu nhận sợ, thậm chí có người chuẩn bị trốn đi, đắc tội ai bọn hắn cũng không dám đắc tội Thiên Hạ Hội. Chớ vội đi a. Hùng Thiên Hạ nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, Lâm Bình Chi báo thù là thật, bán kiếm phổ cũng là thật. Các vị đã làm kiếm phổ mà đến, ta há có thể để các ngươi thất vọng mà về. Hắn đưa tay ra hiệu, đám nô bộc lập tức đem đổ đầy kiếm phổ hồng gỗ giơ lên đi lên. Kiếm phổ tiếp tục bán, một lượng bạc một bản. Mặt khác, phía trước 10 cái ra giá cao nhất người, ta không chỉ có tiền hắn kiếm phổ, còn bao giáo bao hội, cam đoan hắn luyện thành tịch tà kiếm pháp. Chuyện này là thật. Đinh Miễn nhãn tỉnh sáng lên, Thiên Hạ Hội thực lực hắn không dám kinh thường, nhưng chính là bởi vì như thế, Hùng Thiên Hạ lời nói mới càng có thể tin độ. Luyện thành tịch tà kiếm pháp, hắn sau này tại Tung Sơn phái địa vị chắc chắn tiến thêm một bước. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, con người của ta chưa từng nuốt lời. Hùng Thiên Hạ thản nhiên nói. Tốt. Ta ra hoàng kim trăm lượng. Đinh Miễn lập tức hô, hắn không tin có người dám cùng Tung Sơn phái đoạn. Trăm lượng hoàng kim, ta cũng ra. Một thân ảnh theo chỗ tối lóe ra, chính là ma giáo trưởng lão Hương Vân Thiên. Hắn ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Hùng Thiên Hạ, đã sớm nghe nói Hùng Đường chủ đại danh, hôm nay chuyên tới để tham gia náo nhiệt. Có hai người dẫn đầu, thế lực khác cũng nhao nhao đấu giá, rất nhanh 10 cái danh ngạch liền bị cướp không, ra giá thấp nhất cũng có hoàng kim 50 lượng. Đây là bởi vì đại đa số người biết bán tịch tà kiếm pháp số lượng đầy đủ, nếu là chỉ có 10 bản, giá cả ít ra lật gấp 10. Bất quá, Hùng Thiên Hạ cũng không thèm để ý tiền tài, hắn chỉ là muốn trêu đùa bọn này ngụy quân tử mà thôi. Đinh Minh, tới trước cầm kiếm phổ a. Hùng Thiên Hạ ra hiệu Đinh Miễn tiến lên. Đinh Miễn không kịp chờ đợi tiến lên tiếp nhận kiếm phổ. Lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên thình lình viết 8 chữ to, muốn luyện này công, trước phải tự cung. Phúc. Đinh Miễn như bị sét đánh, tay run một cái, kiếm phổ rớt xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cái này sao có thể, đây là giả. Ta không học được. Ai, cũng không thể nói như vậy. Hùng Thiên Hạ bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào Đinh Miễn trước mặt, ngựa khí mang theo trêu tức, ta nói bao giáo bao hội, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Đinh Miễn lúc này mới kịp phản ứng, mình bị Hùng Thiên Hạ tính kế, quay người liền phải chạy, cái loại này ta công, ta há có thể tu luyện. Việc này coi như thôi. Ta nói qua, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay bắt lấy Đinh Miễn gáy cổ áo, đem hắn mạnh mẽ túm trở về, để bảo đảm ngươi có thể luyện thành, ta tự mình giúp ngươi nhập môn. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang hiện lên, Đinh Miễn kêu thảm một tiếng, che lấy hạ thể ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Giờ phút này, Đinh Miễn hối hận không kịp, cái gọi là bao giáo bao hội, đây là muốn bọn hắn làm hoạn quan a, bị lừa rồi. Chương 36, ta thật là một cái người tốt, cái này dâm tặc thật đồ ăn. Chương 36, ta thật là một cái người tốt, cái này dâm tặc thật đồ ăn a. Theo Đinh Miễn một tiếng hét thảm, đám người không khỏi dùng mình một cái, cảm giác trên thân trận trận ý lạnh, đau nhức, quá đau. Thậm chí, Hướng Vấn Thiên dọa đến hồn phi phách tán, các hạ đây là ý gì? Nếu là không muốn để cho chúng ta tu luyện tịch tà kiếm pháp, nói thẳng chính là, làm gì trêu đùa chúng ta? Ta không phải là đang giúp các ngươi luyện tịch tà kiếm pháp sao? Hùng Thiên Hạ vung tay lên, một bản bí tịch bay thẳng hướng Hướng Vấn Thiên, chẳng qua là khi Hướng Vấn Thiên thấy rõ ràng nội dung phía trên dọa đến hồn phi phách tán, co cẳng liền chạy, ta cũng không học được. Kiếm này phổ người nào thích muốn ai muốn. Giờ phút này, đám người vẻ mặt một bức. Vì sao Đinh Miễn Hướng Vấn Thiên vừa nhìn thấy bí tịch liền thất kinh? Mà tại mọi người nghi hoặc bên trong, Hùng Thiên Hạ phong thần thối vật chuyển, trực tiếp chặn Hướng Vấn Thiên đường đi, sau đó chém ra một đao, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hướng Vấn Thiên cũng ngã ở trong vũng máu. Giờ phút này, hắn hận a, hận chính mình vì sao muốn đến cướp đoạt tịch tà kiếm pháp. Hận chính mình ngây thơ, cái gọi là bao giáo bao hội, hóa ra là đem bọn hắn thiến. Loại này võ học, đánh chết hắn cũng không nguyện ý học, kết quả bọn hắn còn đần độn đưa tới cửa, dùng tiền cho mình thiến, thử hỏi còn có chuyện ngu xuẩn như vậy tình sao? Trong lúc nhất thời, 10 vị trí đầu ra giá cao nhất người, nguyên một đám dọa đến mặt không còn chút máu, mong muốn chạy trốn, lại bị Hùng Thiên Hạ khí thế gắt gao khóa chặt, căn bản không thể động đậy. "Đại ca, ngươi có thể nuốt lời, cái này võ học chúng ta từ bỏ." Đám người khóc, nếu không phải cùng đường mặt lộ, ai nguyện ý tự cung? Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể nói không giữ lời, đã trả tiền, tự nhiên muốn để các ngươi đáng giá hơn, hơn nữa các ngươi không muốn trở thành Đông Phương bất bại. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, theo từng tiếng kêu thảm vang lên, 10 cái đoan đại đầu đều bị cắt xén, co quắp trên mặt đất kêu rền không ngừng. Giờ phút này, mọi người mới minh bạch Tịch Tà kiếm pháp chân tướng, muốn luyện này công, trước phải tự cung. Đây là một môn hoạn quan tà công. Cái gọi là bao giáo bao hội, đây là để cho người ta hối hận chỗ trống đều không có, đây là dùng tiền còn muốn bị cắt xén, la gan trọng. Nhưng mà sau khi biết chân tướng, đám người thật buồn bực, cái này Tịch Tà kiếm pháp, bọn hắn là luyện vẫn là không luyện? Không luyện. Những người khác nếu là luyện, bọn hắn ngày sau như thế nào là tu luyện Tịch Tà kiếm pháp người đối thủ? Giang hồ, muốn không phải liền là thực lực sao? Có thực lực liền có tất cả. Thể luyện liền phải tự cung. Hơn nữa hiện tại nhiều người như vậy đều có kiếm bộ, coi như luyện, tất cả mọi người như thế, còn có cái gì ưu thế? Trong lúc nhất thời, đám người phiền muộn. Chỉ có Hùng Thiên Hạ nhếch miệng cười một tiếng, ta thật sự là người tốt, lập tức nuôi dưỡng nhiều như vậy Đông Phương bất bại. Chẳng lẽ Đông Phương bất bại cũng luyện Quỳ Hoa Bảo Điện? Có người nhịn không được hỏi thăm, đạt được Hùng Thiên Hạ khẳng định trả lời chắc chắn, đám người nguyên bản e ngại tâm tư, lại bắt đầu linh hoạt xuống tới. Đây chính là Đông Phương bất bại à, Nhật Nguyệt Thần Giáo mạnh nhất giáo chủ, lấy sức một mình đem Nhật Nguyệt Thần Giáo theo nhị lưu thế lực dẫn tới chuẩn nhất lưu, tông sư cảnh giới thực lực danh xưng ngũ nhạc vô địch. Thì ra cũng là tu luyện Tịch Tà kiếm pháp. Công tử, thật sự là quá mạnh. Lâm Bình Chi hoàn toàn thần phục, Hùng Thiên Hạ đây là đùa bỡn chúng sinh. Quá ngu bức, dễ dàng trêu đùa quần hùng. Đốt, chúc mừng túc chủ hoàn thành thu phục Lâm Bình Chi nhiệm vụ, thu hoạch được Nê Bồ Tát nhắc nhở quyền. Nê Bồ Tát nhắc nhở quyền, mở ra sau khi có thể đạt được Nê Bồ Tát hạ lạc. Rốt cục muốn thành. Hùng Thiên Hạ khỏe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, trực tiếp mở ra quyển trục, chỉ thấy trên đó viết một nhóm văn tự. Cô Tô Thành bên ngoài ẩn thân tung, thiên biến lao tẩu trẻ con nữ bồi. Hỏa hầu làm bạn hiểu nguyên rủa, cơ khổ cả đời đoán mệnh cướp. Đây là cho mình cụ thể địa điểm cùng nhân vật dáng ngoài. Hùng Thiên Hạ vui mừng, cái này muốn tìm tới Nê Bồ Tát liền dễ dàng. Thời gian kế tiếp, Hùng Thiên Hạ nhường Lâm Bình Chi lưu tại Phúc Y Tiêu Cục, tiếp tục bán Tịch Tà kiếm pháp, đồng thời phát triển Phúc Y Tiêu Cục. Có Thiên Hạ hội làm chỗ dựa, nghĩ đến không người còn dám trêu chọc Phúc Y Tiêu Cục, huống chi bây giờ Tịch Tà kiếm pháp đã phổ cập, lại có ai sẽ còn tính toán Lâm Bình Chi? Làm ăn này, có thể làm. Cô Tô Thành bên ngoài, mưa bụi mông lung, quan đạo cái khác quán trà bao phủ tại mở mịt hơi nước bên trong. Hùng Thiên Hạ một đường đi đường, rốt cục đi vào hệ thống nhắc nhở. Mạnh mẽ ca, ngươi cảm thấy ta gần nhất luyện võ luyện như thế nào? Ngồi quán trà nghỉ ngơi, Vu Sở Sở nhịn không được hỏi thăm, nàng kiến thức giang hồ hung tàn, tự nhiên muốn thật tốt luyện võ. Cũng không tệ lắm. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu. Chỉ là nhưng vào lúc này, lại nghe được một bên vang lên một thanh âm, "Tiểu cô nương, mong muốn luyện võ hỏi lão tử à, tên tiểu bạch kiểm này biết cái gì võ công?" Một cái thân mặc đồ đả, eo đeo loan đao võ giả lung la lung lay đi đến trước bàn, ánh mắt gắt gao dính tại Vu Sở Sở trên thân, ánh mắt dầu mỡ không chịu nổi. "Ân." Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, chính mình nhìn xem giống tiểu bạch kiểm sao? Còn chưa chờ Hùng Thiên Hạ lên tiếng, võ giả đã phối hợp ngồi xuống Hùng Thiên Hạ một bàn này, ánh mắt sắc mị mị nhìn xem Vu Sở Sở, tiểu nương tử ngày thường như vậy tiêu chí, đi theo tiểu bạch kiểm đáng tiếc, không bằng đi theo lão tử bảo đảm ngươi khoái hoạt dường như thần tiên. Vu Sở Sở vừa tức vừa buồn bực, lông mày đứng đấy, ngươi người này thật vô lễ. Đi nhanh lên. Vô lễ? Võ giả cười nhạo một tiếng, hai tay chống nạnh, vẻ mặt phách lối, người nào không biết ta bạn Lý Độc Hành Điền bá quang nhất có lễ phép, chính là trên giang hồ đẹp trai nhất tình thánh. Tiểu nương tử, thức thời ngoan ngoãn theo ta đi, không phải đừng trách ta không khách khí. Điền bá quang. Trong quán trà người rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao túi đầu co lại cái cổ. Cái này Điền bá quang chính là trên giang hồ xú danh rõ ràng dâm tặc, võ công cao cường lại hành tung quỷ bí, bị hắn để mắt tới nữ tử ít có may mắn thoát khỏi. Đám người nhìn về phía Vu Sở Sở ánh mắt tràn đầy đồng tình, âm thầm may mắn gặp nạn không phải mình. Điền bá quang thấy mọi người hoảng sợ, càng là đắc ý quên hình, đưa tay liền muốn đi bóp Vu Sở Sở gương mặt, tiểu mỹ nhân, đừng vùng ấy, đi theo ta đi. Lan đi. Vu Sở Sở đội vàng né tránh. Hùng Thiên Hạ hứng hở nhấp một ngụm trà, ngữ khí bình thản, luôn có một chút mắt không mở đổ bật. Sở Sở, ngươi đi theo ta đoạn này thời gian, bài vân trưởng cùng phong thần thối cũng luyện được không sai biệt lắm, vừa vặn bắt hắn luyện tập. Được rồi. Vu Sở Sở ánh mắt sáng lên. Chỉ là liên tiếp không nhìn, Điền bá quang lên cơn giận dữ, hảo tiểu tử, dám xem thường ta. Hôm nay ta không chỉ có muốn bắt đi tiểu nương tử này, còn muốn phá hủy xương cốt của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giọ ra tay, như ứng chảo giống như chụp vào Vu Sở Sở cổ tay. Muốn ăn đòn. Vu Sở Sở đã sớm chuẩn bị, thân hình thoát một cái, sử xuất bài vân trưởng bên trong lưu thủy hành vân trưởng phong nhu hòa lại giấu giếm sức mạnh, đập thẳng Điền bá quang mà đi. Phình một tiếng, Điền bá quang chỉ cảm thấy ngực tê dần, cả người không tự chủ được bay rất ra ngoài. Thật đồ ăn, liền cái này cũng dám ra đây làm dâm tặc. Vu Sở Sở nhịn không được xem thường. Ôi, ngươi tiểu nương tử này vẫn rất cuồng, mới vừa rồi là ta chủ quan. Hắn đứng lên trở tay rút ra bên hông trường đao, đao quang lóe lên, liền hướng phía Vu Sở Sở bổ tới, nhìn ta cuồng phong đao pháp, hôm nay nhất định phải để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 37, cuối cùng được Nê Bồ Tát, tông sư sách giày cũng không xứng. Chương 37, cuối cùng được Nê Bồ Tát, tông sư sách giày cũng không xứng nhìn ta cuồng phong đao pháp, vài phút dạy bảo ngươi làm người. Điền bá quang còn không tin chính mình đánh không lại một tiểu nha đầu, trường đao vung vẩy lôi cuốn lấy gào thét phong thanh, chiêu chiêu tàn nhẫn. Vu Sở Sở lại không chút nào sợ, bước chân điểm nhẹ, phong thần thối thi triển đến linh động phiêu dật, thân hình tại trong ánh đao xuyên thẳng qua tự nhiên. Nàng khi thì dùng trưởng gió tá lực, khi thì dùng đi đứng phản kích, càng đem điền bá quang cuồng phong đao pháp ngăn cản kín không kẽ hở. Không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Điền bá quang càng đánh càng kinh hãi, hắn cuồng phong đao pháp trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng, hôm nay lại không làm gì được một cái tiểu cô nương. Bởi vì ngươi quá yếu, Sở Sở công cổ tay. Hùng Thiên Hạ chỉ điểm Giang Sơn, Vu Sở Sở nghe vậy ánh mắt mãnh liệt, một cước đá vào điền bá quang trên cổ tay, trong nháy mắt đem điền bá quang trường đao đá bay, ngay sau đó, nàng một trường khắc ở điền bá quang ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Giờ phút này, điền bá quang chỉ cảm thấy đầu óc ông, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn vài phút dạy bảo Vu Sở Sở làm người, kết quả mình bị giáo dục. Đầu năm nay, một cái yếu đuối tiểu cô nương cũng mạnh như vậy sao? Mạnh mẽ ca, ngươi nhìn ta luyện được thế nào? Vu Sở Sở phủi tay, chạy đến Hùng Thiên Hạ bên người tranh công, khắp khuôn mặt là nhảy cẫng. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu, ngữ khí lại mang theo một tia nghiêm túc, trưởng pháp cùng thối pháp đều luyện được không tệ, hỏa hầu cũng đủ, nhưng ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Sai lầm gì? Vu Sở Sở hiếu kỳ nói. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền không thể lưu tình, nhất là đối phó dâm tặc, không cần thiết lưu thủ, hẳn là trực tiếp chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Vậy ta giết hắn. Vu Sở Sở có chút chần chờ, nàng mặc dù bước vào võ đạo, nhưng là từ chưa nghĩ tới giết người tính mệnh. Điền Bá Quang nghe vậy càng là dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào đứng dậy, co cẳng liền chạy, ta sai rồi. Đừng giết ta. Sở Sở, nhìn kỹ, giang hồ làm giết người. Hùng Thiên Hạ tiện tay vung lên, một đạo trắng muốt đao khí phá không mà ra, trong nháy mắt quán xuyên Điền Bá Quang hậu tâm. Một tiếng hét thảm, một đời dâm tặc Điền Bá Quang ngã xuống đất bỏ mình. Chết, một chiêu miểu sát Điền Bá Quang, thật mạnh. Giang hồ khi nào xuất hiện trẻ tuổi như vậy cao thủ? Đao khí ly thể, cách không giết người, cái này sợ là tông sư cảnh giới. Trong quán trà đám người thấy thế, khiếp sợ không thôi. Tông sư, cho ta mạnh mẽ ca sách giày cũng không xứng. Mạnh mẽ ca chính là đại tông sư. Vu Sở Sở ngạo nghễ nói, dường như mọi người tại tán dương nàng đồng dạng. Chỉ là lời vừa nói ra, đám người càng là chấn kinh, Hùng Thiên Hạ tuổi còn trẻ, vậy mà đã là đại tông sư. Đây là kinh khủng bực nào thiên tiêu. Chỉ là Hùng Thiên Hạ lại không để ý tới những này định luận, mà là ánh mắt chuyển hướng quán trà nơi hẻo lánh, nơi đó ngồi một vị lão giả tóc trắng cùng một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài, hai người từ đầu đến cuối đều chấn định tự nhiên, dường như vừa rồi chém giết không có quan hệ gì với bọn họ. Lão giả bên chân còn ngồi xổm một cái màu lông đỏ bừng khỉ con. Hai vị, đi với ta một chuyến a. Hùng Thiên Hạ đứng người lên, phát ra mời. Lão giả tóc trắng dương mắt, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, vị công tử này, chúng ta vốn không có biết, vì sao muốn đi theo ngươi? Ngươi không biết ta, bất quá hẳn là nhận biết Hùng Bá a, Nê Bồ Tát. Hùng Thiên Hạ nhếch miệng lên một vệt cười, dựa theo hệ thống nhắc nhở, lão giả này hẳn là Nê Bồ Tát. Ngươi, ngươi thế nào nhận ra ta tới? Lão giả tóc trắng sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới mình đã mai danh nhận tích, thậm chí thi triển dịch dung thuật, vì sao vẫn là bị nhận ra? Rất đơn giản. Hùng Thiên Hạ chậm rãi đến gần, bình thường lão nhân cùng hài tử, nhìn thấy giang hồ chém giết, đã sớm dọa đến hồn phi phách tán. Làm sao giống các ngươi như vậy chấn định? Huống chi, bên cạnh ngươi cái này hỏa hầu chính là thập vạn đại sơn linh vật, muốn tìm Nê Bồ Tát, trước tiên tìm hỏa hầu, có thể đối. Nê Bồ Tát thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy cảm khái, không nghĩ tới thiên hạ hội ngoại trừ Phong Vân hai người, lại còn có ngươi nhân vật như vậy, nghĩ đến là thiên hạ hội thiên đao đường đường chủ Hùng Thiên Hạ. Chính là, Hùng Thiên Hạ thẳng thắn, giang hồ truyền ngôn, Nê Bồ Tát có thể biết thiên mệnh, đoạn hoa phúc, 20 năm trước, ngươi là bàng chủ đoán mệnh, hôm nay kỳ hạn đã đến, mong rằng Nê Bồ Tát theo ta đi một chuyến. Nê Bồ Tát gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, thế nhân đều muốn hiểu số mệnh con người vận, lại không biết có đôi khi không biết cũng là một niềm hạnh phúc, ta và ngươi đi thiên hạ hội, nhưng là có thể chờ ta an trí bím tóc. Nê Bồ Tát đã tính tới tử kỳ của mình, lấy Hùng Bá làm người, sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng nàng cùng đi a, yên tâm, lần này tiến đến thiên hạ hội, ta bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Thiên hạ hội tổng đàn, khí thế rộng rãi cung điện xây dựa lưng vào núi, màu son lương trụ cao vút trong mây, trước cửa võ sĩ đứng trang nghiêm, sát khí nghiêm nghị. Hùng Thiên Hạ mang theo Nê Bồ Tát, thần y liền một đoàn người bước vào sân môn. Sớm đã chờ ở đây Hùng Bá bước nhanh lên tiếp, trên mặt chất đầy ý cười. Thiên Nhi lần này xuất hành, thật sự là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có mời về Nê Bồ Tát, lại vẫn mời đến thần y cái loại này danh thủ quốc gia. Hùng Bá vua Hùng Thiên Hạ bà bay, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, lập tức chuyển hướng thần y đi, chắp tay nói, kính đã lâu thần y đi đại danh, hôm nay nhìn thấy, hy vọng hy vọng. Thiên hạ hội trên dưới, ngày sau còn cần thần y đi hao tổn nhiều tâm trí. Thần y đi vội vàng đáp lễ, Hùng Bang chủ khách khí, năng lực thiên hạ hội hiệu lực, là lão phu vinh hạnh. Hùng Bá lúc này phân phó hạ nhân thu xếp tốt thần y gì cùng Vu Sở Sở, chờ tất cả an bài thỏa đáng, liền không kịp chờ đợi đối Nê Bồ Tát nói, Nê Bồ Tát, mời tới bên này. Chỉ chốc lát, Hùng Thiên Hạ, Văn Sửu Sửu, Hùng Bá, Nê Bồ Tát bốn người liền đến thiên hạ đệ nhất lâu. Đệ nhất lâu bên trong, đập vào mi mắt chính là một bộ câu đối, trên đó viết Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Năm đó đến Nê Bồ Tát trợ rút, tính ra lão phu trên nửa sinh, bây giờ dừng một chút chính là 20 năm trôi qua, mong rằng Nê Bồ Tát là lão phu tính ra nửa đời sau. Hùng Bá trong ngôn ngữ tràn đầy khách khí, nhưng lại là mang theo không thể nghi ngờ khí phách. Nê Bồ Tát nhìn xem Hùng Bá, than nhẹ một tiếng, "Hùng Bang chủ, ngài nửa đời trước đến Phong Vân nhị tướng phụ tá, bình định lục hợp, nhất thống giang hồ, thiên hạ hội bây giờ thế lực như mặt trời ban trưa, chính là danh chấn giang hồ thiên hạ đệ nhất đại bang, cái gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, làm gì chấp nhất ở dưới nửa đời bận mệnh." "Không, ta muốn biết." Hùng bá ánh mắt sắc bén, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, ta Hùng bá chinh chiến cả đời, há có thể không minh bạch đi đến quãng đời còn lại. Nê Bồ Tát, ngươi chỉ quản tính, đừng muốn nhiều lời. Nê Bồ Tát mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt chuyển hướng một bên tính tọa Hùng Thiên Hạ. Hùng Thiên Hạ dương mắt, nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt, Nê Bồ Tát, cứ việc nói thẳng, bất luận quẻ tượng như thế nào, ta đảm bảo tính mạng của ngươi không lo. Lập tức Hùng Thiên Hạ đầu nhìn về phía Hùng bá, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, lao đăng, ngươi cũng không thể để người ta coi sóng quẻ liền diệt khẩu, chuyến đi chẳng phải là để cho người ta cười thiên hạ hội không phong khoáng. Lao đăng. Nê Bồ Tát toàn thân rung động, khó có thể tin nhìn về phía hai người. Đây chính là thiên hạ hội bang chủ Hùng bá, uy nghiêm vô hạ, bá đạo phi phạm, kết quả chính mình nghe được cái gì? Lao đăng. Cái này quả nhiên là một cái đường chủ có thể có thái độ. Chương 38, Hùng bá cải mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Chương 38, Hùng bá cải mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Lao đăng. Nê Bồ Tát mở to hai mắt nhìn, đây là mình có thể nghe được sao? Dù là Nê Bồ Tát kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng ngộp bức. Phải biết Hùng bá thật là bá tuyệt thiên hạ bá giả, bất kỳ đối với hắn bất kính người đều là một con đường chết, càng đừng đề cập lão đang dạng này gọi đùa. Quên giới thiệu, đây là nhi tử ta, Hùng Thiên Hạ. Hắn đã mở miệng, ngươi liền cứ việc đoán mệnh, lão phu sẽ không làm khó ngươi. Hùng bá quét Hùng Thiên Hạ một cái, tựa hồ muốn nói không biết do ở trước mặt người ngoài cho hắn một chút mặt mũi. Đương nhiên, hắn hiện tại muốn biết nhất chính là mình vận mệnh, có phải hay không cùng mình nhi tử dự báo ngộp như thế, nếu là như vậy, vậy mình ngày sau có thể thao tác địa phương liền có thêm. Hùng công tử tuổi còn trẻ, lại là kỳ tài ngút trời, ta nói ra sao chỗ toát ra tuyệt thế yêu nghiệt, hóa ra là Hùng bang chủ chi tử, quả nhiên là hộ phụ không quyền tử. Nê Bồ Tát mừng tỉnh hiểu ra, nhưng cũng biết cũng không còn cách nào cự tuyệt là Hùng bá đoán mệnh, dù sao chỉ dựa vào Hùng Thiên Hạ cùng Hùng bá là phụ tử cái tin này, hắn liền không có đường lui. Theo văn xỉu xỉu bưng lên mệnh bản, Nê Bồ Tát liền bắt đầu chuyển động mệnh bản, răng rắc, dường như bánh răng chuyển động thanh âm vang lên, sau đó một vệt thần quang xông thẳng tới chân trời, một nhóm văn tự hiện lên ở đám người trong tầm mắt. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội nước cả du. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Hùng bá cười ha ha, thật đúng là cùng Hùng Thiên Hạ nói giống nhau như lúc. Hùng bang chủ, đây là mệnh số của ngươi. Ngươi nửa đời trước đến phong vân mà hưng, tuổi già lại bởi vì phong vân mà chết, bởi vì cái gọi là thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Nê Bồ Tát nói ra lời bình luận. Chỉ là, hắn phát hiện theo dự liệu nổi trận lôi đình cũng không có phát sinh ở Hùng bá trên thân, thậm chí Hùng bá nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, Thiên Nhi, ngươi có thể giúp vi phụ nghịch thiên cải mệnh. Quẻ tượng đã lộ ra, không phải sức người có khả năng đổi. Nê Bồ Tát ngữ khí bình tĩnh, Hùng bang chủ, phong vân hai người đã là ngươi trợ lực, cũng là ngươi kết số. Quý công tử mặc dù bất phàm, chỉ sợ cũng khó có thể vì ngươi nghịch thiên mà đi. Lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diện 49, độc độn thứ nhất, cái này một chính là sinh cơ. Thế gian này không có cái gì tuyệt đối chuyện, bởi vì cái gọi là sự do người làm, cái gọi là vận mệnh, xưa nay là nắm giữ tại trong tay cường giả, giống như ngươi, bây giờ không phải là còn sống sao? Hùng Thiên Hạ thân là người hiện đại, tự nhiên không giống thế giới này người đồng dạng mê tín vận mệnh, huống chi tại Hùng Thiên Hạ xem ra, Hùng bá có lật bản cơ hội, chỉ là bởi vì Nê Bồ Tát lời bình luận mà dẫn đến cả bản đều thua. Ha ha, nói không sai, vận mệnh của ta từ ta làm chủ, coi như lão phu không được, còn có Thiên Nhi, chỉ là phong vân gì đủ gây cho sợ hãi. Hùng bá vốn cho là mình sẽ tức giận, nhưng là bởi vì từng có Hùng Thiên Hạ sớm chỉ điểm, hiện tại hôn lại thai nghe tới Nê Bồ Tát lời nói, ngược lại có chút bình tâm tĩnh khí. Thậm chí nghe được Hùng Thiên Hạ lời nói, cái này trong lòng sinh ra một cỗ phong khoáng chi tình, hắn còn có Hùng Thiên Hạ lá bài tẩy này. Coi như phong vân thật có phản tâm, có con trai mình tại, còn gì phải sợ. Đại đạo 50, thiên diện 49, độc độn thứ nhất, không nghĩ tới công tử vậy mà cũng là huyền môn bên trong người. Nê Bồ Tát trong lòng rung mạnh, hắn trước kia cũng không tin số mệnh, nhưng là từ khi thu hoạch được trời khóc trải qua năng lực sau, liền có thể biết được cái này cựu thiên thập địa bí mật cùng người khác vận mệnh, chính là bởi vì hiểu được càng nhiều, hắn càng phát ra tin số mệnh, cho rằng người trong thiên hạ đều bị vận mệnh trưởng khống. Mà chính mình cũng bởi vì làm lộ quá nhiều thiên cơ, gặp phản vệ, những năm này hắn gặp qua rất nhiều muốn nghịch thiên cải mệnh người, nhưng là đều thất bại. Vì thế, Nê Bồ Tát nhận mệnh, bởi vì cái gọi là Nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Chỉ là hiện tại, chính mình vẫn còn sống. Cái này chẳng lẽ Hùng Thiên Hạ nói một chút hy vọng sống? Không, ta cũng không phải là huyền môn bên trong người, chỉ là thỉnh thoảng sẽ mơ tới quá khứ tương lai. Hùng Thiên Hạ tìm một cái lý do. Mơ tới quá khứ tương lai. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền biết Hùng bang chủ tuổi già vận mệnh. Nê Bồ Tát kịp phản ứng. Không tệ, chỉ là tìm nguyên nghiệm chứng một hai, ngày sau cũng tốt căn cứ giấc mộng này cải biến vận mệnh. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu. Nghĩ đến từ nay về sau, mình tại Hùng bá trong lòng phân lượng không tầm thường. Kể từ đó, chỉ cần Hùng bá không rơi đài, vậy mình liền có thể hưởng thụ sinh hoạt. Sinh ra ở Thiên Hạ hội, thân làm Hùng bá chi tử, đương nhiên muốn hơn người thượng nhân sinh hoạt. Châu ngựa, chó đều không làm. Tiểu hữu tốt như tính, chỉ là biết thiên mệnh, dịch thiên khó. Nê Bồ Tát thở dài một tiếng, hắn chưa từng không nghĩ tới cải biến vận mệnh, chỉ là lại làm không được, thế gian này tất cả mọi thứ đều là thần minh viết xong kịch bản. Đó là ngươi quá yếu, nếu như ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, nếu như ngay cả đối tương lai chờ đợi đều không có, người kia còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ta cả đời này không cầu rầm rầm rộ rộ, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Hùng Thiên Hạ lời nói ở giữa tinh thần phân chấn, hắn chưa từng tin số mệnh, vận mệnh của ta làm nắm giữ ở trong tay mình. Giờ phút này, Nê Bồ Tát tâm không khỏi run lên, người sống nếu như ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, đó cùng chết lại có gì khác nhau? Tiểu Hữu đại tài, lão phu thủ giáo. Không biết tiểu Hữu có thể nhường lão phu vì ngươi bói toán một hai, nhìn xem vận mệnh của ngươi như thế nào. Nê Bồ Tát cảm giác lòng của mình lại bắt đầu nhảy lên, Hùng Thiên Hạ lời nói tỉnh lại hắn ngủ say đã lâu phản kháng tâm. Chỉ là như vậy một người, hắn càng hiếu kỳ sẽ có dạng gì vận mệnh. Ta không tin số mệnh, vận mệnh làm nắm giữ ở trong tay chính mình, mà không phải bị vận mệnh nắm chặt cổ họng của ta. Hùng Thiên Hạ trực tiếp cự tuyệt, chỉ là Nê Bồ Tát lại nhiều lần mong muốn vì hắn vận mệnh. Thiên Nhi, ngươi liền để hắn thử một chút. Hùng Bá cũng muốn biết Hùng Thiên Hạ vận mệnh. Cũng được, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Hùng Thiên Hạ mắt thấy không cách nào cự tuyệt, cũng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, thân làm xuyên biệt người, vận mệnh của mình như thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Nê Bồ Tát mày nhăn lại. Liên cược ngươi là có hay không có thể nhìn ra vận mệnh của ta, nếu như nhìn không ra, về sau ngươi liền làm việc cho ta, lưu tại Thiên Hạ hội là ta làm việc. Nếu như ngươi có thể nhìn ra vận mệnh của ta, ta có thể đưa ngươi hoàng kim và lượng, để ngươi cùng bím tóc án độ lúc tuổi già, thậm chí ngày sau tuyệt sẽ không quấy rầy các ngươi. Hùng Thiên Hạ nói ra yêu cầu của mình, hắn tin tưởng Nê Bồ Tát cự tuyệt không được. Quả nhiên chỉ thấy Nê Bồ Tát nói, "Tốt, cái này cược lao phu ứng." Hắn muốn để Hùng Thiên Hạ biết cái gì gọi là thiên định, cái gì gọi là vận mệnh, mong muốn nghịch thiên cải mệnh, không phải sự tình đơn giản như vậy. Về phần tính không ra liền là Hùng Thiên Hạ hiệu lực, đây không tính là trừng phạt, dù sao có thể đi theo một cái có thể cải mệnh người, không vừa bạn có thể nhìn xem đến tuột cùng sẽ đi bao xa. Trận này đánh cược, thấy thế nào đều là chính mình máu kiếm không lỗ. Chỉ là, làm Nê Bồ Tát bắt đầu là Hùng Thiên Hạ đoán mệnh, lại càng xem lông mày càng là nhíu chặt, hắn trước xem tướng lại nhìn tay, thậm chí bắt đầu sờ xương. Quái thai, ta vậy mà thật thấy không rõ vận mệnh của ngươi. Nê Bồ Tát chấn kinh. Hùng Thiên Hạ phía trước xương mù nồng nặc, hắn vậy mà không cách nào thấy bộ mặt thật. Thế gian này thực sự có người có thể siêu thoát vận mệnh trường khống. Chương 39, quả nhiên ta còn là kháng cự không được sắc đẹp chương 39, quả nhiên ta còn là kháng cự không được sắc đẹp cái này sao có thể? Nê Bồ Tát há to miệng, thậm chí hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, thế gian này vậy mà thực sự có người không cách nào bị dự toán vận mệnh. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói, Hùng Thiên Hạ thật có thể nắm giữ vận mệnh của mình? Nếu là như vậy, vậy hắn chẳng phải là thần sao? Ta nói, mệnh ta do ta không do trời, tự nhiên không có người có thể định ra vận mệnh của ta, dựa theo ước định, về sau ngươi sẽ vì ta hiệu lực. Hùng Thiên Hạ ngạo nghễ nói, thân làm xuyên biệt người, nếu như mình còn có vận mệnh bị viết lên, đây chẳng phải là ném xuyên biệt người mặt? Không, ta còn có thể tiếp tục. Nê Bồ Tát không tin tà, trực tiếp thôi động bản nguyên chi lực, cố lực lượng này ở trên người hắn hội tụ, vậy mà hóa thành một đầu cự long. Lấy hắn nhiều năm hội tụ khí vận chi long làm dẫn, chỉ vì bói toán Hùng Thiên Hạ vận mệnh, chỉ là sau một khắc, làm cố lực lượng này rơi vào Hùng Thiên Hạ trên thân, phốc phốc một tiếng, Nê Bồ Tát chỉ cảm thấy một cỗ phản phệ chi lực của tới, phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức bể bại suy sụp. Là ta thua. Nê Bồ Tát thủ rũ. Là cao quý thiên hạ đệ nhất thần toán, hắn vậy mà nhìn không thấu Hùng Thiên Hạ vận mệnh. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn còn có chút nhỏ hứng vấn, đây có phải hay không là mang ý nghĩa vận mệnh coi là thật có thể đổi? Vẫn là nói, đại đạo 50, thiên diện 49, độc độn thứ nhất, cái này một là biến số, cái này một là Hùng Thiên Hạ. Chỉ cần đi theo Hùng Thiên Hạ bên người, vận mệnh đều có thể có biến số. Như vậy dựa theo ước định, về sau ngươi làm việc cho ta, lao đăng, an bài thật kỹ một chút Nê Bồ Tát. Hùng Thiên Hạ nhìn về phía Hùng Bá. Tiểu tử thối, đến tột cùng ngươi là ban chủ, hay ta là ban chủ? Hùng Bá nhịn không được mắng, rõ ràng mình mới là Thiên Hạ hội ban chủ, kết quả Hùng Thiên Hạ cũng là cho mình an bài lên rồi, giống như chính mình là cho hắn làm công đồng dạng. Chỉ là cái này ngoài miệng mặc dù bẩn thỉu, nhưng trong lòng thì vô cùng kiêu ngạo, đây chính là con của mình. Có Hùng Thiên Hạ tại, chính mình nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ tới đây, Hùng Bá nói, Nê Bồ Tát, hoan nên gia nhập Thiên Hạ hội. Nghĩ đến đoạn đường này tàu xe mệt mỏi cũng mệt mỏi, Văn Xỉu Xỉu dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Đốt, chúc mừng túc chủ hoàn thành mang về Nê Bồ Tát nhiệm vụ, thu hoạch được một lần rút thưởng, ngay tại là ngài rút thưởng bên trong. A, lại còn có rút thưởng. Chính mình kém chút đem cái này một lần quên, Hùng Thiên Hạ khỏe miệng không khỏi hiện hiện vẻ mỉm cười, lần này chính mình sẽ thu hoạch được niềm vui bất ngờ ra sao. Lão đăng, ta về Hồ Tâm tiểu trúc một chuyến, không có việc gì không cần tìm ta, có việc càng không được tìm ta. Nói, Hùng Thiên Hạ trực tiếp vận chuyển phong thần thối rời đi, hắn muốn về tới Hồ Tâm tiểu trúc nhìn xem Vũ Nhược. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại lực kim cương hoàn. A, cái này cũng có thể. Hùng Thiên Hạ có chút ngượng bức, đại lực kim cương hoàn, đây là để cho mình kim thương không ngã sao? Bất quá theo Hùng Thiên Hạ cẩn thận nghiên cứu đại lực kim cương hoàn, khóe miệng không khỏi hiện hiện vẻ mỉm cười. Thuốc này phục dụng về sau, có thể cường hóa nhục thân đạt tới kim cương hiệu quả, có thể để cho mình nhục thân miễn dịch đao kiếm bình thường tổn thương, đồng thời để cho mình thu hoạch được thần lực hiệu quả. Thân làm đao khách, tự nhiên là đi nhất lực hàng thập hội bá giả con đường. Đao người, bá giả cũng có thần lực gia trì. Chính mình ngày sau dùng đao uy lực càng mạnh, mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng là Hùng Thiên Hạ dám nói đại tông sư bên trong, chính mình vô địch thủ. Thậm chí cho dù là võ lâm truyền thuyết, cũng dám một trận chiến. Hồ Tâm tiểu trúc, rời đi một thời gian, lần nữa trở lại nơi đây, Hùng Thiên Hạ có một phen đặc biệt tư vị, mà uy lực càng là thật xa liền chạy tới, một thanh nhào vào Hùng Thiên Hạ trong ngực. Ca ca túi, ca ca xấu, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu, cũng không biết trở về nhìn uy lực. Uy lực tinh bột truy đối với Hùng Thiên Hạ ngực chính là dừng lại truy. Trước kia Hùng Thiên Hạ cùng nàng cùng một chỗ chờ tại Hồ Tâm tiểu trúc, còn có một cái bạn chơi, bây giờ Hùng Thiên Hạ rời đi, chỉ còn lại nàng một người, đời người hảo hảo không thú vị. ca ca gần nhất ra ngoài có chuyện bận, cái này không trở lại liền lập tức tới tìm ngươi. Hùng Thiên Hạ sờ lên U Nhược đầu, sở hữu cái này muội muội, mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng lại là xích tử chi tâm. Tại nguyên tắc bên trong, U Nhược cũng là ngây thơ lãng mạn, đơn thuần được người, mặc dù điêu ngoa nhưng là bản tính lại không xấu, nhưng mà một nhân vật như vậy, lại là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Chỉ là một thế này có chính mình tại, tuyệt sẽ không nhường bi kịch xảy ra. Ca ca, bên ngoài chơi vui sao? Vậy ngươi có hay không mang cho ta lễ vật? U Nhược trừng mắt mắt to, lóe lên lóe lên. Đương nhiên, nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì? Hùng Thiên Hạ ảo thuật đồng dạng móc ra một cái mức quả, cương chiều sờ lên U Nhược đầu. Oa, cảm ơn ca ca. U Nhược vẻ mặt thích thú tiếp nhận mức quả, làm nàng ăn một quả mức quả, lập tức lộ ra hài lòng chi sắc, thật ngọt, ca ca mang mức quả chính là ăn ngon. Cái này vẻ mặt hạnh phúc sùng bái bộ dáng, nhường Hùng Thiên Hạ nhịn không được cười ha ha, dường như chính mình không gì làm không được, cảm xúc giá trị có thể nói là cho đầy, chỉ bằng điểm này, chính mình cũng sẽ không nhường bi kịch xảy ra. Sau đó, U Nhược lại bắt đầu hỏi thăm ở bên ngoài chuyện đã xảy ra, hắn một mực bị cầm tù tại giữa hồ đảo nhỏ, với bên ngoài có vô tận hiếu kỳ, cũng thích nghe nhất giang hồ chuyện xưa. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, nhưng là cũng tương tự rất bất đắc dĩ. Hùng Thiên Hạ đem chính mình đoạn này thời gian chuyện đã xảy ra chậm rãi nói đến, cái này khiến U Nhược nghe được mê mẩn, cảm giác Hùng Thiên Hạ đi ra trong khoảng thời gian này, so với nàng tại Hồ Tâm Tiểu Trúc vài chục năm còn muốn đặc sắc. Nghe được có người dám tìm Hùng Thiên Hạ phiền toái, U Nhược liền hận không thể nắm chặt nắm đấm đi cho người ta dừng lại, nghe tới Hùng Thiên Hạ giáo huấn trêu đùa bọn hắn, U Nhược lại vô an tán dương. Chỉ là cái này nghe, U Nhược liền ngủ mất, nhìn thấy cùng thuê hải mục, Hùng Thiên Hạ nhường thị nữ mang theo U Nhược xuống dưới nghỉ ngơi, cuối cùng nhìn về phía một mực tại một bên cung kính đứng thẳng công tử. Công tử, có muốn hay không công tử? Hùng Thiên Hạ cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Ân. Công tử mạnh mẽ gật đầu, tại Hồ Tâm Tiểu Trúc, nàng không cần lại đối mặt Tần Dương, Phong Vân, chỉ cần tâm tâm niệm niệm đều là Hùng Thiên Hạ. Công tử, ngài lặn lội đường xa, mệt không? Nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa. Công tử quan tâm nhập vi, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã tiếp nhận thị nữ bồi dưỡng, nàng tựa như là một dòng nước ấm, thấm lòng người phi. Tốt, vậy thì vất vả ngươi. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu, trở lại Hồ Tâm Tiểu Trúc, có thể hưởng thụ tự nhiên muốn hưởng thụ. Rất nhanh, trong phòng của hắn liền tràn ngập lên hơi nước, khát hoa trong thùng tắm đựng đầy ấm áp thuốc thang, mở mịn xương trắng lượn lờ mà lên, mơ hồ quanh mình ánh mắt. Hùng Thiên Hạ dựa nghiêng ở trong thùng tắm, đầu gối lên thùng xuôi theo, nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt hài lòng. Khổng Tử thân mang màu xanh nhạt thị nữ váy, đang cẩn thận từng ly từng tí xách theo bình đồng, hướng trong thùng tắm tăng thêm nước nóng, động tác nhu hòa, sợ đã quấy rầy hắn. Dễ chịu. Hùng Thiên Hạ duỗi lưng một cái, gân cốt phát ra rất nhỏ giòn vang. Theo bên ngoài buôn ba trở về, lại tại Thiên Hạ đệ nhất lâu ứng phó Hùng Bá cùng Nê Bồ Tát, giờ phút này ngâm mình ở thuốc thang bên trong, toàn thân mọi mệt đều tiêu tán hơn phân nửa. Sau một khắc, hắn cảm giác một cái mềm mại thân thể tiến vào trong thùng gỗ, sau đó chính là khổng tử tiếng tim đập còn có trận trận mùi thơm. Quả nhiên, chính mình vẫn là kháng cự không được sắc đẹp. Chương 40, thần dược rèn thần khu, thiên chỉ mười nhị sát đột kích chương 40, thần dược rèn thần khu, thiên chỉ mười nhị sát đột kích một phen mây mưa, Hùng Thiên Hạ chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say khổng tử, Hùng Thiên Hạ lại không có buồn ngủ, lúc này ra gian phòng, thừa dịp ánh trăng đi thẳng tới trong giường trúc, sau đó liền ăn vào kim cương đại lực hoàn. Trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần dược tính ở trong cơ thể hắn phát ra, Hùng Thiên Hạ cảm giác huyết đục của mình lông tóc kinh mạch lần nữa được cường hóa, lần trước có loại cảm giác này vẫn là thu hoạch được tiên tiên đao thể thời điểm. Cái này kim cương đại lực hoàn mang tới nhục thân cường hóa, đủ để bù đắp được mấy chục năm ngoại môn công phu tu luyện. Theo dịch cân kinh vận chuyển, Hùng Thiên Hạ chỉ cảm thấy toàn thân mọi mệt cùng ám thương cũng quét sạch sành sanh, kinh mạch biến cứng cáp hơn rộng lớn. Dịch cân kinh vốn là nội ngoại kiêm tu võ học, không chỉ có thể bồi dưỡng hùng hậu nội lực, còn có thể nhường nhục thân cường hóa, bây giờ đến kim cương đại lực hoàn trợ giúp, nhục thân tiến thêm một bước, vậy mà đi tới đại tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đại tông sư, tiến vào võ lâm truyền thuyết cảnh giới. Thật lâu, làm Hùng Thiên Hạ lần nữa mở mắt ra, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, lại trong nháy mắt nội liễm, khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn giờ phút này, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là nhưng vào lúc này, hắn lại cảm thấy một cỗ tim đập nhanh khí tức, đây là có cường giả xâm phạm. Người nào? Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại có người dám chui vào Hồ Tâm Tiểu Trúc. Hùng Bá hộ vệ đều đi làm cái gì? Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ngươi nói chúng ta sẽ phản bội Hùng Ban chủ. Một cái hư hư ảo ảo thanh âm vang lên, dường như ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có. Thiên chỉ thập nhị sát. Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, có người tại chính mình bốn phía, chính mình vậy mà không có phát hiện, thật là cao minh bí ẩn phương pháp. Hơn nữa chính mình nghe được cái gì? Đây là Hùng Bá cái này lão đang đem chính mình đã nói với hắn tin tức để lộ ra đi. Sau đó có người tìm đến mình phiền toái. Đây là Hùng Bá đặc biệt vị chi, hay là vô tình bị đó? Cái này lão đang tuyệt không yên tĩnh. Bất quá, Hùng Thiên Hạ trong lòng mơ hồ cũng biết thân phận của người đến, dù sao mình cùng Hùng Bá thổ lộ tin tức cứ như vậy nhiều, phản bội người đơn giản chính là Phong Vân, Văn Xỉu Xỉu, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát. Lần này người tới, am hiểu âm ba công, lại hiểu được che giấu khí tức, chỉ sợ là Thiên Chỉ Thập Nhị Sát không nghi ngờ gì. Không hổ là Thiên Đao Đường đường chủ, quả nhiên có chút bản sự, vậy mà biết sự hiện hữu của chúng ta. Dường như bị Hùng Thiên Hạ điểm phá thân phận, thanh âm này rốt cục không còn hư hư ảo ảo, mà là mang theo một tia thiếu nữ thanh thúy, sau đó liền cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển. Hùng Thiên Hạ nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy nơi xa rừng trúc đi tới một đám người, một thân ảnh giống như một tòa núi nhỏ, dáng người khổng lồ, trên bờ vai tả hữu riêng phần mình ngồi một cái cầm trống lúc lắc thiếu nữ, dường như cùng người vô hại, mà tại thiếu nữ sau lưng riêng phần mình đứng đấy một đám người, có người mặc đồ hóa trang, trên mặt vẽ lấy xuyên kịch vẻ mặt, có người miễn cưỡng khen, có người cầm cái chổi. Không phải là Thiên Chỉ Thập Nhị Sát à? Cái này Thiên Chỉ Thập Nhị Sát tiền thân, tên là Thiên Chỉ 108 sát thủ, tại năm đó giang hồ có thể nói là nổi tiếng xấu, mặc dù chỉ có 108 người, nhưng là mỗi người đều có độc môn tuyệt kỹ, vào niên đại đó, chỉ cần bị Thiên Chỉ sát thủ để mắt tới, kia là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ tiếc cuối cùng lại đắc tội kiếm thánh, bị kiếm thánh một người một kiếm giết tới thiên sơn, đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng còn lại 12 người hốt hoảng thoát đi. 12 người này, có thể nói là Thiên Chỉ sát thủ mạnh nhất 12 người, yếu nhất đều có tông sư tu vi, thậm chí còn có đại tông sư, vì thế được xưng là Thiên Chỉ Thập Nhị Sát. Tại nguyên tắc bên trong, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát bị Hùng Bá thu lưu, là Hùng Bá âm thầm làm một chút không tiện Hùng Bá ra mặt chuyện, chỉ là về sau Hùng Bá thụ thương, cái này Thiên Chỉ Thập Nhị Sát lập tức liền phản bội Hùng Bá. Thân làm xuyên biệt người, đương nhiên phải nhắc nhở một chút Hùng Bá, dù sao cái này tiện nghi Lao Đăng càng mạnh, chính mình thời gian này mới càng tiêu dao. Chỉ là hiện tại, Lao Đăng là có ý gì? Khảo thí chính mình, vẫn là khảo thí Thiên Chỉ Thập Nhị Sát? Là ngươi nói chúng ta sẽ phản bội Hùng Bang chủ? Một thiếu nữ nhịn không được nhìn hằm hằm Hùng Thiên Hạ, chính là 12 ngày đào đứng đầu đồng hoàng. Cái này đồng hoàng chính là một đôi song bảo thai tỉ muội, tu luyện đồng thủ tâm kinh, có thể thanh xuân mãi mãi, thích nhất lấy hảo thuật âm ba công kích địch nhân. Giờ phút này, đồng hoàng nội tâm tràn đầy phẫn nộ, nàng là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hùng Bá bởi vì Hùng Thiên Hạ nói bọn hắn Thiên Chỉ Thập Nhị Sát sẽ phản bội, đem bọn hắn giao huấn một trận, hơn nữa còn nhường thần y dùng độc dược khống chế bọn hắn. Đừng nói phản bội chuyện không có đã xảy ra, liền xem như đã xảy ra, ngươi Hùng Thiên Hạ một ngoại nhân, tại nói hiệu nói vượn cái gì? Vì thế, làm Hùng Bá trong lúc vô tình nói đến Hùng Thiên Hạ tại Hồ Tâm Tiểu Trúc, bọn hắn Thiên Chỉ Thập Nhị Sát tới, liền xem như không thể giết Hùng Thiên Hạ, nhưng là giáo huấn hắn một trận cũng có thể a. Thế nào, các ngươi có ý thấy? Hùng Thiên Hạ cười cười, dậm chân hướng phía Thiên Chỉ Thập Nhị Sát đi đến, cái này trên thân khí tức hùng hậu, vậy mà cho Thiên Chỉ Thập Nhị Sát một loại kinh khủng uy áp cảm giác, dường như mỗi đi một bước đều sẽ mang đến một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng Hùng Thiên Hạ tướng mạo, càng là hít sâu một hơi. Cái này Hùng Thiên Hạ mặc dù chỉ là mặc một thân đơn giản trang phục màu đen, nhưng là kia khôi ngô cao lớn dáng người lại cho bọn họ một loại tuyệt thế bá chủ cảm giác. Khí chất này thoải mái không bị trói buộc, nhưng lại không mất bá đạo, dường như để bọn hắn thấy được Hùng Bá. Chỉ là cùng Hùng Bá không giận tự uy khác biệt, Hùng Thiên Hạ khí tức càng lộ ra thoải mái. Nếu như nói Hùng Bá là cái này cựu tiên thập địa ba vương, mở cương nát đất, thế gian vạn vật đều muốn thần phục tại dưới chân hắn, như vậy Hùng Thiên Hạ chính là cái này cựu tiên thập địa quân vương, tôn quý bất phàm, để cho người ta tự hành hổ thẹn. Mẹn mẹn dạo chơi đi tới, liền cho bọn họ một loại nhìn mà ngựa chi cảm giác. Không nghĩ tới thiên hạ hội lại còn có các hạ như vậy cao thủ, ngươi là Hùng Bá người nào? Đồng Hoàng cảm giác có chút không tốt lắm. Khí phách như thế, lấy Hùng Bá là người, tuyệt sẽ không tùy tiện giữ ở bên người, nhưng là hết lần này tới lần khác Hùng Thiên Hạ sống được dường như rất tới nhuận. Hơn nữa, Hùng Bá trả lại Hùng Thiên Hạ an bài Hồ Tâm Tiểu Trúc như thế ẩn bí chi địa, nếu không phải lần này Hùng Bá chủ động đề cập, bọn hắn thậm chí không biết rõ Hồ Tâm Tiểu Trúc bí mật. Chỉ là biết đến càng nhiều, trong nội tâm nàng ngược lại càng hoảng, thậm chí bắt đầu nghĩ lại Hùng Bá vì sao muốn bại lộ Hùng Thiên Hạ tin tức, đây là thăm dò, lại hoặc là cái khác. Đồng Hoàng biết Hùng Bá tâm tư thâm trầm, nàng là vạn vạn đoán không ra, chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn Hùng Thiên Hạ. Ta là người như thế nào không quan trọng, trọng yếu là các ngươi dựa vào cái gì dám đến tìm ta? Hùng Thiên Hạ không muốn bại lộ hắn cùng Hùng Bá quan hệ, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này Thiên Chỉ Thập Nhị Sát đến tột cùng muốn làm cái gì. Chỉ bằng cái này, một gã nắm lấy rủ giấy võ giả nhịn không được, Hùng Thiên Hạ mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, phóng nhãn thiên hạ hội, ngoại trừ Hùng Bá, bọn hắn hoàn toàn không có chỗ sợ, há có thể bị Hùng Thiên Hạ coi thường. Trong cơn giận dữ, võ giả xuất thủ, chỉ thấy tay hắn giương lên, bầu trời dường như rơi ra tuyết. Cái này tuyết trắng mỹ lệ vô cùng, lại là dấu giếm sắc cơ, bởi vì đây không phải tuyết, mà là từng trừng giấy, nếu như ngươi nói cái này giấy có cái gì đáng sợ, vậy thì mười phần sai. Bởi vì dùng những này giấy người, tên là Chỉ Thám Hoa, cho dù là nhất giòn giấy trong tay hắn, cũng không thua gì thần binh lợi khí. Chương 41, Hổ Phách Quát Tháo Huy, ra khỏi vỏ tất nhiên uống máu. Chương 41, Hổ Phách Quát Tháo Huy, ra khỏi vỏ tất nhiên uống máu. Chỉ bằng cái này. Chỉ Thám Hoa cổ tay giương lên, đầy trời tuyết trắng đông nhiên của tới, đông tuyết bay tán loạn ở giữa đẹp đến mức kinh tâm động phách, lại cất giấu sát cơ chí mạng. Chờ đông tuyết tới gần, lại trong nháy mắt hóa thành sắc bén kiếm khí, mỗi một phiến đều như thần binh ra khỏi vỏ, siêu siêu rung động, động kim xuyên thạch uy thế thẳng bức Hùng Thiên Hạ. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Hùng Thiên Hạ nét miệng lên một vệt cười lạnh, đưa tay vung lên, vô tận đao khí giống như là biển gầm quét sạch mà ra, trắng nuốt đao quang cùng tuyết trắng kiếm khí va chạm, đôn đốt tiếng vang bên tai không dứt, đông tuyết kiếm khí lại bị mạnh mẽ ngăn khuất đao khí bên ngoài, nửa bước khó tiến. Thật hôn hậu chất khí, thật là tinh diệu đao chiêu. Chỉ Thám Hoa trong lòng run lên, sắc mặt nghiêm túc. Hắn thân làm Thiên Chỉ Thập Nhị Sát một trong, Càn Khôn Ngự Giấy chi thuật sớm đã lô hỏa thuần thanh, tơ bông lá dụng đều có thể đả thương người, hôm nay lại bị Hùng Thiên Hạ tùy tiện phá giải, thực lực thế này, viễn siêu hắn dự đoán. Phế vật, nhường lao tử đến. Rít lên một tiếng chấn động đến đất tuyết ông ông tác hưởng, một gác cự hắn nhanh chân bước ra, hắn cả người đầy cơ bắp, mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa có chút rung động, giống như manh thu đồng dạng hướng phía Hùng Thiên Hạ đánh tới, thế như bồ lôi, tại lao tử chiến thiên hóa khí hạ, run rẩy a. Người này chính là Thiên Chỉ Thập Nhị Sát thực vi tiên, tu luyện chiến thiên hóa khí, bình thường dựa vào ăn đồ ăn tích lũy năng lượng, chỉ cần năng lượng không kiệt, liền đứng ở thế bất bại, là lấy thực vi tiên từ trước đến nay chỉ công không tuân thủ, lục thân chính là mạnh nhất đồ phòng ngự. chỉ là mang yêu cũng dám cản rỡ. Hùng Thiên Hạ cười lạnh, hắn cố ý kiểm tra một chút luyện hóa kim cương đại lực hoàn thần lực hiệu quả, lúc này biến trưởng thành quyền, quyền ra nặng như biển, quyền kình mãnh như núi. Và anh, hai cỗ kinh khủng khí kình chạm vào nhau, khí lãng quét sạch tứ phương, bụi đất tung bay, đại địa mạnh mẽ lom sụp dưới. Thực Vi Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại ba bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đây không có khả năng. Lực lượng của ngươi lại không thua ta. Lão tử không tin. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên bành trướng, cơ bắp tăng vọt mấy lần, giống như một cái hút, toàn thân tản ra như dã thú hung sát chi khí, lực lượng đột ngột tăng hạng, Thực Vi Tiên lần nữa như đạn pháo vọt tới Hùng Thiên Hạ. Có chút ý tứ. Hùng Thiên Hạ ánh mắt sáng lên, cái này chiến thiên hóa khí có thể đem năng lượng tồn trữ ở trên người, chờ cần thời điểm tại bộc phát, đủ để tăng lên mấy lần công lực, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mình nếu là đến này công tại hoàn thiện một chút, bình thường đồ ăn linh dược dư thừa năng lượng chẳng phải là cũng có thể chứa được lên, lúc chiến đấu tại bộc phát, chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình so với thường nhân nhiều một phần công lực. Nghĩ tới chỗ này, Hùng Thiên Hạ đối mặt Thực Vi Tiên công kích, chỉ là nhàn nhạt vươn một cái tay. Ngươi vậy mà như thế khinh thường ta, đi chết đi. Thực Vi Tiên nổi giận, mình đã bạo phát toàn lực, kết quả Hùng Thiên Hạ vẫn là phong khinh vân đạm, hắn khi nào bị người coi thường như vậy? Tức giận, hắn sớm đã quên đi chỉ là muốn giáo huấn Hùng Thiên Hạ một hai, một kích toàn lực, không khí trực tiếp bị xé nứt, đại địa đang run rẩy, cái kia khổng lồ thân thể giống như một tòa núi nhỏ hướng phía Hùng Thiên Hạ đè xuống. Nhưng mà, khi hắn nắm đấm rơi vào Hùng Thiên Hạ trước mặt, lại bị một cái tay ngăn trở, mặc dù tại hắn thân thể cao lớn trước mặt, Hùng Thiên Hạ lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là cái này nhỏ bé thân ảnh dễ như trở bàn tay chặn công kích của hắn. Cái này sao có thể? Thực Vi Tiên ngây ngẩn cả người, chính mình một kích toàn lực, cho dù là đại tông sư cũng muốn tránh lui phong mang, kết quả lại trực tiếp bị Hùng Thiên Hạ chặn. Đây là đại tông sư, trẻ tuổi như vậy đại tông sư, hơn nữa công lực thâm hậu như thế, nhục thân cường đại như thế, cuối cùng là tu luyện thế nào? Thế gian này có cái gì không có khả năng, ngươi trước cút cho ta đi một bên. Hùng Thiên Hạ cần Thực Vi Tiên chiến thiên hóa khí, vì thế cũng không hạ sát thủ, theo cái này năm ngón tay phát lực, giống như thần binh đồng dạng trực tiếp bẻ vụn Thực Vi Tiên năm đấm. A, thống khổ kêu thảm tại Thực Vi Tiên trong miệng phát ra, còn chưa chờ Thực Vi Tiên kịp phản ứng, Hùng Thiên Hạ một tay lấy hắn giơ lên, sau đó mạnh mẽ quăng bay ra đi. Cái này không khỏi cũng quá mạnh, Thực Vi Tiên vậy mà không phải một kích chi lực. Biết gặp phải cương địch, chúng ta cùng tiến lên, tuyệt không thể rơi thiên chỉ thập nhị sát uy danh. Một gã cầm trong tay cây chổi sắt nam nhân hô to đi tới, mà tại hắn về sau, những người khác nhao nhao đuổi theo. Cái này một người mặc đồ hóa trang, trên mặt mang theo không ngừng biến hóa nhan sắc mặt nạ, chính là tự sáng tạo tình huyễn tứ quyết hí bảo, chiêu thức biến ảo khó lường, toàn bằng vẻ mặt nhan sắc dự phán tâm cảnh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một người cưỡi to lớn chó ngao tây tạng, dáng người khôi ngô thị thừa mọc lan tràn, chính là Cẩu Vương, tu luyện hống thần sách có thể lấy chó dại tiếng giống tấn công địch mà nghĩ, càng có thể cùng chó thông linh, sai sử nhóm chó tác chiến. Một người tay cầm lợi khí, có chút tuổi trẻ, nhưng bề ngoài nhà tà công tê cốt chảo, lực kình có thể xé xương gãy mạch, tên là Thủ Vũ. Một người tuyệt kỹ là tàn tật chân, hung tàn bạo ngược, một khi phối hợp Thủ Vũ tê cốt chảo sử xuất, càng lộ vẻ ác độc, tên là Túc Đạo. Có thể nói, thiên chỉ thập nhị sát đều có riêng phần mình tuyệt kỹ, thực lực phi phàm, trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng tản ra, dẫn tới thiên địa phong vân biến sắc. Kia giống như mực đậm đồng dạng sát khí, cơ hồ thực chất, có thể thấy được bọn gia hỏa này trên tay rất nhiều ít nhân mạng. Tiểu tử, đừng nói chúng ta không có cho ngươi cơ hội, hiện tại quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đồng Hoàng cắn rỡ, nàng mặc dù chưa ra tay, nhưng lại là một bộ ăn chắc Hùng Thiên Hạ biểu lộ. Một hồi, ta để ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Hùng Thiên Hạ hướng về phía Đồng Hoàng nhếch miệng cười một tiếng. Này đôi bảo thai cũng là sẽ bảo dưỡng, giống như một đôi lọ ly, ai có thể nghĩ tới bọn hắn lại là giết người không chớp mắt ma đầu. Nhường người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí nhường thiên chỉ sát thủ cúi đầu. Làm càn. Chỉ thám hoa tính tình thẳng, bọn hắn những năm này âm thầm là hùng bá làm việc, sớm đã dưỡng thành cuồng vọng vô biên tính tình, không, phải nói, bọn hắn vốn là cuồng vọng người, nhưng là bởi vì hùng bá áp chế, để bọn hắn giống như trong khe cống ngầm chuột, tâm tính sớm đã bặm mẹo. Nhiều lần bị Hùng Thiên Hạ không nhìn, vốn chỉ là mong muốn giáo huấn Hùng Thiên Hạ tâm tư, hoàn toàn chuyển hóa làm sát cơ. Mọi người cùng nhau xông lên, chặt cái này cuồng vọng chi đồ. Cẩu Vương vô dưới hung chó ngao tây tạng, chó ngao tây tạng lập tức phát ra chấn thiên sủa loạn. Trong chốc lát, các loại công kích phô thiên cái địa mà đến. Chỉ thám hoa kiếm giấy như mưa, khí bảo tình huyễn trưởng pháp biến ảo khó lường, Cẩu Vương sóng âm đinh thai nhức óc, Thủ Vũ tốc đạo chân kình trảo kình tung hành, phu sướng phụ tùy như ảnh như theo, quỷ ảnh giống như ẩn nút ở trong bóng tối ác ma, theo chuẩn bị một kích chí mạng. Các loại công kích của bạo, âm nhu, quỷ dị, bá đạo, có thể đối mặt như vậy thế công, Hùng Thiên Hạ vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, thiên chỉ thập nhị sát liên thủ sát thực cho hắn áp lực, chỉ là thì tính sao? Chỉ là tông sư, đưa tay có thể diệt. Đao đến. Hùng Thiên Hạ đối với nắm vào trong hư không một cái, hệ thống không gian bên trong hổ phách đao bay thẳng ra. Đao quang lóe lên, thiên địa phong vân biến sắc, kinh khủng hung sát chi khí quét sạch mà ra, dẫn tới thiên địa dị tượng liên tiếp phát sinh. Thậm chí, chỉ dựa vào kia kinh khủng đao khí liền để thiên chỉ thập nhị sắt toàn thân cứng ngắc, thân thể phát lạnh, không tự chủ được dừng lại công kích. Mà trong nháy mắt này, hổ phách đao từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào Hùng Thiên Hạ trước người, kim sát thân đao dưới ánh trăng, càng lộ ra cổ pháp thần bí. Làm Hùng Thiên Hạ nắm chặt hổ phách đao, toàn thân vậy mà không gió mà động, tóc bay múa, tay áo đồng bền, kinh khủng hung sát chi khí ở trên người hắn tản ra, giống như một cái thế thần ma. Dường như hắn chính là hành tẩu ở trong thiên địa tuyệt thế bảo đao. Người đao chiếu rọi, cái thế ma đao, không tốt. Đồng Hoàng sắc mặt đại biến. Đao này nhường nàng cảm thấy bản năng nguy hiểm, tiêu rồi. Phàm là loại này ma đao, ra khỏi vỏ tất nhiên uống máu. Chương 42, ngươi có thể nguyện vì Thiên Hạ Hội Phó Bang chủ. Chương 42, ngươi có thể nguyện vì Thiên Hạ Hội Phó Bang chủ. Đây là cái thế ma đao, không tốt. Đồng Hoàng sắc mặt đại biến. Đại tông sư cảnh giới hùng thiên hạ, lại phối hợp một thanh cái thế ma đao, tiêu rồi. Thậm chí bản năng tại nguy hiểm áp bách dưới, trực tiếp thúc dục đồng tâm chân kinh, rốt cuộc không lo được chính mình đến đây nơi lấy mục đích. Trong lúc nhất thời, quanh mình trong nháy mắt quỷ khí âm trầm, trên bầu trời phảng phất có vô số ác quỷ mọc thành bụi. Hùng thiên hạ trước mắt cũng xuất hiện hiện tượng, mười mấy tên thân mang trong suốt váy sa nữ tử tao thủ lộc tư, mị nhãn như tơ, cực điểm dụ hoặc sở trường. Tốt một cái đồng tâm chân kinh, đáng tiếc đối ta vô dụng. Hùng thiên hạ hét lớn một tiếng, tay cầm hổ phách đao, có thể hóa giải tất cả hiện tượng. Sau đó một đao vung ra, một đao ra hóa và đao, đẩy trời hiện tượng trực tiếp tại đao khí hạ phá nát, đao khí chỗ qua, hư không xé rách, đại địa nứt ra. Hổ phách đao chính là tuyệt thế hung binh, ra khỏi vỏ tất nhiên uống máu. Mà tại Hùng thiên hạ trong tay, hung uy càng lớn. Trường đao chỗ qua, Thiên Chỉ thập nhị sát chỉ cảm thấy bị đao khí bao phủ, còn chưa kịp phản ứng, liền nhao nhao nhận đao khí công kích bay rất ra ngoài, máu tươi trời cao. Làm Đồng Hoàng lấy lại tinh thần, phát hiện bọn hắn 12 người đến đây tìm Hùng Thiên Hạ phiền toái, kết quả Hùng Thiên Hạ vẹn vẹn ra một đao, người còn sống vậy mà chỉ còn lại thực vi tiên, khí bảo. Hiện tại đến phiên các ngươi. Hùng Thiên Hạ đứng tại Đồng Hoàng tỷ muội trước mặt, ánh mắt băng lãnh. Giờ phút này, Đồng Hoàng tỷ muội sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hùng Thiên Hạ vậy mà mạnh như vậy, vừa đối mặt liền diệt bọn hắn hơn phân nửa người. Thiên Hạ hội ngoại trừ hùng bá, lại còn có như thế kinh khủng tồn tại. Mặc dù Đồng Hoàng tỷ muội cũng là đại tông sư, nhưng lại cũng biết căn bản không phải Hùng Thiên Hạ đối thủ. Giờ phút này, Đồng Hoàng mong muốn trốn, nhưng là trốn không thoát, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ là nhưng vào lúc này, một cái bá đạo thanh âm hùng hậu vang lên, "Thiên Nhi, dừng tay." Nghe được thanh âm này, Đồng Hoàng không khỏi vui mừng, "Hùng bang chủ, cứu mạng a." "Thình lình, người tới chính là Hùng bá." Chỉ là nhìn xem Thiên Chỉ thập nhị sát thi thể, Hùng bá cấp nhãn. Vốn định gõ một cái Thiên Chỉ thập nhị sát cùng Hùng Thiên Hạ, chính mình đang xuất thủ giáo dục song phương, dùng cái này dựng nên uy nghiêm của mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, vẹn vẹn vừa đối mặt, cái này Thiên Chỉ thập nhị sát thiếu chút nữa bị giết sạch sành sanh, bọn hắn nếu là chết, ngày sau còn có ai vì chính mình làm một chút công việc bẩn thỉu. Sở hữu cái này nhi tử ra tay không khỏi cũng quá quả quyết một chút, hơn nữa không khỏi cũng quá mạnh, cái này bước vào võ đạo mới bao lâu thời gian, vậy mà phát triển đến cảnh giới như thế. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng so một đời sóng. Lao Đăng, sao ngươi lại tới đây? Hùng Thiên Hạ thu đao, biết rõ còn cố hỏi. Lão phu nếu là không đến, bọn hắn chẳng phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hùng bá nhịn không được răn dạy Hùng Thiên Hạ, lần này sát thủ cũng quá nhanh. Bất quá là một đám tông sư mà thôi, nghe lời liền giữ lại, không nghe lời liền giết. Hùng Thiên Hạ mạn bất kinh tâm nói. Hùng bang chủ, những năm này chúng ta vì ngươi hiệu lực, tuyệt đối nghe lời, không dám có hai lòng à. Đồng Hoàng đội vàng giải thích. Vậy ngươi vì sao muốn xuất hiện ở chỗ này, còn muốn đối lão phu nhi tử động thủ? Thật sự cho rằng lão phu sách không động đao? Hùng bá uy nghiêm vô hạn, Đồng Hoàng càng là dọa đến run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất hô to Hùng bang chủ tha mạng. Cái này trong lòng càng là hối tiếc không thôi, Hùng bá dám ở trước mặt bọn hắn đề cập Hùng Thiên Hạ, nàng làm sao lại không nghĩ tới đây là Hùng bá tính toán, đây là mượn nhờ Hùng Thiên Hạ tay gõ bọn hắn. Hơn nữa, chính mình đây là nghe được cái gì? Hùng Thiên Hạ lại là Hùng bá chi tử, cái này không khỏi giấu giếm quá sâu. Giờ phút này, Đồng Hoàng cảm giác thật sâu bất đắc dĩ, Hùng bá cường đại như thế, con của hắn cũng là kinh khủng đến cực điểm. Quả nhiên, họ Hùng đều là biến thái. Chỉ là thế so với người yếu, bọn hắn có thể làm sao, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ biểu thị trung thành. Mà thôi, lần này liền tha các ngươi, lần sau tái phạm định trạng không dung tha, còn không mau cút đi. Có lẽ là thấy không sai biệt lắm, Hùng bá bắt đầu kết thúc, mắt thấy có thể giữ được tính mạng, Đồng Hoàng mang theo thực vi tiên liền chạy. Chậm rãi. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ lại kêu bọn hắn lại, giờ phút này, Đồng Hoàng rất muốn khóc, hắn đi cũng không được không đi cũng không phải. Tiểu tử ngươi còn muốn làm cái gì? Hùng bá có chút không cao hứng, đây là muốn ngỗ nghịch chính mình sao? Nhường thực vi tiên lưu lại, hắn chiến tiên hóa khí ta nhìn chúng. Mặt khác, chẳng lẽ người tức giận không nên là ta sao? Lão Đăng, ta cái này trong lòng rất khó chịu, ngươi muốn làm sao đền bù ta? Hùng Thiên Hạ không muốn tìm phiền toái cho mình, chính mình tìm đến Nê Bồ Tát, chính là vì thu hoạch được Hùng Bá tín nhiệm, gia tăng mình lời nói quyền, để chính mình ngày sau tốt hơn hưởng thụ sinh hoạt. Kết quả, hiện tại chuyện đã xảy ra không nghi ngờ gì chứng minh một chút, Hùng Bá đối với mình vẫn là không có 100% tín nhiệm, lại hoặc là nói còn muốn lợi dụng chính mình. Việc này đích thật là lão phu không đúng, nhất định phải đền bù đúng chỗ. Sau 7 ngày, Thiên Hạ hội tổ chức võ lâm đại hội, lão phu liền hướng thế nhân tuyên bố, ngươi là ta Hùng Bá loại, chính là Thiên Hạ hội phó ban chủ. Hùng Bá biết mình đối lý, bất quá hắn vẫn là mong muốn lợi dụng Hùng Thiên Hạ, con trai mình mạnh như vậy, sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Lão Đăng, ngươi xác định đây là đền bù, không phải trừng phạt. Hùng Thiên Hạ có chút bó tay rồi. Hùng Bá cái này Lão Đăng độc tài đại quyền, hoài nghi tâm tạc trọng, mặc dù nói mình là con của hắn, đối với mình thân cận một chút, nhưng là nếu như mình uy hiếp được địa vị của hắn, khẳng định cũng biết ra tay với mình à. Nếu là trở thành phó ban chủ, về sau Hùng Bá nếu là kiêng kỵ chính mình, chẳng phải là muốn bị tinh kế. Bởi vì cái gọi là vô tình nhất đế vương gia, Hùng Bá mặc dù không phải đế vương, nhưng là cũng là đế vương đồng dạng kiêu hùng, mình coi như làm cho dù tốt, cũng gây nên Hùng Bá kiêng kỵ a. Chính mình là muốn hưởng thụ sinh hoạt, không phải là muốn tính toán sinh hoạt. Tiểu tử thối, phát cái gì lăng đâu, chẳng lẽ đối cái này còn không hài lòng. Hùng Bá cảm giác chính mình này nhi tử lại trọng phạm đủ. Lão Đăng, ngươi vẫn là đừng công bố thân phận ta, phó bang chủ vị trí cũng có thể thay người. Cái này Thiên Đao Đường đường chủ chức vị ta còn không có biết rõ ràng, phó bang chủ càng là không thích hợp. Hùng Thiên Hạ chỉ muốn làm chính mình muốn làm chuyện, tỉ như leo lên Đao Đạo đỉnh phòng, say rượu giang hồ. Cuốn vào Thiên Hạ hội, là Hùng Bá làm công kiên là không có khả năng làm công. Làm cái đường chủ, có nhất định quyền lợi, có việc còn có thể phó đường chủ xử lý, cái này làm thiếu bang chủ, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Một khi biến thành châu ngựa, vậy thì thật không thoát khỏi được châu ngựa thân phận, huống chi khả năng sẽ còn bởi vậy bị Hùng Bá tính toán. Việc này, quyết định như vậy đi. Trước kia lão phu không cho ngươi quản sự, đó là bởi vì không muốn ngươi có việc, bây giờ ngươi đã chứng minh thực lực của mình, vừa vặn là lão phu phân ưu. Hùng Bá trực tiếp đánh nhịp, hắn muốn triệu hoán Võ Lâm đại hội, hắn muốn để người trong thiên hạ đều biết hắn Hùng Bá nhi tử là thiên tài, thiên hạ hội có người kế tụ. Đúng rồi, còn muốn cho Hùng Thiên Hạ tìm mấy môn việc hôn nhân, Hùng Bá nghĩ tới, chính mình có thể nắm sở hữu cái này tay của con trai đoạn quá ít, dưới mắt chính mình là lão đăng, ngày nào Hùng Thiên Hạ cánh cứng cắp rồi, chính mình muốn làm sao nắm hắn. An bài cho hắn một chút việc hôn nhân, nhường hắn nhiều mấy cái phu nhân, nghĩ đến hắn cũng sẽ có điều lo lắng. Dù sao, trẻ tuổi nóng tính, háo sắc cũng là bình thường. Có uy hiếp, sở hữu cái này phụ thân mới an tâm a. Chương 43, tự sáng tạo thần công, tấn cấp võ lâm truyền thuyết chương 43, tự sáng tạo thần công, tấn cấp võ lâm truyền thuyết chúc mừng thiếu chủ, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Đồng hoàng hai cái này thiếu nữ đẹp lập tức đưa lên chúc phúc, dường như vừa rồi muốn tìm phiền toái người không phải nàng đồng dạng. Đối với cái này, Hùng Thiên Hạ cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Thực Vi Tiên, nói: "Ngươi đem chiến thiên hóa khí giao cho ta, mạo phạm sự tình liền xem như hòa nhau. Thật là ta sư phụ nói chiến thiên hóa khí cực kỳ khó mà tu luyện, coi như ta dạy cho ngươi, ngươi khả năng cũng học không được." Thực Vi Tiên ồm ồm. "Thực Vi Tiên, thiếu chủ để ngươi giáo, ngươi liền thành thành thật thật giáo." Đồng hoàng khiển trách. "Đúng vậy, lão đại." Thực Vi Tiên gật đầu, hắn nhất nghe đồng hoàng lời nói, lập tức bắt đầu là Hùng Thiên Hạ giảng giải chiến thiên hóa khí. Môn võ học này có thể thôn phệ đồ ăn hóa thành năng lượng tồn trữ trong thân thể, từ đó nhường thân thể biến đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Mà tại chiến đấu thời điểm, những năng lượng này phóng xuất ra, có thể lâm trận đột phá, hơn nữa còn nắm giữ chiến ý tăng thực lực lên. Ta sư phụ nói môn võ học này chính là truyền thừa từ thượng cổ, chỉ là trải qua ngàn năm, đã thành tàn phổ, vì thế tu luyện cực kỳ khó khăn, cho dù là thiên tài cũng khó có thể lĩnh ngộ. Ngươi nếu là có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Thực Vi Tiên thành thành thật thật đem tự mình biết mọi thứ đều nói ra. Ta đã sẽ. Hùng Thiên Hạ cười, chính mình nắm giữ siêu phàm nhập thánh ngộ tính, lĩnh ngộ võ học dễ như trở bàn tay. Cái này chiến thiên hóa khí hoàn toàn chính xác bất phàm, bất quá chính mình cũng không phải là muốn chủ tu chiến thiên hóa khí, mà là muốn hiểu môn võ học này là tính, hành công phương pháp, nhìn xem phải chăng có thể dung nhập chính mình dịch cân kinh bên trong. Kể từ đó, chính mình quanh thân đều có thể tồn trữ năng lượng, chiến lực chắc chắn lại tăng một bước. Ngươi sẽ không ở thổi nhũ bức à, năm đó ta tu luyện môn võ học này, trọn vẹn hao tốn thời gian 5 năm mới luyện thành. Thực Vi Tiên có chút không dám tin. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Hùng Thiên Hạ vận chuyển chiến thiên hóa khí pháp môn, Thực Vi Tiên hoàn toàn bỗng bức. Chính mình đây là gặp được cái gì? Vẹn vẹn nghe chính mình giảng một lần, Hùng Thiên Hạ vậy mà thật sẽ. Bình thường thiên tài xác thực không cách nào thời gian ngắn lĩnh ngộ chiến thiên hóa khí, nhưng là thiếu chủ là bình thường thiên tài sao? Hắn là siêu biệt thiên tài, siêu cấp thiên tài. Đồng Hoàng Xu định nói, chỉ là nội tâm của nàng đồng dạng là kinh đảo hải lãng, bọn hắn là cùng một châu nghe Thực Vi Tiên giảng thuật chiến thiên hóa khí tu luyện, nhưng là nàng hoàn toàn không có hiểu, kết quả Hùng Thiên Hạ đã luyện thành. Người này cùng nhân chi ở giữa chênh lệch lớn như thế sao? Giờ phút này, Đồng Hoàng không còn có tiểu tâm tư, lên thiên hạ hội chiếc thuyền này, nàng đời này là đừng nghĩ xoay người. Phàm nhân, há có thể cùng thần minh sánh vai? Thời gian kế tiếp, Hùng Bá bắt đầu là tổ chức võ lâm đại hội mà bận rộn, mà Hùng Thiên Hạ thì một mực tại bế quan tu luyện, hắn mong muốn đem chính mình đoạn này thời gian đoạt được toàn bộ dung hội quan thông. Hồ Tâm tiểu trúc, chân khí lượn lờ như mây mù, Hùng Thiên Hạ khoanh chân ngồi ngay ngắn dừng trúc, quanh thân quanh quẩn lấy trắng muốt cùng xích hồng sen lẫn khí kình, chính là dịch cân kinh chân khí tại kỳ lần tâm tạng giao hòa dị tượng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm tâm thần tại võ học chân lý bên trong. Giờ phút này dịch cân kinh sớm đã siêu thoát Phật môn nguyên điện gông cùng xiềng xích, không chỉ có bảo lưu lại rèn luyện thân thể, cô động chân khí hạch tâm, càng dung hợp phong thần thối âm nhu kéo dài, kỳ lân ma diễm bùng bạo bá đạo, bài vân trưởng, thiên xương quyền cùng chiến thiên hóa khí tinh túy. Môn võ học này đã không còn là dịch cân kinh, cũng không còn là bất kỳ đơn nhất một môn võ học, mà là bị hắn một lần nữa mệnh danh là dịch cân quy nguyên công. Này công trọng ý không nặng hình, trọng khí không nặng chiêu. Nó lấy dịch cân kinh làm cơ sở, kỳ lân máu làm dẫn, phong thần thối, bài vân trưởng, thiên xương quyền tam tuyệt chân khí là lạ, lại đem chiến thiên hóa khí ý dung hợp tự thân võ đạo tình cảm, đem Hùng Thiên Hạ bá, hùng, duệ, tiên tứ trọng tâm cảnh dung nhập trong đó, càng ngưng kết hắn đối giang hồ cách cục, đời người chìm nổi khắc sâu thể ngộ. Từ đó đạt đến khí cùng lực hợp, lực cùng thần hợp, thần và ý hợp lại. Ra chiêu lúc, huyết khí tinh thần trong nháy mắt ngưng tụ tại mục tiêu. Thu chiêu lúc, chân khí thần hồn toàn bộ nội liễm tuần hoàn, hình thành sinh sôi không ngừng, thiên địa nhân hợp nhất hoàn mỹ bế vòng. Này công không chỉ có thể rèn luyện thân thể đến kim cương bất hoại chi cảnh, càng có thể hấp thu thiên địa linh khí, đồ ăn năng lượng cho mình dùng, thậm chí có thể mượn kỳ lần tinh huyết chi lực chữa trị kinh mạch, tẩm bổ thần hồn, quả nhiên là bá đạo vô song. Nguyên tắc bên trong, dịch cân kinh tuy mạnh, lại thiếu mấy phần sát phạt chi uy. Kỳ lân tí mặc dù mãnh, lại khó thoát man lực chi ngại. Mà Hùng Thiên Hạ dung hợp mấy môn tuyệt học sau, dịch cân quy nguyên công đã có Phật môn hạo nhiên chi khí, lại có thần thú cuồng bạo chi lực, càng có tam tuyệt chân khí sinh sinh tạo hóa, chiến thiên hóa khí ý, đã trở thành không thua thánh tâm quyết, long nguyên chi lực đỉnh tiêm thần công. Lại này công bao dung tính cực mạnh, ngày sau có thể tiếp tục dung hợp cái khác võ học, vĩnh vô chỉ cảnh. Theo cuối cùng một sợi chân khí dung nhập đan điền, Hùng Thiên Hạ thể nội dịch cân quy nguyên công hoàn toàn viên mãn. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, quanh thân khí thế ẩm vàng một phát, dẫn tới thiên sơn chi đỉnh phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ, lại có lôi đỉnh tại tầng mây bên trong mơ hồ nhấp nhô. Võ lâm truyền thuyết cảnh giới thành. Quát khẽ một tiếng, Hùng Thiên Hạ thân hình như mũi tên hướng phía hư không bay lên, vững vàng lăng không hư hắn, tay áo bồng bềnh, đứng chắc tay, quanh thân tán phát khí thế khủng bố kinh thiên động địa, làm cho cả hồ tâm tiểu trúc cũng vì đó rung động. Kinh thế nhất đao. Hùng Thiên Hạ trong mắt thần quang tăng gọn, hổ phách đao ra khỏi vỏ bay vào trong tay của hắn, bây giờ hổ phách đao hoàn toàn bị nắm giữ, tùy thời có thể ra khỏi vỏ, đã không còn ra khỏi vỏ tất nhiên uống máu nói chuyện. Cùng lúc đó, một tôn hư ảnh pháp tướng tại phía sau hắn ngưng tụ, đây là võ lâm truyền thuyết cảnh giới tiêu ký, võ đạo pháp tướng. Mà một đao kia, đúng là hắn theo chiến thiên hóa khí bên trong lĩnh ngộ chiến ý lại dung hợp tự thân võ học, đao đạo lý giải, từ đó lĩnh ngộ ra đao thứ hai. Đao này vừa ra, kinh diễm chúng sinh, có thể yếu kích mạnh, không chỗ không phá. Nếu như nói đao thứ nhất đao đoạn bản cổ, chính là không chỗ không ngừng, lấy lực phá vạn pháp tuyệt chiêu, như vậy cái này đao thứ hai kinh thế nhất đao, đều là đối mặt khốn cảnh, nghịch thiên mà chiến, lấy yếu chống mạnh, hội tụ vô tận chiến ý một đao. Đao này vừa ra, hư không trực tiếp bị đánh nứt, dường như muốn chém đứt vật vật. Một tiếng ầm vang, làm đao khí rơi vào trong hồ, trong nháy mắt hù dọa thao thiên cự lãng, mặt hồ trực tiếp bị một phân thành hai, hai mặt tường nước vẩy ra hơn 10 mét cao, sau đó lại hướng phía ở giữa khu vực chân không rơi xuống, trong nháy mắt hù dọa ngập trời sóng biển, một kích chi vi giống như tận thế thiên hai. Chúc mừng công tử thần công đại thành, chúc mừng ca ca lại sáng tạo võ học. Vũ Sở Sở, U Nhược, Khổng Tử dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng nói vui. Lần này bế quan, hao tốn bao nhiêu thời gian? Hùng Thiên Hạ chậm rãi theo hư không bay xuống, giống như trích tiên hạ phàm đồng dạng. Về công tử, ngài bế quan đã có 6 ngày, ngày mai chính là võ lâm đại hội, bang chủ tuyên bố ngài trở thành phó bang chủ thời gian. Khổng Tử cung kính trả lời. Nàng còn tại lo lắng Hùng Thiên Hạ lần bế quan này có thể hay không bỏ lỡ võ lâm đại hội, không nghĩ tới đội kịp. Võ lâm đại hội sao? Hùng Thiên Hạ nghĩ đến kịch bản, nguyên tắc bên trong, Hùng Bá tại nhiệm mệnh tam đại đường chủ về sau, liền tổ chức võ lâm đại hội, mong muốn một lần hành động thống nhất võ lâm. Bây giờ có chính mình luận nhập, Hùng Bá đoán chừng là muốn mượn chính mình trở thành phó bang chủ cơ hội, hướng quân hùng hiện ra lực lượng, nhất thống võ lâm chi tâm bất tử. Chỉ là kể từ đó, có phải hay không mang ý nghĩa kịch bản cũng muốn bắt đầu. Chương 44, ta à, kỳ thật chỉ muốn leo lên đao đạo đỉnh phong. Chương 44, ta à, kỳ thật chỉ muốn leo lên đao đạo đỉnh phong là đêm. Giữa hồ đảo nhỏ, Hùng Thiên Hạ tự sáng tạo thần công, lại ngộ ra một chiêu đao pháp, tấn cấp võ lâm truyền thuyết cảnh giới, có thể nói giờ phút này, tâm tình của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cái này nhìn người hay là người, nhìn người không phải người. Công tử, nước nóng cho ngài cất kỹ. Chúc Uyển, Khổng Tử đã vì Hùng Thiên Hạ chuẩn bị kỹ càng nước nóng, là Hùng Thiên Hạ thư giãn thể xác tinh thần, dù sao ngày mai chính là võ lâm đại hội, Hùng Thiên Hạ cần lấy tốt nhất diện mạo xuất hiện ở trước mặt người đời. Không thể không nói, Khổng Tử xác thực nhu thuận tài giỏi, tính tình thuần lương lại quan tâm, khó trách có thể khiến cho bộ kinh văn như vậy mặt lạnh người động tâm. Chỉ là nàng tâm tư đơn thuần, không hiểu được cự tuyệt người khác, cũng không rõ ràng tình cảm của mình, mới có nguyên tắc bên trong bị ta. Nhưng là bây giờ đi theo chính mình, cũng coi là Khổng Tử cải mệnh. Công tử, ta là ngài cởi áo a. Khổng Tử đi đến Hùng Thiên Hạ sau lưng, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, dù là không phải lần đầu, vẫn như cũ mang theo một tia ngượng ngùng. Hùng Thiên Hạ nghe vậy trực tiếp mở ra cánh tay, cái này cổ đại chính là tốt, cái này đãi ngộ đặt ở kiếp trước, có thể so sánh cái gì hội sở thoải mái nhiều. Theo Khổng Tử vì chính mình giải khai nút áo, trang phục trượt xuống, lộ ra đường cong trôi chảy, che kín nhàn nhạt màu đồng cổ quang trạch da thịt. Nam tại ấm áp trong thùng tắm, ấm áp trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, mấy ngày liên tiếp bế quan khổ tu mang tới mọi mệt quét sạch xanh xanh. Hùng Thiên Hạ thoải mái mà nheo mắt lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó, một đôi yếu đuối không xương tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lên phía sau lưng của hắn, mang theo tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, vì hắn lau sạch lấy trên da thịt dơ bẩn. Dị dạng cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nhường hắn không khỏi trong lòng rung động. Ân Hùng Thiên Hạ hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Xuyên thấu qua mông lung hơi nước nhìn lại, Khổng Tử gương mặt đỏ đến giống quả táo chín, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt né tránh không dám cùng hắn đối mặt, bộ kia thẹn thùng ướt át bộ dáng, quả nhiên là động nhân đến cực điểm. Nhà ta Khổng Tử, thật sự là càng xem càng đẹp mắt. Hùng Thiên Hạ nhịn không được tán dương, ánh mắt càng thêm nóng rực. Bộ phó bang chủ Khổng Tử ngượng ngùng, nàng cảm giác kế tiếp lại sẽ đối mặt cuồng phong bạo mưa. Gọi ta thiếu chủ liền tốt. Hùng Thiên Hạ khép cười một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, hoặc là gọi ta là chủ nhân cũng được. Khổng Tử cắn môi, nhỏ giọng kêu, thiếu chủ cái này sở sở động lòng người bộ dáng, ai không muốn ngắt lấy một phen. Chỉ là ngay tại chuyện tốt muốn phát sinh thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi dị động. Ai? Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, hắn dịch cân quy nguyên công đã đại thành, cảm giác lực viễn siêu thường nhân, trong nháy mắt phát giác được ngoài cửa sổ có một đạo nhỏ xíu khí tức. Là ta. Cửa phòng đống chốc bị đẩy ra, Vu Sở Sở đi đến. Ân. Sở Sở tới đây cần làm chuyện gì? Hùng Thiên Hạ vẻ mặt một bức. Nữ nhân này đều không tị hiểm chính mình sao? Mạnh mẽ ca, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Vu Sở Sở vẻ mặt ủy khuất, ưu oán. Không ghét. Vậy ta có phải hay không không xinh đẹp? Xinh đẹp. Vậy ngươi vì cái gì một mực không quan tâm ta? Vu Sở Sở từng bước ép sát, nàng không chịu nổi, nàng ưa thích Hùng Thiên Hạ, không thể nào tiếp thu được Hùng Thiên Hạ một mực coi nhẹ nàng. Đừng kích động, ngươi cầm đao làm cái gì? Hùng Thiên Hạ nhìn thấy Vu Sở Sở trong tay đoàn đao, nhịn không được. Văn Sửu Sửu nói, nam nhân đều có phiền não căn, ngươi không muốn ta, là bởi vì phiền não căn vẫn muốn những nữ nhân khác, ta muốn cho ngươi bỏ đi phiền não. Vu Sở Sở vẻ mặt chân thành nói, dường như chân tâm mong muốn giúp Hùng Thiên Hạ. Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ mở bức, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là cũng bị người điến. Văn Sửu Sửu, ngươi đến tột cùng tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Sở Sở, dừng lại, có khả năng hay không là ngươi hiểu lầm, cái gọi là bỏ đi phiền não, không phải dùng đao. Hùng Thiên Hạ thân hình khẽ động, đi thẳng tới Vu Sở Sở bên người, đoạt lấy đao trong tay của nàng. Cái này dương cương chi khí trong nháy mắt nhường Vu Sở Sở ngây ngẩn cả người, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Đó là dùng cái gì? Vu Sở Sở nói. Nàng mặc dù đã lớn lên trưởng thành, nhưng là từ tiểu sinh sống ở làng trại, chỗ nào hiểu những chuyện kỳ quái này. Đương nhiên là dùng ngươi người này. Hùng Thiên Hạ khỏe miệng rơi ra một tia nghiền ngẫm, hắn chỗ nào vẫn không rõ Vu Sở Sở tâm ý, lúc này một thanh ôm lấy Vu Sở Sở. Bất luận là vì cho Vu Sở Sở giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, vẫn là vì để cho mình sảng khoái tinh thần, cái này đưa tới cửa dưa, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Song ăn chính là bình minh. Chờ Hùng Thiên Hạ từ trong phòng đi ra, phát hiện Văn Sửu Sửu đã hầu ở ngoài cửa, thiếu chủ. Chính là ngươi hôn đàn này, tại nói hiệu nói vượn đúng không? Hùng Thiên Hạ vừa nhìn thấy Văn Sửu Sửu, giận không chỗ phát tiết, đưa tay đối với Văn Sửu Sửu ánh mắt chính là một quyền. Cái này Văn Sửu Sửu đều dạy thứ gì đồ vật loạn thất bát ao, ngày nào mình nếu là không có chú ý, chẳng phải là làm không được nam nhân. Ai u, thiếu chủ đừng đánh nữa, lao nô sai. Văn Sửu Sửu kêu rên, liên tục cầu xin tha thứ. Vậy ngươi sai chỗ nào? Hùng Thiên Hạ nói. Văn Sửu Sửu, ta làm sao biết sai chỗ nào? Cái này vừa thấy mặt liền bị đánh một trận, thân làm nô tài, chính mình không nói sai, đây chẳng phải là chết càng nhanh. Xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ ngươi nói hiệu nói vượn mang đến cho ta nhiều ít phiền toái. Hùng Thiên Hạ dừng lại manh đánh, đánh cho Văn Sửu Sửu mặt mũi bầm dập, hoa hoa chực yếu, lúc này mới cảm giác được hạ giận. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Cái này phát tiết kết thúc, Hùng Thiên Hạ mới mắt nhìn thẳng hướng run lẩy bẩy Văn Sửu Sửu. Thiếu chủ, ban chủ để cho ta là ngài đưa tới bộ đồ mới, còn mời ngài thay đổi tiến đến thiên hạ đệ nhất lâu. Văn Sửu Sửu lập tức nhường một bên thị nữ đưa lên chuẩn bị xong màu đen cẩm phục. Lao đăng làm phiền toái như vậy làm cái gì? Con người của ta à, chỉ muốn leo lên đao đạo đỉnh phòng, cũng không thích những cái kia con quân quấn. Phó bang chủ chức vị này, ngươi có thể xem là hư trước, thật có sự tình gì phải xử lý, vẫn là đi tìm Lao đăng, ta chỉ phụ trách hưởng thụ, hiểu không? Hùng Thiên Hạ vừa nghĩ tới muốn trở thành phó bang chủ cũng cảm giác nhức đầu. Chính mình đương đường chủ, đó là vì đạt được hùng bá tán thành, từ đó có thể rời đi Hồ Tâm tiểu trúc, tiêu giao giang hồ. Bây giờ lại để mình làm phó bang chủ, đây chẳng phải là thêm ra rất nhiều chuyện? Chính mình căn bản không có hứng thú. Người đương quyền, nắm quyền thế, thật vui không? Làm cái tiêu giao vương, thưởng thụ sinh hoạt, truy cầu mục tiêu của mình, không thể so với cái gì đều hương. Khổ bức người cầm quyền sống, vẫn là giao cho hùng bá đi làm đi. Thiếu chủ, ngài dạng này bang chủ sẽ thất vọng, mong rằng ngài làm rất tốt. Văn Sửu Sửu khuyên. Vậy liền để lão đăng làm rất tốt, chỉ cần chơi không chết, liền hướng chết bên trong làm. Hùng Thiên Hạ hoàn toàn thất vọng, mắt thấy Văn Sửu Sửu còn muốn khuyên bảo chính mình, Hùng Thiên Hạ ánh mắt thoáng nhìn, thế nào, ngươi có ý kiến? Không dám. Văn Sửu Sửu liền vội vàng lắc đầu. Thấy cảnh này, Hùng Thiên Hạ không khỏi thở dài một tiếng, hùng bá là ai, chính mình còn không rõ ràng làm sao. Chính mình thật nếu là cố gắng làm việc, ngược lại sẽ gây nên hùng bá kiêng kỵ a. Bởi vì cái gọi là vô tình nhất đế vương gia, lấy hùng bá đa nghi tâm tính, dù là chính mình là con của hắn, nếu để cho người kiêng kỵ, đồng dạng sẽ tính toán chính mình a. Lúc trước chính mình vì sao muốn đi tìm Nê Bồ Tát, đơn giản chính là vì thu hoạch được hùng bá tín nhiệm, để cho mình tương lai nhẹ nhõm tự tại một chút. Hiện tại trở thành phó ban chủ, ngày sau chỉ sợ có không ít phiền toái. Cùng nó tương lai bị người nghi kỵ, không bằng bảy nát hưởng thụ sinh hoạt. Làm mình thích làm chuyện, kia không tâm sao. Chương 45, hùng bá, không giả, than bài chương 45, hùng bá, không giả, than bài người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hùng Thiên Hạ không muốn làm phó bang chủ, nhưng là tên đã trên dây không phát không được, ngày sau chỉ có thể tìm cơ hội nhường hùng bá biết mình mong muốn cá ướp mối quyết tâm, có lẽ sẽ nhường hùng bá hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Mắt thấy Hùng Thiên Hạ thay đổi bộ đồ mới, Văn Sửu Sửu liền bắt đầu thúc giục Hùng Thiên Hạ tiến về thiên hạ đệ nhất lâu. Ngươi cũng là đối lao đang trung thành tuyệt đối, nói ngươi thông minh à, nhưng lại không đủ thông minh, biết làm nô tài ngoan ngoãn làm việc, cái gì cũng không nói, kết quả lại đem hắn viết tại trong nhật ký, ngươi nói, lao đăng nếu là biết, kết cục sẽ như thế nào? Hùng Thiên Hạ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Văn Sửu Sửu. Đối với Văn Sửu Sửu là người, Hùng Thiên Hạ vô cùng rõ ràng, người này cũng coi là sống được thông đấu, rõ ràng chính mình thân phận, chủ thượng vị trí không tới phiên hắn tới làm, cho nên lựa chọn làm chủ bên trên nô tài. Hắn có làm nô tài thiên phú, tận tâm tận lực đem thiên hạ hội xử lý rất tốt, nhường chủ tử tin tưởng hắn, ỷ lại hắn. Văn Sửu Sửu sống được thanh tỉnh, hắn hiểu được chức trách của hắn chỗ, sinh hoạt thế giới chỗ. Cho nên hắn mới có thể tại những năm này chịu mệt nhọc, thậm chí nói bọn hắn những này làm nô tài người, cũng không muốn quản phía ngoài sinh hoạt, chỉ muốn trốn ở thiên hạ hội qua an nhàn tháng ngày. Chỉ là một người như vậy, làm sao lại có chút phạm hồ đồ, phản bội hùng bá đâu? Lời này vừa ra, Văn Sửu Sửu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn đi theo hùng bá nhiều năm, biết quá nhiều bí mật, nhưng lại không dám cùng bất luận kẻ nào nói, vì thế đành phải viết tại nhật ký bên trong. Chỉ là, đây là chỉ có chính mình biết đến chuyện, Hùng Thiên Hạ là như thế nào biết đây hết thảy? Sở hữu cái này thiếu chủ, quả thực chính là quỷ thần khó lường. Nếu để cho hùng bá biết, chính mình một con đường chết. 3. Văn Sửu Sửu trực tiếp cho quỳ, thiếu chủ, ngày sau ngài có cái gì phân phó, xấu xấu ổn thỏa tận tâm tận lực. Đi, trở về đem nhật ký đốt đi à, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi minh bạch tại Lao Đăng trước mặt lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Hùng Thiên Hạ muốn chính là gõ Văn Xỉu Xỉu hiệu quả, nhưng hắn thật tốt vì chính mình làm việc, dù là Văn Xỉu Xỉu là hùng bá quân cờ, cũng phải vì chính mình sử dụng. Dù sao bốn chân quắc dễ tìm, nhưng là trung tâm nghe lời lại hiểu chuyện cầu nô tài liền khó tìm. Hắn cũng không muốn đến vừa ra phụ tử tự hiếu tên cảnh tượng, có một số việc có thể tránh cho, vậy thì tận lực tránh cho, mà Văn Xỉu Xỉu không nghi ngờ gì chính là đầu này cầu đối. Tiểu nhân biết được. Văn Xỉu Xỉu liên tục không ngừng gật đầu, dường như trước mắt Hùng Thiên Hạ so hùng bá còn đáng sợ hơn. Theo rời đi Hồ Tâm tiểu trúc, Hùng Thiên Hạ lại thấy được một người, Đoạn Lãng. Đoạn Lãng gặp qua phó ban chủ. Đoạn Lãng tiến lên quỳ lạy, trong ngôn ngữ dùng tới kính ngữ. Đã từng bọn hắn đều là Thiên Hạ hội tạp dịch, chính mình coi là tìm tới cùng chung chí hướng bằng hữu, kết quả Hùng Thiên Hạ tại trải nghiệm cuộc sống, hắn là quyền cao chức trọng tồn tại, là Thiên Hạ hội tương lai người nối nghiệp, mà chính mình lại thật chỉ là tạp dịch. Người ta ở giữa, không cần như thế xa lạ. Hùng Thiên Hạ tiến lên đỡ dậy Đoạn Lãng. Đây là ta nên làm, ngài là Thiên Hạ hội thiếu chủ, thân phận, địa vị, quyền thế, ngươi cái gì cần có đều có. Ta Đoạn Lãng lại chỉ là một cái tạp dịch, mong muốn phục hưng Đoạn nhà, cũng xa xa khó đợi. Đoạn Lãng trong lòng chung quy có oán khí. Hùng Thiên Hạ không có ở đây đoạn này thời gian, hắn không ít bị Thiên Hạ hội tạp dịch chế giễu. Mặc dù Hùng Bá nói qua đối với hắn có an bài khác, nhưng là giờ phút này Đoạn Lãng thủy chung là không giữ được bình tĩnh, cho nên hắn tới. Xem ra ngươi đối Lao Đăng an bài rất không hài lòng, Đoạn Lãng, ngươi phải hiểu được một chút, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, cũng muốn có thể chịu thường nhân chỗ không thể nhịn. Nhớ kỹ hiện tại cảm giác, có lẽ đây là ngươi tiến vào vô song thành cơ hội. Hùng Thiên Hạ vỗ vỗ Đoạn Lãng bả vai. Bàn luận thực lực, hiện tại Đoạn Lãng căn bản là không có cách là Thiên Hạ hội chân chính làm ra công hiến, muốn có được cái gì, tự nhiên muốn nỗ lực đối ứng một cái giá lớn. Đây là đối Đoạn Lãng khảo nghiệm. Về phần Đoạn Lãng rời đi Thiên Hạ hội tiến vào vô song thành, là thực xui xẻo phản hay là giả phản bội, tất cả sẽ ở có kết quả. Ta hiểu được. Đoạn Lãng ánh mắt kiên định, chính mình nhất định phải làm ra thành tích, phương không phụ sở hữu cái này hảo hữu coi trọng. Quan trại chủ, đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới Liên Thành trại trại chủ cũng tới, vị này không phải Cự Kình Bang bang chủ sao? Độc Cô thành chủ đã lâu không gặp, ngươi cũng đã biết Hùng Bá mời chúng ta tham gia cái này Võ Lâm đại hội cần làm chuyện gì. Thiên Hạ hội trong phòng nghị sự, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Theo thế lực khắp nơi đến, đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người tại hiếu kỳ, Hùng Bá cử động lần này cần làm chuyện gì? Chỉ là, kia phía trước nhất trên bảo tọa, Hùng Bá lại là thật lâu không đến. Trong lúc nhất thời, quần hùng không khỏi không có kiên nhẫn. Cái này Thiên Hạ hội là chuyện gì xảy ra? Vì sao Hùng Bang chủ còn chưa xuất hiện, đây là không đem chúng ta Tây Nam đạo quần hùng để vào mắt sao? Lời này không phải Hưng nói à, người nào không biết Thiên Hạ hội thế lớn, nếu để cho Hùng Bang chủ không vui, đến lúc đó các ngươi thật là tự tìm đường chết. Cái này đến cái khác thanh âm vang lên, rất rõ ràng chính là có người tại mang tiết tấu. Chỉ là nhưng vào lúc này, một cái bén nhọn thanh âm phá vỡ ồn ào náo động, Hùng Bang chủ tới. Trong nháy mắt, phòng nghị sự trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám người nhao nhao quay đầu, chỉ thấy Hùng Bá long hành hổ bộ từ trong đường đi ra, gấm sáp cựu long trường bào nổi bật lên khí thế của hắn càng thêm uy nghiêm. Mà tại phía sau hắn, đi theo một gã nam tử thân mang gấm sắc ngũ trảo trường bào, tơ vàng thêu bên cạnh, vô cùng tôn quý. Chỉ là nhất cử nhất động lại có vẻ có chút tàn mạn, chính là Hùng Bá chi tử Hùng Thiên Hạ. Thiên Nhi, ngươi ngồi một bên. Hùng Bá ngồi lên chủ tọa, sau đó tại một bên cho Hùng Thiên Hạ an bài chỗ ngồi. Một màn này, như là một đạo kinh lôi nổ tại trong phòng nghị sự. Quân hùng xôn xao, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hùng Bá là ai? Kia là tâm ngoan thủ lạn, chuyên quyền độc đoán giang hồ bá chủ, khi nào đối với người khách khí như vậy? Dưới mắt cái này trẻ tuổi nam tử, vậy mà đến Hùng Bá coi trọng như vậy. Thân phận này tuyệt không phải bình thường. Hùng Bang chủ, vị này là? Độc Cô Nhất Phương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngựa khí mang theo thăm dò, sao không cùng chúng ta giới thiệu một phen? Nhìn lão phu trí nhớ này, Hùng Bá cười ha ha một tiếng, nói, vị này là khuyển tử Hùng Thiên Hạ, đã từng tiên đao đường đường chủ, đương nhiệm Thiên Hạ hội phó bang chủ. Không giả, hắn tham bài, chính mình có nhi tử, mà lại là thiên tài. Cái gì? Hắn lại là Hùng Bang chủ nhi tử, mà lại là Thiên Hạ hội phó bang chủ. Khá lắm, Hùng Bang chủ ẩn giấu đủ sâu à, thiên đao đường đường chủ uy trấn giang hồ, hóa ra là hộ phụ không quyền tử. Ngài này nhi tử xem xét chính là nhân trung chi long, không tầm thường. Trong lúc nhất thời, các loại khen tặng bên thai không dứt. Hắn lại là Hùng Bá nhi tử, lão già này ẩn giấu đủ sâu. Độc Cô Minh đứng tại Độc Cô Nhất Phương sau lưng, thấp giọng, ta nhìn tiểu tử này không đơn giản, tìm một cơ hội thăm dò hắn một hai. Cô Độc một phương mày nhăn lại. Hùng Bá có một đứa con trai, vô song thành sừng sững giang hồ ngàn năm, bằng vào tình báo của bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, có thể thấy được Hùng Bá đối Hùng Thiên Hạ bảo hộ rất tốt. Chỉ là bây giờ lại muốn đẩy ra Hùng Thiên Hạ, cuối cùng là vì chuyện gì? Bất quá, Hùng Bá hắn có nhi tử, chính mình cũng có nhi tử, một hồi tìm cơ hội thăm dò hắn, nếu có thể chèn ép Hùng Thiên Hạ, nhất định có thể áp chế Thiên Hạ hội uy phong, hiện lộ rõ ràng vô song thành nội tình, vậy thì càng tốt hơn. Yên tâm, phụ thân. Độc Cô Minh nét miệng lên một vệ cười tà, đánh mặt loại sự tình này, ta am hiểu nhất. Chương 46, lấy thân vào cuộc, Nưu Tính Bộ Kinh Vân. Chương 46, lấy thân vào cuộc, Nưu Tính Bộ Kinh Vân. Hắn lại là Hùng Bá chi tử. Bộ Kinh Vân mở to hai mắt nhìn, khó trách Hùng Thiên Hạ có thể cầm tới chú kiếm trì lệnh bài, khó trách Hùng Thiên Hạ thực lực mạnh như vậy, hóa ra là Hùng Bá chi tử. Chỉ là, Hùng Bá nhi tử mạnh như vậy, chính mình muốn báo thủ, chẳng phải là khó như lên trời. Giờ phút này, Bộ Kinh Vân trong lòng phiền muộn, hắn tiếp tục chờ tại Thiên Hạ hội, vẫn là thay cơ duyên. Thiên Hạ hội có người kế tục, Hùng bang chủ có phúc lớn. Bất quá, không biết Hùng bang chủ lần này tổ chức Võ Lâm đại hội, cần làm chuyện gì, chẳng lẽ là vì giới thiệu con trai của ngài? Đối mặt Hùng bá giới thiệu, quần hùng phản ứng khác nhau, nhưng là càng nhiều là chấn kinh, hâm mộ. Người này so với người, tức chết người, bọn hắn cố gắng nửa đời, vẫn là tầm thường vô vi, kết quả Hùng Thiên Hạ tuổi còn trẻ, cũng đã là quyền cao chức trọng. Khu khu. Hùng bá nhẹ nhàng ho khan, ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó chậm rãi nói, thứ không dám giấu giếm, lần này tổ chức Võ Lâm đại hội, ngoại trừ tuyên bố con ta thân phận, còn muốn hướng chư vị biểu đạt ấy nấy. A, Hùng bang chủ làm sự tình gì, lại muốn hướng Võ Lâm quần hùng tình tội? Độc Cô Nhất Phương xem cũng hiểu. Việc này, nói ra thật xấu hổ, ta Thiên Hạ hội thành lập hơn 20 năm, nam chinh bắc chiến, tạo hạ không ít giết chóc. Những năm này, nếu có ngộ thương tới chư vị hoặc là thân bằng, còn mời chư vị thông cảm nhiều hơn. Hùng bá nói, đối với đám người bái. Giờ phút này, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt càng là mở bớ. Phải biết đây chính là bá tuyệt thiên hạ Hùng bá, một phương này thế lực chi chủ, tranh bá thiên hạ, có người thương vong không phải bình thường sao? Thế nào Hùng bá ngược lại xin lỗi lên rồi? Cái này quả nhiên là không cần mặt mũi sao? Ngay cả Hùng Thiên Hạ đều mở bức, sở hữu cái này tiện nghi lao đăng, đến tuột cùng muốn làm gì? Đây là chính mình nhận biết Hùng bá sao? Hùng bang chủ, nói quá lời, chúng ta thân làm người giang hồ, tranh đấu không ngớt, tự nhiên khó tránh khỏi có giết chóc, nếu như không có giết chóc, đây là giang hồ sao? Nói không sai, Hùng bang chủ bỏ qua cho, Thiên Hạ hội những năm này là giang hồ an ổn chọn ra bao lớn cống hiến, cái này nếu là ghi hận Hùng bang chủ, kia làm gì bước vào giang hồ? Hùng bá là hiểu được vận doanh, hắn an bài nắm đã bắt đầu quát to lên. Giang hồ chính là một người ăn người địa phương, coi như Hùng bá không giết người, cũng sẽ có những người khác giết người. Thậm chí, người ở chỗ này, trên tay người nào không có huyết tinh. Nếu như giang hồ cấm chỉ giết chóc, vậy bọn hắn còn xông xáo giang hồ làm cái gì? Giang hồ không phải là vì khoái y ân cửu, làm giết người. Sư phụ, ngươi không nên tự trách, Cửu Châu chinh phạt không ngớt, Thiên Hạ hội mặc dù tạo ra giết chóc, nhưng là cũng cho Thiên Hạ hội trong thế lực bách tính mang đến an cư lạc nghiệp, có chút hy sinh là cần thiết. Tần Sương lập tức bắt đầu an ủi Hùng bá, cái này khiến Hùng bá không khỏi gật đầu, chính như Hùng Thiên Hạ lời nói, sở hữu cái này đệ tử quả nhiên không sai. Chỉ là, cô độc một phương sao lại nhường Hùng bá toàn nguyện, mắt thấy đoán không ra Hùng bá tâm tư, hắn thẳng thắn nói, Hùng bang chủ, ngươi tổ chức Võ Lâm đại hội, không phải chỉ là để vì sám hối a? Từ khi nào, ngươi cũng chơi đại từ đại bi bà hí? Cô độc thành chủ lời ấy khác biệt, lão phu cũng là gần nhất mới biết được, bởi vì ta Thiên Hạ hội không ít người bởi vậy gặp, mặc dù nói những người này cũng không phải là bản tọa tự tay giết chết, nhưng là vẫn như cũ cùng lão phu khó mà thoát tội, lần này xin lỗi, hy vọng vì thiên hạ lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, là vạn thế mở thái bình. Lời vừa nói ra, quần hùng lần nữa chấn kinh. Hùng bá lại có như thế hùng tâm, có như thế bí ý, đây mới thật sự là giang hồ hào kiệt. Trong lúc nhất thời, đối Hùng bá khen tặng liền không có từng đứt đoạn, nhưng mà Hùng bá lại nhìn về phía Bộ Kinh Vân, nói, Vân Nhi, năm đó Thiên Hạ hội chinh chiến, đã ngộ thương Hoắc gia chàng, vì thế lão phu mới thu ngươi làm đệ tử, hy vọng đền bù khuyết điểm, ngươi có thể tha thứ lão phu sao? Khá lắm, không hổ là lão đăng, quả nhiên là cáo giả, chính mình chỉ là nhắc nhở qua hắn chân chính có phản ý chính là Bộ Kinh Vân, nhường hắn không cần ly gián đệ tử, kết quả Hùng bá đây là suy một ra ba a. Đây là muốn lấy thân vào cuộc a, đứng tại đạo đức điểm cao biểu thị ấy nấy, đây là muốn đem Bộ Kinh Vân dựng lên tới tiết tấu. Quả nhiên chính mình cái này tiện nghi lão đăng, đam mưu túc trí, có được gián được, vị hắn nhớ thương, kia thật là ngược tám đời vết môi. Giờ phút này, quần hùng ngây ngẩn cả người, không ai từng nghĩ tới Hùng bá vậy mà lại hướng đệ tử nói xin lỗi, hơn nữa biết đệ tử trong lòng có oán, còn thu hắn làm đệ tử, đây là như thế nào mang trong lòng. Trong lúc nhất thời không ít người khuyên lơn Bộ Kinh Vân buông xuống cửu hận, bởi vì cái gọi là sinh nhân không kịp nuôi ân lớn. Chỉ có Bộ Kinh Vân, chỉ cảm thấy đầu óc ông, ta là ai? Ta ở đâu? Ta là Hoắc gia Trang Dương Nghiệt, Hùng bá sớm đã biết đây hết thảy. Tình cảm chính mình tại Thiên Hạ hội hàng ngày tính toán giết thế nào Hùng bá báo thủ, người ta đã sớm biết. Đây là đem mình làm thằng hề. Vẫn là ăn chắc chính mình, căn bản không có đem chính mình để ở trong lòng. Một loại bị cảm giác nhục nhã hiện hiện Bộ Kinh Vân trong lòng, cái này khiến Bộ Kinh Vân cảm giác nhận lấy khinh thị, càng phát ra phẫn nộ. Vân thiếu gia, những năm này bàn chủ đợi ngươi giống như thân sinh hải tử, khắp nơi chiếu cố ngươi, thậm chí biết rõ thực lực ngươi không địch lại Đoản Lãng, còn để ngươi làm phi vân đường đường chủ, đây là đối ngươi thiên vị, hơn nữa lúc trước giết ngươi phụ mẫu người, cũng không phải bàn chủ, chỉ là một trận hiểu lầm. Văn Sửu Sửu là hiểu được xem xét thời thế, lập tức bắt đầu thuyết phục. Ngươi câm miệng cho ta, thù giết cha, không trung tại thiên. Bộ Kinh Vân nổi giận. Đã Hùng bá biết trận tướng, như vậy hắn cũng than bài, không giả. Thù giết cha, không thể không báo. Vân sư đệ, để xuống đi. Sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi, nếu là không có sư tôn, chúng ta đã sớm chết. Tần Sương lập tức bắt đầu thuyết phục, hắn không nghĩ tới Bộ Kinh Vân vậy mà cùng Thiên Hạ hội có cửu án. Chỉ là, những năm này Hùng bá đối với mình bọn người còn không tốt sao? Không có cha mẹ, sư phụ chính là phụ mẫu. Vân sư minh, oan oan tương báo khi nào, sư phụ đã biết sai, hơn nữa cũng là vì thiên hạ bách tính an bình, ngươi liền tha thứ hắn à? Nhiếp Phong cũng bắt đầu thuyết phục. Chỉ là càng là như thế, Bộ Kinh Vân càng là phẫn nộ, đao không có cuốn tới trên người bọn hắn là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nếu như mình từ bỏ đoạn này cửu hận, như vậy những năm này cố gắng của mình tính là gì? Tính chê cười sao? Không trải qua người khắc khổ, chớ quên hắn người thiện. Thù giết cha, ta Bộ Kinh Vân khắc trong tâm khảm, chưa từng dám quên. Bộ Kinh Vân trong ánh mắt tản ra hừng hực lửa giận. Có ý tứ, xem ra cái này thiên hạ hội cũng không phải là một khối tấm sắt. Cô độc một phương ánh mắt lấp lóe, tốt vừa ra vở kịch. Thân làm lão giang hồ, hắn tự nhiên minh bạch Hùng Bá đây là mong muốn mượn nhờ đám người chi thế áp bách Bộ Kinh Vân túi đầu, nếu không Bộ Kinh Vân chính là bất nhân bất nghĩa, dùng bỏ sư môn tồn tại. Chỉ là, đây hết thể coi là thật sẽ như Hùng Bá ý sao? Nếu là có thể, có lẽ mình có thể lôi kéo Bộ Kinh Vân. Vân Nhi, vi sư coi là thật như thế để ngươi đoán hận sao? Nhiều năm như vậy, lão phu truyền cho ngươi võ học, dạy ngươi là người, coi là có thể để ngươi quên cừu hận, nghĩ không ra ngươi vẫn là quên không được, nếu như trong lòng ngươi có hận, vậy thì tới đi, ai bảo lão phu có dựa vào ngươi. Hùng Bá đối mặt Bộ Kinh Vân, trực tiếp giang hai cánh tay, nhắm mắt lại. Không thể không nói, đây là một trận đánh cược. Nhưng là Hùng Bá có nắm chắc, Bộ Kinh Vân giết không được chính mình. Giờ phút này, Bộ Kinh Vân không khỏi trầm mặc, chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn Hùng Bá, không biết đang suy nghĩ gì. Mà những người khác cũng nhao nhao thuyết phục Bộ Kinh Vân, vì thiên hạ thương sinh, từ bỏ cừu hận. Chương 47, Bộ Kinh Vân thí sư, lần đầu nghe thấy Võ Lâm Vân tranh lên chương 47, Bộ Kinh Vân thí sư, lần đầu nghe thấy Võ Lâm Vân tranh lên cừu hận, là một bát độc dược. Nhưng là càng là như thế, càng là để cho người ta trầm luân trong đó. Mắt thấy Hùng Bá làm rõ cùng Bộ Kinh Vân mâu thuẫn, vẫn muốn chèn ép thiên hạ hội độc cô nhất phương mà miệng, Bộ Kinh Vân, xem ra Hùng Bàng chủ giết nhau cả nhà ngươi thật cảm thấy hổ thẹn, hắn cũng không phải cố ý để ngươi trở thành cô nhi, ngươi sao không tha thứ Hùng Bàng chủ, kể từ đó, ngươi liền có thể đạt được trọng tình trọng nghĩa mỹ danh, hơn nữa còn có thể vì thiên hạ thương sinh dựng nên làm gương mẫu, để bọn hắn cũng buông xuống cừu hận. Cha, ngươi giúp thế nào Hùng Bá nói chuyện? Độc Cô Minh nhẹ giọng hỏi thăm, hắn không hiểu Độc Cô nhất phương cách làm. Vô Song Thành cùng thiên hạ hội, mặt ngoài nhìn nước giếng không phạm nước sông, trên thực tế lại là đối địch, ai cũng muốn chiếm đoạt đối phương, cũng chính là lẫn nhau ngăn được. Thiên hạ hội cùng Vô Song Thành mới không có tiếp tục đối ngoại quyết trường, ít ra bên ngoài duy trì lấy hòa bình. Ngươi còn quá non, nhìn cho thật kỹ là được. Độc Cô nhất phương khỏe miệng rơi ra một tia cười tà. Chính mình giúp Hùng Bá, làm sao có thể? Chính mình ước gì Hùng Bá lập tức chết mất. Lấy hắn đối Hùng Bá hiểu rõ, không, hẳn là thân làm tiêu hùng tính tình. Nếu như ngay từ đầu biết Bộ Kinh Vân trong lòng có oán hận, hắn khẳng định sẽ giết Bộ Kinh Vân. Hiện tại là đang hát vừa ra vợ kịch, đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai. Chính mình không ngại đẩy Bộ Kinh Vân một thanh, nhường hắn làm ra quyết định. Quả nhiên, Bộ Kinh Vân sắc mặt đại biến, cái này trọng tình trọng nghĩa bốn chữ, cảm giác giống như là một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt của hắn. Hùng Bá, không có ngươi, ta cũng giống vậy sẽ trưởng thành, gia nhập thiên hạ hội, ta duy nhất mục đích đúng là giết ngươi, căn bản không tồn tại dưỡng dục tri ân. Bộ Kinh Vân gầm lên giận dữ, không do dự trực tiếp ra tay. Hùng Bá xảo trá, hắn không tin Hùng Bá thật lại bởi vì ấy nấy mà đứng lấy để cho mình giết. Nếu như Hùng Bá thật có hối hận, chính mình rất nhầm, vậy mình liền tự sát cho cùng. Nhưng là huyết hải thâm cửu, không thể không báo. Lão Đăng, ngươi cái này chơi thật là lớn. Hùng Thiên Hạ mày nhăn lại, Hùng Bá cái này chơi có vẻ lớn. Bất quá, chính mình sao lại nhường Hùng Bá thật vẫn lạc tại Bộ Kinh Vân trong tay? Chỉ là, còn không đợi Hùng Thiên Hạ ra tay, Nhiếp Phong cùng Tần Sương đã không nhịn được. Dương tay, Vân sư đệ, Vân sư minh. Ngay tại Bộ Kinh Vân đằng đằng sát khí phóng tới Hùng Bá trong nháy mắt, hai thân ảnh đột nhiên ngăn ở trước người hắn, chính là Tần Sương cùng Nhiếp Phong. Tránh ra. Bộ Kinh Vân quát lạnh, thanh tuyến bên trong mang theo hơi lạnh thấu xương. Hoặc ra trang huyết hải thâm cửu, những năm này ẩn nhẫn ẩn nuốt, giờ phút này toàn bộ hóa thành sát ý ngút trời, trực chỉ Hùng Bá. Vân sư đệ, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Tần Sương cắn răng, ngữ khí mang theo đau lòng, sư tôn tuy có sai lầm, nhưng cũng có dưỡng dục tri ân, ngươi có thể nào đi thí sư sự tình. Đây là đại nghịch bất đạo, ta tuyệt không để ngươi đúc thành sai lầm lớn. Hắn thở nhỏ bị Hùng Bá thu dưỡng, đã sớm đem coi là cha ruột, dù là biết được Hùng Bá dạ tâm, cũng không cách nào dễ dàng tha thứ Bộ Kinh Vân đối với nó ra tay. Vân sư minh, từ bỏ đi. Nhiếp Phong cũng gấp đội vàng quên đủ, bây giờ thiên hạ hội thống ngự nửa bên giang hồ, như sư tôn xảy ra chuyện, thiên hạ hội tất nhiên loạn, đến lúc đó giang hồ đem lâm vào vĩnh viễn chém giết, không biết nhiều ít dân chúng vô tội sẽ gặp nạn. Vì thiên hạ thương sinh, cũng vì chính ngươi, đừng có lại chấp niệm tại cửu hận. Hắn biết Bộ Kinh Vân thống khổ, lại rõ ràng hơn Hùng Bá vừa chết, các thế lực lớn chắc chắn thừa cơ tranh đoạt địa bàn, đến lúc đó chính là sinh linh đồ thán. Ha ha ha. Bộ Kinh Vân bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười thê lương vừa thương xót mát, trong mắt tràn đầy trào phúng, dưỡng dục tri ân. Thương sinh khó khăn, các ngươi cả đám đều đứng tại cái kia bên cạnh, cái gọi là sư huynh đệ tình nghĩa, bất quá là lừa mình dối người. Tốt tốt tốt, hôm nay ta không giết được ngươi, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nhưng kể từ hôm nay, ta Bộ Kinh Vân cùng ngươi, cùng thiên hạ hội ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngày khác gặp lại, hẳn là không chết không thôi. Vừa dứt tiếng, Bộ Kinh Vân trực tiếp kéo xuống y tụ, cắt bảo đoạn nghĩa. Sau đó xoay người rời đi, thân phận đã lộ ra ánh sáng, ngày sau không chết không thôi. Dừng lại. Chỉ là, Văn Sửu Sửu đông nhiên hô to, ngón tay Bộ Kinh Vân, phản bội thiên hạ hội, còn muốn hành thích bang chủ, há có thể để ngươi nói đi là đi. Thiên hạ hội bang chúng nhao nhao rút vũ khí ra, đằng đằng sát khí vây lại, trong mắt bọn hắn, Hùng Bá nhân nghĩa vô song, Bộ Kinh Vân lại là bội bạc phản đồ. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cả ta? Bộ Kinh Vân sát cơ vô hạn. Nhường hắn đi. Hùng Bá ngữ khí bình thản, trong ánh mắt rơi ra nhàn nhạt thất vọng, chung quy là ta phụ Vân Nhi, liền để hắn đi thôi. Chỉ là vì thiên hạ thương sinh, ngày sau Vân Nhi nếu là lại đến thiên hạ hội, người ta sư đồ hai người, lại là muốn trở mặt thành thù. Hừ, người ta không chết không thôi. Bộ Kinh Vân lạnh lùng đáp lại. Quả nhiên, chính như hắn suy nghĩ, đây hết thảy đều là Hùng Bá tính toán, công khai tất cả, xin lỗi, hiện tại thả chính mình rời đi, cũng là vì một cái nhân hậu thanh danh, đem chính mình đẩy vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Chỉ là thì tính sao, chính mình luôn có một ngày sẽ vận hạ Hùng Bá đầu. Hùng Bang chủ quả nhiên mang trong lòng rộng lớn. Độc Cô Nhất Phương đứng dậy khẽ tặng, ngựa khí lại mang theo vài phần âm dương quái khí, khó trách Thiên Hạ hội có thể uy trấn Cửu Châu, có bang chủ nhân vật như vậy, lo gì giang hồ bất bình. Độc Cô huynh nói đùa. Hùng Bá chỗ nào nghe không ra cô độc một phương trong giọng nói trào phúng, chỉ là thì tính sao? Thế gian này bên trên cũng không phải là tất cả mọi người là người thông minh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn thấu đây hết thảy, chỉ cần mình nắm giữ đại đa số người như vậy là đủ rồi. Phong Vân phản bội, Thần Sương rời đi, chính mình chúng bạn xa lánh. Hiện tại, chính mình có phải hay không nghịch thiên cải mệnh? Hùng Bá nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, tựa hồ muốn nói đây là của hắn thắng lợi, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Lão Đăng, trước đừng quá đắc ý, chỉ cần Bộ Kinh Vân còn sống, nguy cơ không coi là giải trừ. Hơn nữa thân làm người trong võ lâm, ngươi bao lâu không có võ công tiến bộ? Hùng Thiên Hạ truyền âm nhắc nhở Hùng Bá, giang hồ, thực lực mới là tất cả. Tiểu tử túi, còn giáo huấn lên lão tử tới, ngươi yên tâm, ngươi có tiến bộ, lão tử đoạn này thời gian cũng không phải toi công lao lộn. Hùng Bá truyền âm ra hiệu Hùng Thiên Hạ an tâm, hắn đã luyện thành Tam Phân Quy Nguyên khí, trở thành võ lâm thần thoại. Mà tại hai người bí mật truyền âm bên trong, cái này võ lâm quần hùng cũng không nhịn được, lại có người bắt đầu thảo luận. Hùng Bang chủ nhân nghĩa, che chở một phương, chỉ là bây giờ cái này giang hồ quỷ quyệt hay thay đổi, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, ta nghe nói Ma Môn Lục Đạo chuẩn bị nhất thống Ma Môn, tranh bá thiên hạ. Còn có Tuyết Nguyệt Thành, bây giờ Tam Đại Kiếm Tiên quý vị, thu nạp phương Bắc không ít thế lực, thực lực không thể khinh thường, chúng ta Tây Nam võ lâm bây giờ năm bẻ bảy mảng, ngày sau ứng đối ra sao những thế lực này xung kích? Đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta Tây Nam võ lâm có Thiên Hạ hội cùng Vô Song Thành loại này quái vật khổng lồ, không thể rơi Tây Nam võ lâm tên tuổi à. Có người dẫn đầu, trong lúc nhất thời quần hùng nhao nhao hưởng ứng lên. Cái này người trong giang hồ đều ưa thích nhất trí đối ngoại, nếu là không có ngoại địch, trong lúc này đấu liền sẽ biến cực kỳ hung ác. Bây giờ Cửu Châu các nơi đều có thiên tài xuất thế, cường giả xuất hiện lớp lớp, mơ hồ có siêu đổi Tây Nam võ lâm tư thế. Hùng Bá mỉm cười, lời nói xoay chuyển, chư vị, lão phu hôm nay tổ chức võ lâm đại hội, ngoại trừ Tạ Lôi, còn có một chuyện thương lượng. Bây giờ Cửu Châu võ lâm hỗn loạn, sát phạt không ngừng, Hoắc gia trang thảm án chính là vết xe đổ. Lão phu đề nghị thành lập võ lâm đồng minh, từ các thế lực cộng đồng đề cử minh chủ, ngày sau trung hộ giang hồ an bình, chư vị ý như thế nào? Chương 48, con ta là thiên tài, Độc Cô Minh khiêu chiến. Chương 48, con ta là thiên tài, Độc Cô Minh khiêu chiến khá lắm. Lão Đăng quả nhiên có mục đích riêng. Hùng Thiên Hạ gọi thẳng Lão Đăng giảo hoạt, Hùng Bá tổ chức võ lâm đại hội, quả nhiên không phải là vì giới thiệu chính mình đơn giản như vậy. Lão Đăng đây là mong muốn thừa cơ hội này, hợp nhất võ lâm thế lực khắp nơi A Cửu Châu giang hồ, thế lực rắc rối phức tạp, Bắc vực có Tuyết Nguyệt Thành, Trung bộ có Tử Cấm Thành, Nam bộ có Thiên Ma Thành, Tây bộ có Lam Nguyệt Thành, thậm chí còn có rất nhiều ẩn môn thế lực. Thiên Hạ hội danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang, ngắn ngủi 20 năm, thanh thế đã tại cái bang phía trên, nhưng là thế lực cũng vẹn vẹn chiếm cứ Tây Nam đạo. Thậm chí cũng không phải là hoàn chỉnh chiếm cứ Tây Nam đạo, bởi vì nơi đây có Vô Song Thành. Vô Song Thành nghe đồn là Quan Vũ sở kiến, đến nay đã có ngàn năm lịch sử, chính là danh xứng với thực quái vật khổng lồ. Thiên Hạ hội chưa từng thành lập trước, Vô Song Thành là Tây Nam danh xứng với thực lão đại. Về sau Thiên Hạ hội hành không xuất thế, Hùng Bá lấy vô địch thực lực, nhu đồ phát triển Thiên Hạ hội, nhưng là đến nay vẫn là chưa thể chân chính nhất thống Tây Nam. Có thể nói, Tây Nam là toàn bộ Cửu Châu phức tạp nhất địa phương, rút dây động rừng. Hiện tại Lao Đăng là nhịn không được, muốn bắt đầu tranh bá giang hồ a. Chỉ là, theo Hùng Bá vừa dứt tiếng, toàn bộ phòng nghị sự lại là lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ở đây quần hùng đều là một phương thế lực chi chủ, chỗ nào không rõ bọn hắn bị làm cùng. Cái gọi là võ lâm đồng minh bất quá là Hùng Bá muốn mượn thế trưởng khống giang hồ, vị trí minh chủ, tất nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có thể Thiên Hạ hội thế lớn, không ai dám trực tiếp phản bác, chỉ có thể lẫn nhau đối mặt, mặt lộ vẻ khó xử. Mắt thấy nơi này, Hùng Bá đối người trong đám đánh một ánh mắt, lập tức liền có thần phục với Thiên Hạ hội thế lực bắt đầu tô đậm bầu không khí. Các vị, ta cảm thấy thành lập võ lâm đồng minh rất tốt. Không sai, nếu là ta Tây Nam đạo thống nhất, kia nhất định là tại Cửu Châu mạnh nhất võ lâm thế lực, nói ra cũng chuẩn bị mặt mũi. Cái này đến cái khác thanh âm vang lên, nhường đám người liên tưởng đến thống nhất Tây Nam đạo võ lâm, uy trấn giang hồ, trong lúc nhất thời khiến nỗi lòng người bành trướng. Kết minh sự tình can hệ trọng đại, xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Chỉ là nhưng vào lúc này, Độc Cô Nhất Phương đánh vỡ trầm mặc, tại Thiên Hạ hội địa bàn, hắn không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí, Độc Cô Nhất Phương nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, ngữ khí mang theo thăm dò, Hùng Bang chủ chi tử, tuổi còn trẻ liền thân cư cao vị, nghe nói Thiên Hạ hội chỉ cần có tài là dùng, nghĩ đến Tiêu Bang chủ thực lực, định cùng địa vị tương xứng a. Thinh linh, cô độc một phương vậy mà mong muốn tại Hùng Thiên Hạ trên thân làm văn trường, tìm tới phá hư liên minh chỗ đột phá, nhìn như coi trọng, kỳ thực là muốn chèn ép Thiên Hạ hội hy vọng. Hùng Bá sớm coi đoán trước, ra vẻ bất đắc dĩ nói, Độc Cô thành chủ có chỗ không biết, quyền tử mặc dù bước vào võ đạo bất quá mấy tháng cái gì, mới nhập võ đạo mấy tháng. Độc Cô Nhất Phương âm điệu đột nhiên cất cao, trực tiếp cắt ngang Hùng Bá lời nói, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Hùng Bang chủ, đường đường Thiên Hạ hội thiếu bang chủ, nếu chỉ là mới vào võ đạo tân thủ, này làm sao có thể tô đậm ra người Thiên Hạ hội chỉ cần có tài là dùng lý niệm. Liên Thành trại chủ nợ quan thất cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Hùng Bang chủ, việc này không thể coi thường, ngài cũng không thể nói đùa. Chư vị đừng nội. Hùng Bá ngữ khí mang theo vài phần kiêu ngạo, quyền tử tuy là mới vào võ đạo, lại là trăm năm khó gặp thiên tài, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành vô địch thiên hạ tồn tại. Văn Sửu Sửu ở một bên hợp thời bổ sung, chư vị có chỗ không biết, thiếu chủ mặc dù học võ thời gian ngắn ngủi, lại là Thiên Đao Đường đường chủ, đao pháp của hắn, phóng nhãn giang hồ, không ai có thể ngăn cản. Vậy sao, mới vào võ đạo liền có thể không ai có thể ngăn cản, các ngươi sợ không phải đang khoác lác à? Như vậy đi, ta thân làm Vô Song Thành thiếu chủ, không bằng cùng hắn luận bàn một hai, như thế nào? Cô Độc Minh rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn muốn Thiên Hạ Hội mất hết thể diện, tu luyện bất quá mấy tháng, cái này tình cảm tốt, chính mình am hiểu nhất ước hiếp nhỏ yếu. Độc Cô thiếu chủ, nghĩ lại a. Văn Sửu Sửu giả ý khuyên can, ngựa khí lại tràn đầy chế nhạo, thiếu chủ mới vào võ đạo, ra tay không nhẹ không nặng, nếu là đả thương ngài, chúng ta cũng không tốt hướng Độc Cô thành chủ bằng dao. Sợ cái gì? Độc Cô Nhất Phương ánh mắt lạnh lẽo, quyết tâm muốn thử dò xét hùng thiên hạ, đều là người trẻ tuổi, luận bàn giao lưu chính là chuyện thường, nếu là thật sự có ngoài ý muốn, ta Vô Song Thành cũng nhận. Hùng bang chủ, ngươi sẽ không liền chút can đảm này đều không có chứ? Hùng bá ra vẻ do dự, thở dài, Độc Cô thành chủ, không phải là lao phu không muốn, chỉ là khuyển tử thực lực. Hắn như rút đao, con của ngươi sợ là sống không qua một chiêu a. Cuồng vọng, nếu là hắn thật có bản lĩnh này, ta Độc Cô Minh cho hắn đập một cái. Độc Cô Minh nổi giận, hắn xem thường hùng thiên hạ, kết quả lại bị hùng bá bọn người nhiều lần khinh thường. Bất quá hùng bá càng là không dám bằng lòng, hắn càng là tin tưởng vững chắc hùng bá chính là đang khoác lác bước. Cái gì thiên tài có thể tại tu luyện võ đạo mấy tháng thời gian bên trong trở thành nghiền ép chính mình tồn tại? Đây rõ ràng chính là hùng thiên hạ không dám ứng chiến. Thế nào, không dám ứng chiến? Hùng thiên hạ, ngươi đến cùng có tính không nam nhân? Độc Cô Minh mắt thấy hùng thiên hạ không có trả lời, từng bước ép sát, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể trốn ở cha ngươi sau lưng cố làm ra vẻ? Chúng ta đều là thiếu chủ, cũng không thể cho cái này hai chữ mất mặt ta. Trong ngôn ngữ, Độc Cô Minh cố ý tăng thêm thiếu chủ hai chữ, muốn cho thế nhân minh bạch thiên hạ hội cũng không phải là thật chỉ cần có tài là dùng, đây không phải duy thân là dùng à? Đầu năm nay luôn có người đổi tới muốn chết. Hùng thiên hạ chậm rãi đứng dậy, áo bào không gió mà bay, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Bất quá đầu tiên nói trước, đao kiếm không có mắt, chết cũng đừng trách ta. Lời giống vậy, ta cũng tặng cho ngươi. Độc Cô Minh đối chọi gay gắt. Tốt. Có loại. Hùng bá cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia mưu kế được như ý quan mang. Đã như vậy, chư vị theo ta rời bước diễn võ trường, liền để hai vị luận bàn một phen. Thật sự là đáng thương. Văn Sửu Sửu nhìn xem Độc Cô Minh, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, dám như thế khiêu khích hùng thiên hạ, tiểu tử này sợ là sống không quá hôm nay. Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống, lời này thật sự là nửa điểm không giả. Độc Cô Minh tức thì bị ánh mắt này kích thích càng là nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ ta phế đi hắn, nhìn các ngươi còn dám hay không dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào Thiên Hạ Hội diễn võ trường, chống trải sân bãi đủ để dung nạp ngàn người quan chiến. Quần hùng nhao nhao xuống lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, một bên là Vô Song Thành từ nhỏ bị ca tụng là thiên kiêu thiếu chủ, một bên là Thiên Hạ Hội thần bí khó lường thiếu ban chủ, cuộc tỷ thí này đã định trước đặc sắc. Tiểu tử, ta nhường ngươi ba chiêu. Độc Cô Minh thả người nhảy lên, rơi vào trung ương diễn võ trường, trực tiếp bày một cái dấu tay xin mời. Ta sợ vừa ra tay, ngươi liền chết. Không bằng ngươi xuất thủ trước ta. Hùng Thiên Hạ vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, cái này Độc Cô Minh hoàn toàn chính xác xem như thiên tài, tuổi còn trẻ đã là tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại tông sư. Chỉ tiếc, chính mình thật là võ lâm truyền thuyết. Cuồng vọng. Độc Cô Minh liền không có gặp qua trang bức như vậy người, cái này trong cơn giận dữ, hai chân có chút tố lượng, quanh thân chân khí phun trào, lại mơ hồ truyền ra tiếng long ngâm, cương mãnh bá đạo kình phong quét sạch ra, thổi đến trung quanh bụi đất tung bay. Là dáng long thối. Quần hùng kinh hô. Chương 49, Độc Cô Minh, ngươi làm sao lại quỳ xuống? Chương 49, Độc Cô Minh, ngươi làm sao lại quỳ xuống? Là dáng long thối. Nghe đồn dáng long thối pháp là Vô Song Thành tiên tổ căn cứ dáng long thập bát trưởng cải biên, cương mãnh vô song, có khai sơn liệt địa chi năng. Độc Cô Minh tuổi còn trẻ, vậy mà có thể đem dáng long thối luyện đến long ngâm cảnh giới, tư chất coi là thật phi phàm. Lần này có trò hay để nhìn, hùng thiên hạ coi như thiên tài, sợ là cũng khó cản chân này pháp uy lực. Độc Cô Nhất Phương đứng ở một bên, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười, truyền âm cho nhi tử, Minh Nhi, cẩn thận là hơn, trước thăm dò lai lịch của hắn, nếu có cơ hội, trực tiếp phế đi hắn. Yên tâm cha. Độc Cô Minh truyền âm đáp lại, trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn cho dù có cổ quái, ta còn không thu thập được một cái mới vào võ đạo người. Nói xong, Độc Cô Minh nhìn về phía hùng thiên hạ, lần nữa nói, tiểu tử, quỳ xuống cho ta run rẩy a. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Minh đột nhiên đạn, thân hình như mũi tên rời cùng bắn về phía hùng thiên hạ, đùi phải lôi cuốn lấy tiếng long ngâm, mang theo thiên quân chi lực, chém thẳng vào hùng thiên hạ mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, hùng thiên hạ ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ lạnh thấu xương sát ý quét sạch mà ra, như chín u hàn gió giống như thấu xương, thẳng bức Độc Cô Minh. Độc Cô Minh chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, hai chân bản năng mềm nhũn, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, cái trán túi tại diễn võ trường phiến đá bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Độc Cô Nhất Phương, quan thất. Độc Cô Minh, ta là ai? Ta ở đâu? Ta không phải muốn cho hùng thiên hạ học một khóa sao? Thế nào chính mình liền quỳ xuống? Sắp già chết bệnh kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chính ta. Chậc chậc, đây chính là Vô Song Thành dáng long tối truyền nhân. Còn để cho ta quỳ xuống, kết quả chính ngươi quỳ, ta nhìn cái này đừng kêu dáng long tối, nên cứ gọi là trùng chân. Hùng thiên hạ ngữ khí tràn đầy trêu tức. Làm càn. Độc Cô Nhất Phương nổi giận, chỉ là hùng bá lại là ung dung nói, Độc Cô thành chủ, đừng nóng giận, tiểu hai tử đùa giỡn, chúng ta thân làm trưởng bối, làm gì nhúng tay, ta nhìn tiểu chất khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt, dùng chân. Đúng, ta. Ta là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, chân trượt. Độc Cô Minh cuốn quýt bỏ dậy, gương mặt đỏ bừng lên, ánh mắt lại lấp loé không yên. Vừa rồi khẳng định là ảo giác của mình, một cái mới vào võ đạo người, làm sao có thể có để cho mình e ngại sát khí, khẳng định là tối hôm qua song phi quá muộn. Hơn nữa, chính mình thân làm Vô Song Thành thiếu chủ, nếu là sợ, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Nghĩ đến cô độc một phương chờ mong, hắn kiên trì làm miệng mạnh vô giả. Chân trưởng, Hùng Thiên Hạ nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, vậy ngươi nhưng phải xem trọng đầu gối của mình, đừng một hồi lại chân trưởng. Bộ này coi như không người dám vẻ, hoàn toàn đốt lên Độc Cô Minh lửa giận. Người quan đắc ý, ta Độc Cô Minh đỉnh thiên lập địa, sao lại tùy tiện quỳ xuống? Vừa dứt tiếng, cô Độc Minh hừ lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên đạp, chân khí lần nữa phun trào, tiếng long ngâm so trước đó càng tăng lên, dáng long thối lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, thẳng đạp Hùng Thiên Hạ ngực. Không biết sống chết. Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng lần nữa, quỳ xuống. Phù phù. Lại là một tiếng vang dọn, Độc Cô Minh vừa nhảy lên thân thể trong nháy mắt mất đi khí lực, trung điệp quỳ rạp xuống đất, lần này đầu gối đập đến càng nặng, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Độc Cô Nhất Phương. Quan thất. Độc Cô Minh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa rồi muốn làm gì? Liên tục hai lần quỳ xuống, nhường Độc Cô Minh hoàn toàn động, tâm tính trong nháy mắt sập, chính mình vừa thả xong ngoan thoại, quay đầu liền quỳ xuống, mặt mũi này đánh cho cũng quá văng lên. Độc Cô Minh. Ngươi đang làm cái gì? Độc Cô Nhất Phương lửa giận ngập trời, nghiêm nghị trách móc. Nhi tử liên tiếp xấu mặt, quả thực đem Vô Song Thành mất hết mặt mũi. Cha, ta cũng không biết. Độc Cô Minh khóc không ra nước mắt, hắn chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, thân thể trực tiếp cho quỳ. Có khả năng hay không, ngươi đang sợ ta? Thậm chí không cần ta ra tay, ngươi liền quỳ. Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Tấn cấp võ lâm truyền thuyết, vốn là có thể lấy thế đè người, chỉ là đại đa số người cũng không phải là đặc thù thuần thục sử dụng khí thế, nhưng là mình dung hợp chiến thiên hóa khí ý, đối thế cùng ý lý giải ở xa thường nhân phía trên, thi triển đi ra thật đúng là có không tưởng tượng được hiệu quả. Về sau xem ai khó chịu, trực tiếp uy thế trấn áp. Ta sợ ngươi. Thả ngươi nương cho má, ta Vô Song Thành thiếu chủ, tông sư cảnh giới tồn tại, ngươi mới bước vào võ đạo bao lâu? Ta sẽ sợ ngươi. Trừ phi, các ngươi đang gạt ta. Độc Cô Minh nói, sắc mặt đại biến. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, Hùng Bá liền không có nói thật, Hùng Thiên Hạ căn bản không phải mới vào võ đạo, đây là tại lừa gạt mình. Ta xác thực là mới vào võ đạo mấy tháng, chỉ là lao đang nói, ta là thiên tài, mới vào võ đạo chính là tông sư. Hùng Thiên Hạ phong khinh vấn đạo. Cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Hắn nói hắn mới vào võ đạo chính là tông sư. Có võ giả nhịn không được chấn kinh, thậm chí cho là mình nghe lầm. Tông sư a, đây là nhiều ít người trong võ lâm tha thiết ước mơ cảnh giới. Nếu như nói tiên tiên cảnh giới là trong trăm có một tồn tại, như vậy tông sư cảnh giới chính là ngàn dặm mới tìm được một. Hùng Thiên Hạ lần đầu tu luyện, liền có thể chứng đạo tông sư, vậy bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy tính là gì? Tính chê cười sao? Không có khả năng, ngươi khẳng định là đang khoác lác, lần đầu tu luyện chính là tông sư, vậy ngươi không cứ gọi thiên tài, mà là thiên tài trong thiên tài. Lại nói, chỉ dựa vào tông sư tuyệt không phải ta bản thiếu đối thủ. Tông sư ở giữa cũng có khoảng cách. Cô Độc Minh không nguyện ý tin tưởng, chính hắn chính là thiên tiêu, nhưng là tu luyện tới tông sư đỉnh phong, cũng bỏ ra thời gian 10 năm. Hùng Thiên Hạ mới vào võ đạo, chính là tông sư. Cái này sao có thể? Thậm chí, phẫn nộ bên trong, Độc Cô Minh xuất thủ lần nữa, lần này, hắn không có thi triển dáng long thối pháp, mà là rút ra trường kiếm. Chính là Vô Song Thành Vô Song Thần kiếm. Chỉ là đối mặt cái này thế không thể đỡ một kiếm, Hùng Thiên Hạ vẫn như cũ phong khinh vân đạm, thậm chí liền ánh mắt cũng không từng chấn động một chút. Hắn đứng chắc tay, quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt trắng muốt chân khí, chính là Dịch Cân Quy Nguyên công hộ thể cương khí. Đều nói, ngươi quá yếu, làm sao lại không nghe đâu. Hùng Thiên Hạ thanh âm bình thản không gợn sóng, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Ngay tại trường kiếm sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, hộ thể cương khí bỗng nhiên bộc phát, hình thành một đạo bình chướng vô hình. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, giống như thần binh giao kích, Độc Cô Minh chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu vô cùng lực phản chấn theo Hùng Thiên Hạ trên thân truyền đến, trường kiếm giống như là đâm vào trên miếng sắt, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không phải đâu, hắn đứng ở nơi đó bất động, liền trực tiếp đem Độc Cô Minh đánh bay. Cái này, đây là cái gì hộ thể thần công? Quá kinh khủng. Đứng đây bất động liền chấn thương Độc Cô Minh, cái này Hùng Thiên Hạ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khó trách Hùng Bá dám để cho hắn làm thiếu bang chủ, thực lực thế này, sát thực xứng với. Quả nhiên, tông sư ở giữa cũng có khoảng cách. Nói nhảm, ta nhìn hắn đây cũng không phải là tông sư, lần đầu tu luyện chính là tông sư, yêu nghiệt như thế, hiện tại chỉ sợ là đại tông sư a. Tất cả mọi người sợ ngây người, hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin được một màn trước mắt. Hùng Thiên Hạ coi là thật đứng tại chỗ không nhúc đích, chỉ dựa vào hộ thể cương khí, liền chấn thương Độc Cô Minh. Chỉ có Độc Cô Nhất Phương sắc mặt tái xanh, đột nhiên đứng người lên, khó có thể tin mà nhìn xem nhi tử, Minh Nhi. Ngươi thế nào? Ta không sao. Độc Cô Minh dãy rủa đứng người lên, chỉ là nhìn xem Hùng Thiên Hạ ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái bẫy, hết lần này tới lần khác chính mình còn nhảy vào tới. Đây là muốn cầm Vô Song Thành khai đao lập uy, Độc Cô Minh không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch tất cả, chỉ là càng là như thế, hắn càng phải biểu hiện được trấn định. Tuyệt không thể cho Vô Song Thành mất mặt. Chương 50, ta như muốn giết người, hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Chương 50, ta như muốn giết người, hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hùng Thiên Hạ hạ ngạo nghễ mà đứng, tấn cấp võ lâm truyền thuyết, tâm tình của hắn cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, nếu như không tất yếu, cũng không muốn cùng kẻ yếu giao thủ. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Thả ngươi nương cho má, có bản lĩnh ngươi liền sử xuất bản lĩnh thật sự. Cô Độc Minh không thèm đếm xỉa, hắn tuyệt không thể rụt rè, tuyệt không thể cho Vô Song Thành mất mặt. Xem ra ngươi không phục lắm. Hùng Thiên Hạ xuống bước chân đập mạnh, phong thần tối vận chuyển, trong nháy mắt xuất hiện tại Độc Cô Minh bên người, này quỷ dị tốc độ nhường Độc Cô Minh không khỏi giật mình, chỉ là còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Hùng Thiên Hạ Hạ đã là một bàn tay vung ra. Ba. Tiếng vang lanh lảnh vang lên, Độc Cô Minh trực tiếp bị một bàn tay quất bay ra ngoài. Hiện tại, ngươi có phục hay không? Hùng Thiên Hạ Hạ hỏi. Không phục. Độc Cô Minh miệng ưỡng, hắn còn không tin Hùng Thiên Hạ Hạ dám giết hắn. Chỉ cần mình bất tử, cái kia chính là không phục. Ba. Nhưng mà, sau một khắc, Độc Cô Minh lại là bị một bàn tay quất bay. Giờ phút này, Độc Cô Minh chỗ nào vẫn không rõ, Hùng Thiên Hạ dưới thực lực hơn xa mình, chính mình căn bản không phải đối thủ. Cái này, tuyệt đối là đại tông sư phía trên cường giả, thậm chí chỉ sợ cùng mình lao cha như thế, là võ lâm truyền thuyết. Đáng chết. Vốn cho là đánh mặt thoải mái cục, kết quả là mình bị đánh mặt. Chỉ là, hối hận cũng không kịp. Hùng Thiên Hạ dưới công kích giống như hạt mưa rơi xuống, một trưởng lại một bàn tay, trực tiếp cho Độc Cô Minh đánh thành đầu heo. Ta. Nhận Độc Cô Minh muốn mở miệng nhận thua, còn chưa dứt lời, Hùng Thiên Hạ lại một cái tát rút tới, đánh cho hắn đầu góc ông ông tác hưởng, còn lại lời nói nuốt xuống bụng bên trong. Giờ phút này, Độc Cô Minh trực tiếp thành làm người bao thịt. Mỗi lần muốn chạy trốn, muốn nhận thua, đều sẽ bị tinh chuẩn trúng đích, liền cơ hội mở miệng đều không có. Độc Cô thiếu chủ tốt cốt khí, không hổ là thế hệ tuổi trẻ mẫu mực à, cái này nghiền ép cục, hắn lại còn không phục, không nhận thua. Ngưu Bắc à, làm người xem như Độc Cô thiếu chủ, có hắn như vậy ý chí, ngày sau nhất định sẽ đạp vào võ đạo đỉnh phong. Thua người không thua trận, như thế dũng khí, lão phu bội phục. Quân Hùng chỉ cảm thấy Độc Cô Minh bị đánh vô cùng thê thảm, đường đường một đời tông sư, bị đánh quá thảm. Nếu như là bọn hắn, đã sớm đầu hàng nhận thua. Nhưng là Vô Song thành thiếu chủ Độc Cô Minh, lại là ý chí kiên định, quả thật võ đạo mẫu mực. Chỉ là, nghe được đám người nghị luận, Độc Cô Minh thật buồn bực. Em gái ngươi a, ngươi mẫu mực, cả nhà ngươi đều là mẫu mực. Bản thiếu gia đã sớm không có chiến ý a. Cô Độc Minh phiền muộn đến cực điểm, mình bị cái này Hùng Thiên Hạ ức hiếp thảm. Mỗi lần hắn vừa định đứng lên chạy trốn, mong muốn mở miệng nhận thua, Hùng Thiên Hạ công kích liền sẽ rơi xuống. Cái này nỗi khổ trong lòng, căn bản là không có cách nói ra. Ta không muốn tại chiến đấu, van cầu ngươi thả ta đi. Cô Độc Minh vẻ mặt sinh không thể luyến. Hai tử, đừng giữ vững được, không được thì thôi đi. Độc Cô Nhất Phương hô. Mặc dù Độc Cô Minh không phải Hùng Thiên Hạ đối thủ, nhưng là phần này ý chí, thắng đám người tôn trọng, hiện tại từ bỏ không mất mặt. Ai, không nghĩ tới Vô Song thành thiếu chủ quật cường như vậy. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tại tiếp tục gánh vác sẽ chết ta. Ai, trẻ tuổi nóng tính, không biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ a. Ngoại tào em gái ngươi, lão tử đã sớm từ bỏ chiến đấu được không? Chỉ là Hùng Thiên Hạ căn bản không nói cho hắn cơ hội. Mắt thấy mình bị đánh thành đầu heo, Độc Cô Minh chỉ cảm thấy vô cùng bị khuất, bị người tán dương lời nói, chỉ cảm thấy phá lệ chói tai. Phốc phốc, cô Độc Minh phun ra một ngụm máu tươi, sống sờ sờ cho tức xỉu. Minh Nhi, Độc Cô Nhất Phương vọt tới Độc Cô Minh bên người, một bà nhấc lên Độc Cô Minh, chân khí đưa vào thân thể, kiểm tra cũng không lo ngại mới thở dài một mạch. Yên tâm, hắn không có việc gì, ta nếu là muốn giết người, hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Tốt, rất tốt. Hùng Bang chủ, ngươi có một cái hảo nhi tử, bất quá Minh Nhi bản thân bị trọng thương, tha thứ ta không thể ở lâu, đi đầu một bước. Độc Cô Nhất Phương mạnh mẽ chừng Hùng Thiên Hạ một cái, mang theo Độc Cô Minh liền đi, tiếp tục lưu lại, làm chê cười sao. Mà tại Độc Cô Nhất Phương sau khi rời đi, lại có không ít người chọn rời đi, bất quá nhưng cũng có hơn phân nửa người lựa chọn lưu lại, thần phục với Thiên Hạ hội. Lao Đăng, ta làm không tệ a. Nếu là không có việc gì, vậy ta liền đi. Hùng Thiên Hạ hạ ngáp một cái, lộ ra vẻ bại biểu lộ. Giờ phút này, Hùng Bá không khỏi ra mặt co quắp, hắn dám nói, Hùng Thiên Hạ hạ tuyệt đối là cố ý giáo huấn Độc Cô Minh, nghịch tử này trả thù tâm thật nặng. Bất quá, thực lực này là thật mạnh, tuổi còn trẻ đã là võ lâm truyền thuyết, chỉ tiếc quá lười nhác. Hơn nữa, đến tột cùng ai mới là Thiên Hạ hội ban chủ? Tiểu tử này, thật không có quy củ. Biển cả một tiếng cười, cuồn cuộn hai bên bờ chiều. Chim nổi theo sóng, chỉ nhớ hôm nay, thương thiên cười, nhao nhao trên đời chiều. Ai thua ai thắng được, trời biết hiểu hồ tâm tiểu trúc. Tiếng ca phong khoáng, đại khí bằng bạc, trong đó ca từ chủ quan càng làm cho người vô hạn hào hùng. Hơn nữa còn có đàn tiêu nhạc đệm thanh âm vang lên, quả nhiên là rung động đến tâm can. Trong rừng trúc, chỉ thấy một đám thị nữ ngay tại khiêu vũ, Hùng Thiên Hạ nằm tại trên ghế trúc, tay cầm bầu rượu, thỉnh thoảng dội lên một ngụm, quả nhiên là phóng đãng không bị trói buộc. Mà một bên còn có Vu Sở Sở vì hắn đấm chân, Khổng Tử Nam Bay, có thể nói là mỹ nhân rượu ngon, đời người hài lòng. Thiếu bang chủ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Văn Sửu Sửu hô to âm thanh bỗng nhiên vang lên, phá vỡ phần này yên tĩnh, đàn tiếng tiêu im bặt mà dừng, khiêu vũ thị nữ cũng nhao nhao dừng bước lại. Nói, Hùng Thiên Hạ liếc mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nếu là tin tức không tốt, ngươi biết hậu quả. Võ Lâm đại hội về sau, chính mình một mực trốn ở Hồ Tâm tiểu trúc hưởng thụ sinh hoạt. Cái này Văn Sửu Sửu xem như hùng bá tâm phúc, chỉ cần đến một lần, chuẩn không có chuyện tốt. Cái kia, bang chủ là ngài cho phép một mối hôn sự. Văn Sửu Sửu đội vàng trả lời. Là Lý Hàn Y Điệp, vẫn là Hoàng Dung. Hùng Thiên Hạ lập tức ngồi dậy, lúc trước chính là Hùng Bá dùng kết hôn tin tức lắc lư chính mình vì hắn tìm tới Nê Bồ Tát, kết quả Nê Bồ Tát tìm tới, chính mình liền được bổ nhiệm làm phó ban chủ, cái này kết hôn chuyện hoàn toàn không có rơi vào. Bây giờ, rốt cục muốn thực hiện sao? Suy nghĩ một chút, đều có chút ít kích động đâu. Kaka, ngươi cũng có Khổng Tử cùng Vu tỷ tỷ, thế nào còn muốn những nữ nhân khác? U Nhược ở một bên không cao hứng, thậm chí trực tiếp ôm Hùng Thiên Hạ xuống cánh tay đũng nịu. Nàng không muốn Hùng Thiên Hạ bên người có quá nhiều nữ nhân, như thế Kaka liền không có thời gian theo nàng. Người cô gái nhỏ này, tranh thủ thời gian buông ra, đều lớn như thế cô nương, thế nào còn giống tiểu hài tử như thế, ngày sau thế nào gả người đây? Hùng Thiên Hạ Hạ cảm giác được một hồi mềm mại, sở hữu cái này muội muội trưởng thành a. Có thể tâm trí của nàng vẫn còn như cái hài tử, đây tuyệt đối không được. Hừ, ta mới không cần gả người đây. Ta liền phải một mực hầu ở ca ca bên người, hầu ở cha bên người. Ú Nhược làm đúng nói. Cái này nét mặt tươi cười như hoa, nhường Hùng Thiên Hạ trong lòng không khỏi ấm áp. Sở hữu cái này muội muội, thật sự là xích tử chi tâm. Thân là huynh trưởng, nhất định phải Ú Nhược một mực vô ưu vô lự sinh hoạt, chính mình tuyệt sẽ không lại để cho bi kịch trình diễn. Chương 51, Hùng Bá bức hôn, lão đăng ngươi đây là lựa gạt. Chương 51, Hùng Bá bức hôn, lão đăng ngươi đây là lựa gạt. Hồ Tâm tiểu trúc, một mảnh ấm áp. Theo Hùng Thiên Hạ trấn an được Ú Nhược, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Văn Sửu Sửu, hắn muốn biết Hùng Bá vì chính mình chuẩn bị hôn sự, đối tượng là ai? Là Lý Hàn Yiye, vẫn là Hoàng Dung, lại hoặc là Minh Nguyệt? Kia đều không phải là. Văn Sửu Sửu túi đầu, hắn không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Lý Hàn Yiye chính là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ Lý Trường Sinh đệ tử, thiếu gia nhà mình cũng thực có can đảm muốn. Mắt thấy Hùng Thiên Hạ nhướng mày, hắn dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng bổ sung, nhưng là vị cô nương này cũng là mỹ nhân tuyệt thế, tuyệt đối xứng với thiếu gia ngài. Hắn là thật sợ Hùng Thiên Hạ tại Hùng Bá trước mặt nói nhầm, nhiều lắm là chịu trận mắng. Tại vị này thiếu gia trước mặt, thật là thực sẽ bị đánh. A, có nhiều xinh đẹp. Hùng Thiên Hạ tới hào hứng, nếu mày nói, trước tiên nói rõ, không phải khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân ta không cần. Hơn nữa nhất định phải nhu thuận nghe lời, đừng cho ta gây phiền toái. Bằng vào ta Thiên Hạ hội địa vị, vi phụ chọn cho ngươi người, có thể trên lệ sao? Hùng Bá thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn cuối cùng không yên lòng, tự mình chạy đến Hồ Tâm tiểu trúc. Nhìn xem Hùng Thiên Hạ trong mắt hào hứng, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, tiểu tử này uy hiếp vẫn là mỹ nhân. Nàng giống như ngươi, là một phương thế lực công chúa, địa vị tôn quý, dung nhan tuyệt thế. Muốn lấy nàng người, có thể theo Tây Hạ xếp tới Thiên Sơn. A, cái nào một nhà cô nương? Hùng Thiên Hạ ngồi thẳng người, trong lòng âm thầm tính toán. Cửu Châu đại lục thế lực rắc rối phức tạp, có thể khiến cho Hùng Bá coi trọng như thế, tuyệt không phải môn phái bình thường. Là Vô Song Thành Minh Nguyệt, vẫn là Đào Hoa Đảo Hoàng Dung, Huệ Chất Lan Tâm, Cổ Linh Tinh Quái. Dù thế nào cũng sẽ không phải Di Hoa Cung yêu người ta. Tuổi tác lớn hơn mình không nói, tính tình còn lạnh đến giống băng. Tây Hạ, Ngân Xuyên công chúa. Hùng Bá thẳng thắn. Ngân Xuyên công chúa. Hùng Thiên Hạ chỉ cảm thấy quen hay, lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Không tệ, chính là Ngân Xuyên công chúa, mặc dù không có người gặp qua tướng mạo của nàng, nhưng này tuyệt đối là đại mỹ nhân, dù sao tổ mẫu của nàng nhưng mà năm đó danh chấn giang hồ Lý Thu Thủy. Hùng Bá chậm rãi nói đến. Phốc phốc. Hùng Thiên Hạ vừa uống xong rượu ngon trực tiếp phun ra ngoài, lao đằng, ngươi nói ai? Tây Hạ Ngân Xuyên công chúa. Ngươi đây là để cho ta đội nón xanh. Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ rốt cục nghĩ tới. Ngân Xuyên công chúa, không phải liền là Thiên Long thế giới bên trong mộng cô sao? Cũng hư chúc từng có tình một đêm vị kia, để cho mình cưới một cái từng có tư tình nữ nhân, tuyệt đối không thể. Ngươi tiểu tử thúi này, nói hiệu nói vượn cái gì? Hùng Bá sầm mặt lại, ngữ khí mang theo tức giận, người ta đường đường Tây Hạ công chúa, hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao lại cho ngươi đội nón xanh? Ta mặc kệ, ngược lại ta không đồng ý. Hùng Thiên Hạ cứng cổ, thái độ kiên quyết. Hôm nay ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Hùng Bá nổi giận, quanh thân kinh khủng uy áp đột nhiên một phát, thiên địa phong vân biến sắc, ta đã cho ngươi báo danh, cửa hôn sự này liên quan đến Thiên Hạ hội đại nghiệp. Thinh linh, Hùng Bá đánh một tay tính toán thật hay, cái này Tây Hạ vô hậu, chân chính người cầm quyền chính là Lý Thu Thủy, chỉ cần Hùng Thiên Hạ cưới Ngân Xuyên cung chủ, như vậy Thiên Hạ hội liền có thể binh không lưới đao máu cầm xuống Tây Hạ, là Thiên Hạ hội thống nhất Tây Nam thế lực tiến thêm một bước. Ta liền không đồng ý. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Hùng Thiên Hạ cũng tới tính tình, quanh thân giấy lên lửa nóng hừng hực, khí thế khủng bố ầm vang bộc phát, cùng Hùng Bá uy áp đối chọi gay gắt. Hai cha con khí tức va chạm, Hồ Tâm tiểu trúc rừng trúc dị rào rung động, mặt đất cũng hơi rung động. Ngựa ngươi! Hùng Bá lửa giận ngập trời, đưa tay liền phải bổ xuống. Nhưng nhìn lấy Hùng Thiên Hạ kiệt ngạo bất tuần ánh mắt, hắn lại do dự, này nhi tử thực lực đã đạt võ lâm truyền thuyết, trong thời gian ngắn giống như bắt không được, coi như đánh thắng được, hổ dữ không ăn thịt con, hắn thật cam lòng ra tay. Tay treo giữa không trung, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, Hùng Bá trong nháy mắt lâm vào xấu hổ. Một bên Văn Xỉu Xỉu bị hai người uy áp ép tới thở không nổi, chỉ cảm thấy giống như là hãm sâu vũng bùn, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở. Cái này đầu óc càng là ông Thiên Thọ, Hùng Bá phụ tử cãi nhau, thế nào gặp nạn vẫn là mình. Cái này một cái là chính mình lao chủ tử, một cái là chính mình tân chủ nhân. Làm sao bây giờ? Bang chủ, thiếu chủ, bất giận a. Trung Quy, vì mình thời gian tốt hơn một chút, Văn Xỉu Xỉu vẫn là cố lấy dũng khí thuyết phục. Hừ, miệng còn hôi sữa hôn tiểu tử. Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, thuận thế thu tay lại, ngựa khí mềm nhũn mấy phần, lao phu đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hùng Thiên Hạ cũng chậm rãi thu hồi khí thế, thở dài, lao đăng, ngươi thật muốn tốt với ta, liền đi cho Lý Hàn Yiye, Nguyện Giao, Hoàn Đoạn, Sư Phi Huyên bọn hắn hạ xính, cái này Ngân Xuyên công chúa tính là gì chuyện? Tiểu tử đuối, ngươi liền một cái Ngân Xuyên công chúa đều không làm gì được, vẫn còn muốn tìm những nữ nhân khác. Chờ ngươi thu Ngân Xuyên công chúa, lão phu tự nhiên cho ngươi nạp tiếp. Hùng Bá đang mưu túc trí, một kế không thành lại sinh một kế, chỉ cần mình đứa con trai này hảo mỹ nhân, vậy mình liền có là phương pháp nắm hắn. Coi là thật. Hùng Thiên Hạ ánh mắt sáng lên, có Hùng Bá ra mặt, ngày sau chính mình muốn kết hôn chẳng phải là dễ dàng rất nhiều. Cái này tỉnh táo lại, Hùng Thiên Hạ phát hiện chính mình là vào trước là chủ, hiện tại Ngân Xuyên công chúa, có lẽ còn không có bị hư trúc trả đạm. Nếu là như vậy, như thế một cái không tệ mỹ nhân nhi. Nếu như đã bị tao đạp, vậy mình liền mượn cơ hội diệt Tây Hạ, kể từ đó cũng có thể thu phục Tây Hạ thế lực, Lao Đăng cũng sẽ không có ý kiến a. Thiên chân vạn sắc, thân làm ta hùng bá nhi tử, có mấy cái nữ nhân không phải rất bình thường sao? Chỉ cần ngươi coi trọng người, lão phu đều có thể cho người cưới vào đến. Hùng bá khí phách mười phần, thiên hạ hội có cái này lực lượng. Tốt, vậy cái này việc hôn nhân ta đáp ứng, ngươi đem cái này Ngân Xuyên công chúa đưa tới a. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu. Thiếu chủ, cái này chỉ sợ không được. Văn Sửu Sửu sắc mặt cứng đờ, muốn nói lại thôi. Vì cái gì? Hùng Thiên Hạ ghét nhất Văn Sửu Sửu thừa nước đục thả câu. Ngân Xuyên công chúa tại Tây Hạ cử hành luận võ trò rể. Bang chủ đã cho ngài báo danh, ngài đến tự mình đi một chuyến. Văn Sửu Sửu lấy dũng khí, nói một hơi, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi cuồng phong bạ mưa. A. Hùng Thiên Hạ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đầu óc ông ông tắc hưởng, hùng bá cho mình báo danh luận võ trò rể. Đây là tìm đối tượng, vẫn là để chính mình đi võ đài? Lao Đăng, đây chính là ngươi nói kết hôn, còn muốn ta tự mình ra tay? Hùng Thiên Hạ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đây không phải mọi chuyện còn chưa ra gì sao? Đây là lừa gạt. Cái này tiện nghi Lao Đăng tao thao tác, thật đúng là để cho người ta bất ngờ. Dù là hùng bá tâm tư thâm trầm, cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng nói, luận võ chọn rể, lấy thực lực của ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay, hơn nữa tiến đến tham gia người cái nào không phải bối cảnh thông thiên, nếu không phải ngươi là thiên hạ hội thiếu chủ, ngươi liền tham gia tư cách đều không có. Ngược lại tiểu tử ngươi đã đáp ứng, không đi cũng phải đi, nếu không ngày sau mong muốn kết hôn, lão phu tuyệt không bằng lòng. Chương 52, có ngươi như thế hố con tử sao? Tây Hạ kết hôn nhiệm vụ kích hoạt chương 52, có ngươi như thế hố con tử sao? Tây Hạ kết hôn nhiệm vụ kích hoạt Lão Đăng, có ngươi như thế hố con tử sao? Hùng Thiên Hạ đầu óc ông tắc hưởng, vẻ mặt khó có thể tin. Cái này hùng bá thật sự là không theo lẽ thường ra bài, vậy mà cho mình chỉnh ra luận võ chọn rể tao thao tác. Thân làm thiên hạ hội thiếu ban chủ, muốn nữ nhân còn phải chính mình võ đài. Cái này ngạc nhiên mừng rỡ tới cũng quá bất hợp lý. Tiểu tử thúi, nói hiệu nói bựa. Hùng bá trừng mắt, ngữ khí mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lão phu làm sao lại hố ngươi? Lấy thực lực của ngươi cùng thân phận, tới Tây Hạ, còn không phải tùy tiện liền có thể đem chọn rể biến thành kết hôn. Nam nhân nắm tay thì là nam quyền, chẳng lẽ còn có thể khiến cho một cái đàn bà tả hữu ngươi? Cái này quá phiền toái. Lão Đăng ngươi trực tiếp phái người đem nàng bắt tới chẳng phải xong việc? Làm gì phí cái này kình? Hùng Thiên Hạ có chút bất đắc dĩ. Chỉ là một cái Tây Hạ mà thôi, cường đại một điểm người đơn giản chính là Lý Thu Thủy, xem như kim võ bên trong cấp cao nhất chiến lược một trong, tại cái này không thiếu linh khí Cửu Châu thế giới, Lý Thu Thủy hẳn là võ lâm truyền thuyết cảnh giới. Chỉ là, hùng bá bây giờ tam phân quy nguyên khí đã thành, chính là võ lâm thần thoại, treo lên đánh Lý Thu Thủy còn không phải dễ như trở bàn tay. Luận võ cho dễ. Chờ tại Hồ Tâm tiểu trúc, uống vào rượu ngon, chê bữa thị nữ, thời gian trôi qua nhiều thoải mái, đáng giá đi giày vò. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng người ta là ăn chay? Hùng bá bất đắc dĩ nâng chán, thật vất vả câu lên Hùng Thiên Hạ điểm hào hứng, tiểu tử này lại nghỉ cơm, thiên hạ hội thế lực tuy mạnh tại Tây Hạ, nhưng thật muốn cứng gián đoạn, tránh không được tổn binh hào tướng. Luận võ chọn rể đã có thể không đánh mà thắng thu phục Tây Hạ, lại có thể để ngươi thành gia lập nghiệp, có trách nhiệm, ngươi khả năng thành thủ, ngày sau làm ta phụ tá đắc lực. Nói cho cùng, vẫn là Lao Đăng ngươi lực ảnh hưởng không đủ, ngươi bao lâu không có thật tốt luyện võ? Bao lâu không có tự mình ra tay nhường giang hồ biết thực lực của ngươi? Ngươi còn trẻ, phải nỗ lực a, ta vẫn chờ nằm ngựa hưởng thụ đâu. Hùng Thiên Hạ nhịn không được phàn nàn. Chỉ là lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện hùng bá trong nháy mắt nổ. Hắn uy trấn giang hồ hơn 10 năm, ai dám nói hắn không có thực lực? Hết lần này tới lần khác chính mình cái này thân nhi tử, không chỉ có không sùng bái, còn dám ở trước mặt âm dương chính mình. Hơn nữa, chính mình nghe được cái gì? Chính mình còn trẻ, còn có thể cố gắng. Mà Hùng Thiên Hạ lại muốn bày nát hưởng thụ. Đến tột cùng ngươi là ban chủ, vẫn là ta ban chủ? Nghịch tử a. Hùng bá lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, quanh thân khí thế đều biến lăng lệ. Văn Sửu Sửu ở một bên dọa đến hồn phi phách tán, thầm nghĩ hỏng bét, vội vàng hòa giải, "Ban chủ, ngài hiểu lầm thiếu chủ. Thiếu chủ nói là ngài lao tâm lao lực quản lý thiên hạ hội, không có thời gian chuyên tâm tu luyện, ngày sau thiên hạ hội bị vặt, hắn bằng lòng đá phần đánh." Nói hiệu nói bượng, "Ngươi muốn bị đánh?" Hùng Thiên Hạ lột lột y tụ, trừng Văn Sửu Sửu một cái, "Ta không phải nói xấu sao, ta cái này phó bang chủ chính là linh vật, nằm ngửa hưởng thụ không tâm sao? Thật sự cho rằng làm lão đại nhẹ nhõm? Những cái kia không dứt công vụ, có thể phiền chết người." Ngươi còn nói, hùng bá là chân nộ, con trai mình rõ ràng cố gắng như vậy, mong muốn leo lên võ đạo đỉnh phong, thế nào để hắn làm phó bang chủ sau, mọi thứ đều thay đổi. Hắn cứ như vậy không muốn làm phó bang chủ, chẳng lẽ không biết chính mình tất cả trung quy đều là hắn? Hiện tại không cố gắng, mình nếu là không có ở đây, hắn như thế nào nắm giữ thiên hạ hội? Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, U Nhược đông nhiên ôm Hùng Thiên Hạ cánh tay làm nũng, ca ca, đã Tây Hạ công chúa nắm giữ dung nhan tuyệt thế, cưới tới làm chị dâu, vừa bạn cho ta làm bạn có được hay không? Không hổ là lão phu con gái tốt. Hùng bá vụng trộm giơ ngón tay cái lên, thời điểm then chốt vẫn là nữ nhi chi kỷ à, quả nhiên nữ nhi là trai nhỏ áo đông. Bất quá, ta muốn cùng ca ca cùng đi. U Nhược nói ra điều kiện của mình, nàng có thể thuyết phục Hùng Thiên Hạ đi Tây Hạ kết hôn, nhưng là nàng cũng muốn rời đi Hồ Tâm tiểu trúc. Giờ phút này, Hùng bá một bước, vừa nói nữ nhi là nhỏ áo đông, làm sao lại nói đến điều kiện? Cái này nhỏ áo đông là gió. Không được, ngươi nhất định phải lưu tại Hồ Tâm tiểu trúc. Nữ nhi ngoan, bên ngoài quá nguy hiểm. Hùng bá không có chút gì do dự, trực tiếp cự tuyệt. Thật là, có ca ca bảo hộ ta. U Nhược vẻ mặt tội nghiệp nhìn xem Hùng Thiên Hạ, trong ánh mắt tràn đầy thỉnh cầu. Nàng cũng muốn rời đi Hồ Tâm tiểu trúc, nhìn xem thế giới bên ngoài. Đốt, chúc mừng túc chủ kích hoạt nhiệm vụ luận võ chọn rể, tham gia tây hạ luận võ chọn rể, chế bá luận võ chọn rể, có thể đạt được một lần hệ thống ban thưởng, có tiếp nhận hay không? Lại có hệ thống nhiệm vụ, cái này không lên cũng phải lên a. Hùng Thiên Hạ trong khoảng thời gian này tu luyện xem như minh bạch, chính mình khổ tu không bằng hệ thống ban thưởng tới cũng nhanh. Đến không ban thưởng, không cần thì phí. Hơn nữa luận võ chọn rể, hẳn là có thể gặp phải không ít đao đạo cường giả a. Kể từ đó, chính mình chẳng phải là kiếm bay. Lão Đăng, ta đi tham gia không phải là không thể được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hùng Thiên Hạ đón lấy nhiệm vụ. Ngươi nói. Hùng Bá nhún mày. U Nhược đi với ta Tây Hạ, ta sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Mặt khác ta tới Tây Hạ, nếu như phát hiện cái này Ngân Xuyên công chúa không bằng ta ý, ta tùy thời có thể không cưới. Hùng Thiên Hạ nói ra điều kiện của mình. Không có vấn đề. Hùng Bá một lời đáp ứng. U Nhược thì nhảy cẫng hoan hô, ôm Hùng Thiên Hạ cánh tay, quá tốt rồi. Ca ca, chúng ta có thể đi Tây Hạ chơi. Nghe nói phong cảnh nơi đó có thể đẹp. Chớ nóng đội, U Nhược chưa hề rời đi Hồ Tâm tiểu trúc, lão phu liền để Nhiếp Phong đi theo ngươi, bảo hộ U Nhược an toàn. Hùng Bá chậm rãi nói đến. U Nhược cùng Hùng Thiên Hạ an nguy là ranh giới cuối cùng, Nhiếp Phong kinh nghiệm giang hồ lão đạo, thực lực không tệ, có hắn hộ giá, khả năng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không cần. Chính ta tiểu muội, chính ta bảo hộ. Vừa nghĩ tới nguyên tắc bên trong U Nhược thích Nhiếp Phong, Hùng Thiên Hạ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, dù sao Nhiếp Phong thật là tình thánh, đi theo hắn nữ nhân vận mệnh đều không tốt. Nếu là có thể, hắn không muốn để cho U Nhược cùng Nhiếp Phong dính líu quan hệ. Cha, ta cũng không cần người bảo hộ. U Nhược nhô lên bộ ngực nhỏ, ngựa khí ngạo kiều, võ công của ta không phải so đệ tử của ngươi yếu, thật vất vả có thể ra ngoài dạo chơi, ta muốn chính mình chơi thông khoái. Cái này Hùng Bá ngây ngẩn cả người. Phái Nhiếp Phong tùy hành là ranh giới cuối cùng của hắn, khả nhi nữ song song cự tuyệt, nhường hắn trong nháy mắt lâm vào chần chờ. Lao Đăng, liền theo chúng ta nói đến. Hùng Thiên Hạ nhìn ra sự do dự của hắn, trực tiếp thả ra sát chiêu, ngươi nếu là không bằng lòng, cái này Tây Hạ ta thì không đi được. Ngươi tiểu tử túi này, lão phu là vì tốt cho ngươi. Hùng Bá vừa tức vừa bất đắc dĩ, trầm ngâm một lát đống nhiên trong mắt sáng lên, mà thôi. Ngươi đã đối với thực lực mình có tự tin, vậy liền cùng lão phu qua mấy chiêu. Nếu là có thể để cho ta hài lòng, liền tùy ý các ngươi không dẫn người, một mình tiến về. Tốt. Hùng Thiên Hạ sảng khoái đáp ứng, trong giọng nói không có nửa phần lười biếng. Kia cha muốn đấu văn, vẫn là đấu võ. A, đấu văn như thế nào, đấu võ lại như thế nào? Hùng Bá nhìn xem nhi tử chuyển biến, khoe miệng rơi ra mỉm cười, chỉ cần mình đứa con trai này không ở nơi này bậy nát, làm gì đều được. Đấu văn đơn giản, ngươi đánh ta một quyền, ta trả lại ngươi một quyền, ai lui ra phía sau bước chân nhiều, ai liền thua. Hùng Thiên Hạ ngữ khí bình thản, đấu võ liền không có quy củ nhiều như vậy, chúng ta phụ tử thống thống khoái khoái chiến một trận, nhận thua liền có thể. Hành tẩu giang hồ, không ai sẽ đứng tại chỗ tùy ý ngươi đánh. Hùng Bá ánh mắt ngưng tụ, quanh thân công lực cầm vang vận chuyển, muốn chiến, liền tới thật. Hôm nay chúng ta phụ tử, liền hảo hảo đọ sức một phen. Vừa dứt tiếng, quanh người hắn cuồng phong gào thét, biển mây bốc lên, một cỗ băng lanh thấu xương khí tức quét sạch ra, phảng phất muốn đông kết thiên địa thương sinh. Chương 53, một đao, kinh diễm thương sinh. Chương 53, một đao, kinh diễm thương sinh. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Đối mặt Hùng Bá bỗng nhiên tăng gọi khí thế, Hùng Thiên Hạ không có chút gì do dự trực tiếp ra tay. Chỉ thấy quanh người hắn bỗng nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, chính là kỳ lân ma diễm, dịch cân quy nguyên công vận chuyển chân khí, điên cuồng hội tụ trên tay hắn, dựng thẳng trưởng làm đao. Xoát, kinh khủng đao khí mang theo đồ hủy tất cả uy thế, thẳng quanh Hùng Bá mặt. Có thể nói, Hùng Thiên Hạ lúc đầu đạt được đao pháp là sáng đao tam thức, cái này sáng đao tam thức nhìn như chỉ có 3 chiêu, nhưng trên thực tế lại là sáng ý vô tận, hơn nữa còn có thể hấp thu các loại đao chiêu tinh túy. Bây giờ tại Hùng Thiên Hạ trong tay, phối hợp nội tính của hắn, giơ tay nhấc chân, một chiêu một thức đều có lớn lao uy năng. Một đao kia nhường Hùng Bá ánh mắt ngưng tụ, trong lòng vừa mừng vừa sợ, chính mình hôn tiểu tử này thực lực lại so với hắn dự đoán còn cường hắn hơn. Chỉ dựa vào một cái này, giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể đoạt lấy, bất quá bàn tay số lượng. Tiểu tử, thực lực không tệ, bất quá cùng ngươi lão tử so sánh, còn kém một chút ý tứ. Hùng Bá thân hình như cuồng phong giống như phóng lên tận trời, tránh đi Hùng Thiên Hạ đao khí. Cùng lúc đó, chỉ thấy hắn hai chân liên hoàn thích ra, đầy trời thối ảnh như mưa to quét sạch mà xuống, chân kình sắc bén như lao, nổi lên gào thét cuồng phong, cuốn lên đầy trời cát đá. Đúng là hắn tam tuyệt một trong, phong thần thối. Đến hay lắm. Hùng Thiên Hạ không có chút nào né tránh chi ý, hắn trực tiếp thôi động chân khí, thân hình hiện hiện ba thước cương khí tượng. Phanh phanh phanh, cuồng bạo thối ảnh trong nháy mắt đem Hùng Thiên Hạ bao phủ, đất rung núi chuyển, bụi bặm đầy trời. Công kích kinh khủng như thế, chỉ sợ là đại tông sư cũng muốn hồi phi yên diệt. Thiếu gia, Khổng Tư dọa đến kinh hô lên, công kích kinh khủng như thế, hắn sợ Hùng Thiên Hạ sẽ ra chuyện. Đừng lo lắng, ngươi công tử không có việc gì đâu. Đầy trời bụi bặm bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hùng Thiên Hạ hứng hở vỗ vỗ trước ngực cho bụi, quần áo mặc dù đã rách nướp, lộ ra màu đồng cổ kiên cố da thịt, trên thân lại ngay cả một tia vết thương đều không có, thậm chí liền da cũng không từng phá qua. Hảo tiểu tử, chân khí vậy mà như thế hùng hậu, lão phu nếu là không có tấn cấp võ lâm thần thoại, chỉ sợ còn không làm gì được ngươi. Hùng Bá nhịn không được tán dương, sở hữu cái này nhi tử tuyệt đối là tuyệt thế thiên tiêu. Mặc dù nói hắn bước vào võ đạo thời gian không dài, nhưng là cái này tốc độ phát triển, vậy mà cùng mình tu luyện mấy chục năm không khác. Chỉ là càng là như thế, Hùng Bá càng nghĩ muốn Hùng Thiên Hạ biết thiên địa rộng lớn, xem như võ giả, nếu là quá cuồng vọng tự đại, bất lợi cho ngày sau trưởng thành. Nghĩ tới đây, Hùng Bá thân hình đột nhiên xoay tròn, quanh thân chân khí khuấy động, lại hóa thành một đạo che khuất bầu trời gió lốc, cuốn lên quanh mình cái bản, hòn đá, rừng trúc hình thành một đạo hủy diệt tính phong bạo, hướng phía Hùng Thiên Hạ ầm vang đập tới. Phong thần thối vốn là nhẹ nhàng phiêu giật võ học, nhất phong bằng này được vinh dự trong gió chi thần mà hùng bá lại đem nó luyện được bá đạo mãnh liệt, có thể thấy được tạo nghệ sớm đã đăng phong tạo cực, viễn siêu nguyên tắc đỉnh phong. Lão Đăng, ngươi đây là mong muốn mưu sát thân tử a? Hùng Thiên Hạ giật mình. Sở hữu cái này Lão Đăng quả nhiên là võ đạo thiên tài, đời này của hắn hao tốn thời gian dài tại âm nhu quyền nhu bên trên, thậm chí quản lý lớn như vậy một cái thiên hạ hội, nhưng là vẫn đem võ công tu luyện đến võ lâm thần thoại cảnh giới. Cái này tam tuyệt trong tay hắn càng là xuất thần nhập hóa, so tại nhất phong, bộ kinh vân trong tay mạnh hơn nhiều lắm. Theo xuất đạo đến nay, Hùng Thiên Hạ còn là lần đầu tiên cảm nhận được khủng bố như thế áp lực, chỉ là càng là như thế, Hùng Thiên Hạ càng là hưng phấn. Võ đạo tịch mịch, cao thủ càng tịch mịch. Gặp phải cường giả, hắn không có một tia e ngại, ngược lại là nhiệt huyết khuấy động. Đao Long Chi Nhãn, phát động. Xuất đạo đến nay, hồi lâu không dùng Đao Long Chi Nhãn, rốt cục lần nữa phát động. Trong nháy mắt, cặp mắt của hắn biến thành tinh hồng sắc, thể nội công lực bạo tăng mấy lần, lửa nóng hừng hực ở trên người hắn thiêu đốt mà lên. Phình một tiếng, làm hùng bá công kích rơi xuống, đất rung núi chuyển, đá vụn bay tứ tung, bụi bặm khắp nơi. Chỉ là làm hết thể đều kết thúc, đã thấy Hùng Thiên Hạ vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, tựa như đỉnh thiên lập địa thần ma, ánh mắt bệ nghệ chúng sinh, dường như cái này cựu thiên thập địa đều không bị hắn để vào mắt, ngạo mạn bên trong lộ ra bẩm sinh tôn quý. Lão Đăng, ngươi được hay không a? Hùng Thiên Hạ miệng hơi cười. Hảo tiểu tử, lão tử ngươi ta chỉ là dùng ba tầng công lực mà thôi, kế tiếp liền để ngươi kiến thức một chút như thế nào võ lâm thần thoại. Hùng bá là vừa sợ vừa giận, vui mừng chính là nhi tử thiên phú chắc tuyệt, công thủ đều đạt đến hóa cảnh, phẫn nộ chính là hôn tiểu tử này dám khinh thường mình, đối với hắn người phụ thân này không biết kính trọng. Hôm nay nhất định phải cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Theo công lực toàn bộ triển khai, hùng bá quanh thân cuồng phong gào thét, sương tuyết bay tán loạn, thậm chí bầu trời tầng mây cũng bắt đầu quay cuồng lên. Một cỗ uy thế kinh khủng tại hùng bá trên thân phát ra, thậm chí tại hùng bá sau lưng vậy mà bắt đầu hiện hiện một tôn cao năm trượng hư ảnh pháp tướng. Quả nhiên là thần uy tựa như biển, thần uy như ngục. Giờ phút này, cho dù là không có ra tay, Hùng Thiên Hạ đều cảm giác giống như hàm sâu vũ bùn, dường như tiến vào băng phong thế giới, tùy thời đều phải chết đi. Thật mạnh, đây chính là võ lâm thần thoại lực lượng, võ đạo tu luyện. Càng về sau tu luyện, mỗi một cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Cái này võ lâm thần thoại liền có như thế lực lượng kinh khủng, nếu là lục địa thần tiên, đây chẳng phải là càng thêm nghe rợn cả người. Chẳng lẽ mình phải thua sao? Không, tuyệt không. Hùng Thiên Hạ hít sâu một hơi, không cam lòng trong lòng hắn hiện hiện, chính mình không bị thua. Không tệ ý chí, nếu là cho ngươi thêm thời gian 10 năm, có lẽ sẽ trưởng thành đến lao phu cảnh giới này, bất quá bây giờ còn quá yếu. Hùng bá ngoài miệng đả kích lấy Hùng Thiên Hạ, nhưng là trong lòng đối với mình đứa con trai này đã là hài lòng đến cực điểm, thậm chí đã công nhận Hùng Thiên Hạ thực lực. Tuổi con trẻ đã là võ lâm truyền thuyết, hơn nữa đối mặt chính mình võ lâm thần thoại uy áp, lại còn có chiến ý, đích thật là bất phàm. Chỉ là càng là như thế, Hùng Bá càng nghĩ nhìn xem sở hữu cái này nhi tử cực hạn ở nơi nào, thậm chí hắn cũng không đội mà đậu thủ, mà là không ngừng phóng thích uy áp. Lê Tượng, đừng quá xem thường ta. Đao đến, rít lên một tiếng, Hùng Thiên Hạ rốt cục toàn lực đánh ra. Hắn tuyệt không muốn bại. Bình một tiếng, hổ phách đao ra khỏi vỏ, kinh khủng hung sát chi khí quét sạch mà ra, như muốn thôn phệ thiên địa. Làm Hùng Thiên Hạ nắm chặt hổ phách đao, cả người cũng thay đổi, chỉ thấy ngọn lửa quanh người hắn vậy mà biến thành hắc sắc ma diễm, dường như giống như địa ngục đi ra ác ma, trên bầu trời vậy mà hình thành vô tận bóng ma. Tại thời khắc này, Hùng Thiên Hạ tiến vào một loại huyền chi lại huyền cảnh giới, nhân đao hợp nhất, kinh thế nhất đao. Hùng Thiên Hạ ra đao, đây là lĩnh ngộ đạo thứ hai đao pháp, đao này vừa ra, thiên địa ảm đạm phai mở, như lôi thần gầm thét, một đao kia chính là lấy yếu chống mạnh một đao. Một đao kia hội tụ Hùng Thiên Hạ ý chí, hội tụ công lực của hắn, hội tụ hắn tinh khí thần. Một đao kia đã không chỉ là đao pháp, mà là Hùng Thiên Hạ ý chí hóa thân. Đao này vừa ra, hư không trực tiếp bị xé nứt, mặt đất phá vỡ, lưu lại một đầu sâu không thấy đáy hồng câu. Một đao ra, vạn vật tịch diệt, quả nhiên là một đao kinh diễm thương sinh. Chương 54, truyền thuyết rung động thần thoại, chính là võ lâm đệ nhất nhân. Chương 54, truyền thuyết rung động thần thoại, chính là võ lâm đệ nhất nhân. Lấy truyền thuyết chi lực đối cứng võ lâm thần thoại, tiểu tử ngươi chính là võ lâm đệ nhất nhân. Hùng bá nhịn không được tán thưởng. Một đao kia hạ, hắn vậy mà cảm thấy uy hiếp, lấy võ lâm truyền thuyết lực lượng, nhường võ lâm thần thoại cũng cảm giác được uy hiếp, sở hữu cái này nhi tử, quả thật yêu người ta. Chỉ là chính mình thật là hùng bá. Thiên hạ hội hùng bá, bá tuyệt thiên hạ hùng bá, làm sao có thể lui lại? Đối mặt Hùng Thiên Hạ kinh thế nhất đao, Hùng Bá hít sâu một hơi, võ lâm thần thoại cảnh giới đặc kỹ, lĩnh vực thi triển. Trong nháy mắt, chỉ thấy lấy Hùng Bá làm trung tâm, phương viên 10 trượng bên trong toàn bộ bị đặt vào lĩnh vực bên trong. Tại cái này lĩnh vực bên trong, gió càng thêm cuồng, mây càng gấp hơn, sương càng lạnh hơn. Giống như là một cái to lớn biên cầu, bên trong gian nan vất vả tuyết mây hội tụ, nhìn như mỹ lệ, lại là từng bước sắc cơ. Một tiếng ầm vang, làm trường đao rơi xuống, chỉ thấy lĩnh vực vậy mà quỷ dị biến hình, dường như vô hình cương khí tại tiếp nhận trường đao xung kích, kinh khủng khí kình hướng phía bốn phía khuấy động, hồ tâm tiểu trúc kiến trúc cầm vang sụp đổ, nước hồ bị nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn, trung quanh rừng trúc liên miên mẻ gãy, mặt đất sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn. Bụi mù tán đi, Hùng Thiên Hạ lại là khí tức hỗn loạn, nửa quỳ tại Hùng Bá trước mặt. Tốt, tốt, tốt. Hùng Bá nói liên tục ba cái tốt chữ, nhịn không được vỗ Hùng Thiên Hạ bả vai cười ha ha, không hổ là ta Hùng Bá nhi tử, thực lực này đủ để hoành hành giang hồ. Lão phu yên tâm, mặc dù Hùng Thiên Hạ bại, nhưng là có thể dung chuyển hắn cái này võ lâm thần thoại. Sở hữu cái này nhi tử thực lực không phải bình thường. Như vậy, ngươi nên đồng ý chúng ta một mình đi Tây Hạ đi. Hùng Thiên Hạ thu đao. Chỉ là trong lòng của hắn đồng dạng là lấy làm kinh ngạc, vốn cho là mình rất mạnh, kết quả sở hữu cái này tiện nghi lão đang càng mạnh. Đây chính là võ lâm thần thoại. Võ lâm truyền thuyết giống như chính là sâu kiến đồng dạng, mạnh lên, chính mình nhất định phải lần nữa mạnh lên. Dù sao, võ lâm thần thoại cũng không phải võ đạo điểm cuối cùng, mong muốn bảo hộ bây giờ có được sinh hoạt, chính mình nhất định phải so bất luận kẻ nào đều mạnh. Đi thôi. Lão phu tại Thiên Hạ hội chờ các ngươi tin tức tốt. Nhớ kỹ, gặp chuyện không cần nhường nhịn, chớ ném đi Thiên Hạ hội uy danh. Hùng Bá gật gật đầu, sở hữu cái này nhi tử một khi xuất thế, chắc chắn dẫn tới giang hồ chấn kinh. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Đã như vậy, vậy liền để thế nhân đều biết hắn Hùng Bá nhi tử là tuyệt thế thiên tiêu a. Kể từ đó, Thiên Hạ hội uy danh nhất định có thể tiến thêm một bước, tiểu tử thúi không nguyện ý xuất lực làm phó ban chủ. Hắn lại há có thể biết cũng không phải là làm việc công mới là làm việc, có thể lớn mạnh Thiên Hạ hội uy danh, có thể lớn mạnh hắn Hùng Bá thanh danh, cho dù là một cái linh vật, đó cũng là Thiên Hạ hội hiệu lực. Đưa đến nơi này liền có thể trở về đi. Thiên ấm thành bên ngoài, Hùng Thiên Hạ ghìm chặt ngựa cương, hắn quay đầu nhìn về phía Khổng Tử cùng Vu Sở Sở. Mạnh mẽ ca, thật không cần chúng ta bồi tiếp ngươi sao? Ngài cùng tiểu thư thân phận cao quý, coi là thật không cần chúng ta tại ngài bên người hầu hạ. Vu Sở Sở vẻ mặt không bỏ, nàng cũng muốn đi theo Hùng Thiên Hạ sông sáo giang hồ, thời điểm nương theo tại Hùng Thiên Hạ bên người. Trở về đi, trong khoảng thời gian này các ngươi liền hảo hảo luyện võ, mong muốn đi theo thiếu chủ bên người, vậy các ngươi nhất định phải có một thân tốt võ nghệ, nếu không các ngươi chính là thiếu chủ đường hữu. Văn Sửu Sửu khuyên. Hùng Thiên Hạ chuyến này, chỉ sợ sẽ không thái bình. Dù sao Hùng Bá tổ chức võ lâm đại hội, trên giang hồ có không ít người đã biết Hùng Thiên Hạ tồn tại, có một ít người định sẽ không bỏ qua chèn ép Thiên Hạ hội cơ hội. Mắt thấy không cách nào đi theo Hùng Thiên Hạ tả hữu, Khổng Tử cung kính đưa lên một cái túi, thiếu chủ, đây là nô tỳ chuẩn bị tốt vòng bèo cùng thuốc trị thương, thiếu chủ cùng tiểu thư lần thứ nhất đi xa nhà, cần phải cẩn thận một chút, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao. Đi, chúng ta đi. Hùng Thiên Hạ tiếp nhận bao phục, chở mình lên ngựa, mục tiêu Tây Hạ vương cung. Vô Danh Sơn Lâm. Bộ Kinh Vân đang nướng thịt, lại đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân. Người nào? Bộ Kinh Vân lông mày nhíu lại, đột nhiên đứng người lên. Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân, nghĩ không ra Đường Đường Thiên Hạ hội phi Vân Đường đường chủ, bây giờ cũng chật vật như thế. Độc Cô Nhất Phương theo chỗ tối đi ra, võ lâm đại hội sau, hắn vẫn tại tìm kiếm Bộ Kinh Vân hạ lạc, cuối cùng là tìm tới. Cô độc một phương, con của ngươi tại Hùng Thiên Hạ trong tay không phải càng chật vật a? Bộ Kinh Vân cười lạnh một tiếng. Ngươi, ngươi làm sao dám? Độc Cô Minh giận dữ, Bộ Kinh Vân là đang cười nhạo mình sao? Chỉ là lời này vẫn chưa nói xong, liền bị Độc Cô Nhất Phương ngăn lại, con ta đích thật là bị thiệt lớn. Cái này Hùng Thiên Hạ không đơn giản, bất quá chính là bởi vì như thế, Thiên Hạ hội thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, ngươi có hy vọng báo thù sao? Ngươi đây là ý gì? Bộ Kinh Vân lông mày nhíu lại. Gia nhập ta Vô Song Thành, ngày sau hủy diệt Thiên Hạ hội, ta Vô Song Thành có thể giúp ngươi một tay, mà ta Vô Song Thành võ học, tùy ý ngươi lựa chọn. Độc Cô Nhất Phương phát ra mời, hắn muốn lợi dụng tất cả có thể lợi dụng lực lượng, hủy diệt Thiên Hạ hội. Ca, phía trước có gian khách sạn, chúng ta nghỉ một chút có được hay không? Rời đi Hồ Tâm tiểu trúc, u nhược đoạn đường này giống con tránh thoát chiếc lồng chim nhỏ, nhìn cái gì đều mới mẻ. Liền ven đường hoa dại đều muốn dừng lại nhìn chúng đường này. Cái này không, nhìn thấy trong đồng hoang có một cái khách sạn, liền không nhịn được mong muốn vào xem, dù sao tại trong chuyện xưa, khách sạn là tam giáo cửu lưu hội tụ, tin tức tập hợp và phân tán chi địa. Tốt. Hùng Thiên Hạ ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Duyệt Lai khách sạn cờ xí đón gió mà động, có thể tại cái này hoang dã bên trong mở một cái khách sạn như vậy, nghĩ đến là một cái có thực lực chủ quán. Theo hai người giá lập tức trước, lập tức có điếm tiểu nhị liền vui vẻ chạy tới, trên mặt chất đống định mặt cười, hai vị khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Ở trọ, hai gian phòng trên. Hùng Thiên Hạ nhìn sắc trời một chút, đã là lúc chạm vào tối, chẳng bằng nghỉ ngơi một hồi đang đi đường, dù sao tiến về Tây Hạ còn có một đoạn lộ trình, ăn uống no đủ dưỡng đủ tinh thần. Đem cương ngựa ném cho điếm tiểu nhị, hai người trực tiếp bước vào khách sạn. Mới vừa vào cửa, tiếng huyên náo liền đập vào mặt, ba năm người một bàn người giang hồ hoàn tụ tì uống rượu, nước miếng văng tung tóe, trong không khí hỗn tạp mùi rượu, mùi mồ hôi cùng đồ ăn hương, loạn giống nồi cháo. U Nhược nhíu mày, vô ý thức hướng Hùng Thiên Hạ bên người nhích lại gần. Nàng còn là lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy chen tại một gian phòng ốc, những người kia trên người thảo mang khí, nhường nàng rất không được tự nhiên. Huynh trưởng, không có chỗ ngồi không đổi. Hùng Thiên Hạ ánh mắt tại trong đại đường đảo qua, cuối cùng rơi vào gần cửa sổ một bàn, sau đó liền trực tiếp đi tới, hai vị, nhường chỗ đưa như thế nào? Dựa vào cái gì? Tráng hắn lập tức không có vui lòng. Hùng Thiên Hạ trực tiếp xuất ra một mảnh kim diệp tử để lên bàn, nhường chỗ đưa, cái này kim diệp tử sẽ là của ngươi. Có tiền không nổi a? Tráng hắn nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, nhưng là ngữ khí rõ ràng hòa hoãn không ít. Soát. Hùng Thiên Hạ cũng không nói chuyện, lại móc ra vài miếng kim diệp tử để lên bàn. Cái này đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng có chỗ khó thời điểm, nhường chỗ không phải không được. Tráng Hán ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ vẫn là không có nói chuyện, lại từ trong túi nắm một cái kim diệp tử để lên bàn. Đúng vậy, công tử, mời ngài ngồi, ta cái này cho ngài dọn vị trí. Tráng Hán trong nháy mắt cung kính, thậm chí cho chỗ ngồi vô không tồn tại cho bụi, lấy tiền liền đi, cái này muốn bao nhiêu an định nọt liền đến cỡ nào định nọt. Chỉ là, từ xưa đến nay tiền không là bạch. Hùng Thiên Hạ bọn hắn một cử động kia lập tức hấp dẫn trong khách sạn lực chú ý của chúng nhân, không ít người không có hảo ý để mắt tới Hùng Thiên Hạ. Chương 55, Loan đao dâm tặc sóng bên trong hoa, tiểu nhân cũng nên tắc quái. Chương 55, Loan đao dâm tặc sóng bên trong hoa, tiểu nhân cũng nên tắc quái hoắc. Tiểu tử này đủ bại ra a, vì một vị trí, kim diệp tử tùy tiện hoa. ta nhìn chính là địa chủ nhà nhi tử ngốc, không biết rõ giang hồ hiểm ác. Tiền Không Lộ Bạch cũng đều không hiểu, một hồi không chừng cũng bị người giành được liền quần đều không thừa. Nhìn bọn hắn ra miệng thịt mềm, sợ là lần thứ nhất đi xa nhà a. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Theo Hùng Thiên Hạ thể hiện ra hắn tài lực, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Hùng Thiên Hạ cùng U Nhược, tựa như là nhìn con mồi đồng dạng. U Nhược nghe không hiểu những người này âm dương quái khí, chỉ cảm thấy ánh mắt của bọn hắn không thoải mái, nhỏ giọng hỏi: "Huynh trưởng, bọn hắn vì cái gì nói như vậy chúng ta nha?" "Không cần phản ứng, bất quá là không ăn được nho thì nói nho xanh mà thôi." Hùng Thiên Hạ ra hiệu U Nhược yên tâm, trực tiếp liền đưa tới tiểu nhị bắt đầu gọi món ăn. Tiền tài không để ra ngoài, từ xưa đến nay hoàn toàn chính xác có như thế một cái thuyết pháp, chỉ là kia là nhắm vào kẻ yếu mà nói, chính mình chính là võ lâm truyền thuyết, ai dám ra tay với mình. Chỉ là, nhưng vào lúc này, lại có ba tên võ giả xách theo đao hướng thẳng đến Hùng Thiên Hạ đi đến. Bình một tiếng, một gã võ giả thanh đao cắm ở Hùng Thiên Hạ trên mặt bàn, thân đao rung động, nước trà đều làm bắn ra mấy giọt. "Tiểu tử, rất có tiền a." Dầu quay nón miết miệng cười, lộ ra răng vàng, "Mượn các ca ca ít tiền tiêu xài một chút, thế nào?" Phía sau hắn hai cái tùy tùng cũng đi theo ồn ào, ánh mắt sắc mị mị đảo qua U Nhược, không chỉ có tiền, còn có xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, thật sự là có phúc lớn a. U Nhược trừng mắt nhìn, tò mò nhìn bọn hắn, "Vay tiền? Các ngươi rất nghèo sao?" Nàng từ nhỏ tại Hồ Tâm tiểu trúc lớn lên, áo cơm không lo, căn bản chưa thấy qua ăn cướp, chỉ coi những người này là thật thiếu tiền. "Nghèo, chúng ta đương nhiên nghèo, còn mời cô nương làm biện thủ a." Võ giả cười ha ha, bọn hắn vẫn là lần đầu thấy đơn thuần như vậy dê béo nhỏ. Thật là, Văn Sửu Sửu không phải nói người chỉ cần có tay có chân liền không đói chết sao? Các ngươi nghèo có thể đem đao kiếm trong tay bán đổi tiền, hoặc là đem trong nhà điệu tô ra ngoài nhà, tại sao phải vay tiền đâu?" U Nhược vẻ mặt ngây thơ hỏi thăm. Lời này vừa ra, khách sạn trong nháy mắt tĩnh mịch, tiếp lấy bộc phát ra càng lớn cười vang. "Ha ha ha, cái này tiểu mỹ nhân là đến tiêu khiển chúng ta a. Bán đao, đất cho thuê, nàng sợ không phải sống ở trong chuyện xưa a. Thật đúng là sao không ăn thịt cháo. Nếu là có bất động sản, ai còn tới làm giang hồ mã phu. Cái này đến cái khác chế dễ ức." Nhường ăn cấp võ giả sắc mặt trong nháy mắt thành màu gan heo, dê béo là dê béo, chỉ là cái này dê béo dường như đang cười nhạo mình a mẹ nó. "Ngươi dám tiêu khiển lão tử? Lão tử nếu là có, còn cần đi ra ăn cướp. Hôm nay tiền này, các ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Không phải, đừng trách lão tử không khách khí." Võ giả giận tím mặt, thậm chí liền phải rút đao đe dọa U Nhược cùng Hùng Thiên Hạ. Chỉ là, nhưng vào lúc này, còn chưa chờ Hùng Thiên Hạ ra tay, đã thấy một cái tiếng cười khẽ vang lên, "Uy uy uy, các ngươi còn biết xấu hổ hay không, vậy mà ức hiếp một tiểu nha đầu." "Ai?" Võ giả giận dữ, quay đầu liền nhìn một phía, "Là ai, cũng dám quản lão tử Hổ Ca nhàn sự, chán sống sao?" "Hổ Ca, ta nhổ vào, liền các ngươi mấy người này chiến năm cặn bã còn dám càng rỡ, tại lão tử loan đao trước mặt, vài phút muốn các ngươi mạng nhỏ." Chỉ thấy một gã tướng mạo hèn mọn, mặc lôi thôi, giữ lại râu ria nam tử trung niên ở đằng kia uống rượu cười nhẹ. "Liền ngươi cái này người quái dị cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, huynh đệ, làm hắn." Hổ Ca một tiếng gầm thét, mấy tên võ giả xách theo cương đao phóng tới trung niên nhân, lưỡi đao vạch phá không khí, mang theo ngoan lệ phong thanh. Có thể một giây sau, trung niên nhân thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, linh động như gió, bên hông loan đao bá ra khỏi vỏ, hàn mang chợt lóe lên, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ quy tích. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang trầm trầm liên tiếp vang lên, chúng võ giả hết hầu phun huyết, thẳng tắp ngã xuống đất, kiến huyết phong hầu. Dám ở lão tử trước mặt đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, quả nhiên là không biết sống chết. Trung niên nhân khinh thường thu đao vào vỏ, dùng mũi hùng đá đá thi thể trên đất, trong giọng nói tràn đầy kiêu căng. Trong khách sạn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị cái này tàn nhẫn bản lĩnh chấn nhiếp, một lời không hợp liền giết người, trung niên nhân này tuyệt không phải loại lương thiện. Chỉ có Hùng Thiên Hạ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này xấu như vậy, còn có hiệp nghĩa chi tâm, đao pháp này cũng kinh công, cũng có chút không tệ, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Không biết tráng sĩ xưng hô như thế nào. Hùng Thiên Hạ có chút chắc tay, người này mặc dù dáng rất xấu, nhưng là tựa hồ là người tốt, chính mình cũng không để ý biểu thị một chút lòng biết ơn. Trung niên nhân nuốt nuốt gốc râu cằm, đáp ý cười to, "Ta Ngọc Thụ Lâm Phong Loan đao hiệp, tan tác chỗ hướng chạm đầy rối, đã phụ liệt nữ cười rộ nạp, danh dương tứ hải Lãng Lý Hoa. Nhớ kỹ, lao tử chính là Loan đao tình thánh Lãng Lý Hoa. Loan đao dâm tặc Lãng Lý Hoa." Trong khách sạn, đám người không khỏi kinh hô. Loan đao dâm tặc Lãng Lý Hoa, trên giang hồ xú danh rõ ràng hái hoa tặc, chuyên chọn cô gái trẻ tuổi ra tay, thủ đoạn ti tiện, phàm là bị hắn để mắt tới thiếu nữ, đều sẽ thảm tao độc thủ. Thế này sao lại là cái gì hiệp nghĩa sự tình, rõ ràng là coi trọng U Nhược. "Cái gì dâm tặc? Kia là thế nhân đối lao tử thành kiến." Lãng Lý Hoa sầm mặt lại, lập tức lại lộ ra cười dâm, từng bước một đi hướng U Nhược, lao tử chính là tình thánh, thế gian nữ tử lương nhân. "Mỹ nhân nhi, ngươi nhìn lao tử đao pháp này, thân pháp này, có phải hay không so bên cạnh ngươi tên tiểu bạch kiểm này mạnh hơn nhiều?" "Lan." Nghe xong nam nhân là dâm tặc, U Nhược liền tràn đầy chán ghét, ngay cả Hùng Thiên Hạ cũng không khỏi cười khổ, chính mình mới vừa rồi còn nói người không thể xem bề ngoài, kết quả là xỉu nhân nhiều tác quái, chính mình đây là nhìn lầm. Chỉ là cái này Lãng Lý Hoa lại là vô cùng đắc ý, thậm chí coi là U Nhược là sợ, vậy mà tại kia cùng thiếu, "Mỹ nhân nhi đừng sợ, lao tử tinh thông 18 giống như giường che công phu, đảm bảo để ngươi dục tiên dục tử. Còn nữa, có ta Loan đao tình thánh tại, coi như ngươi gọi rách cổ họng, cũng không người dám cứu ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhào về phía U Nhược, quả nhiên là sói đói chụp mồi đồng dạng. "Lan!" Hùng Thiên Hạ nổi giận, dám đùa giỡn muội muội của hắn, đây là muốn chết. Hắn đột nhiên vỗ mặt bàn, trong chén trà nước trà tóe lên, tiện tay tay phải vỗ, giọt nước giống như ám khí hướng thẳng đến Lãng Lý Hoa mà đi. Chỉ là cái này Lãng Lý Hoa cái này người nhỏ con cực kỳ linh động, một cái lật nghiêng thân, trong tay hàn mang lóe lên, đao quang lấp lóe, trong nháy mắt đem phá không nước trà đánh bay. Cũng là có chút bản sự, đáng tiếc còn chưa đáng kể. Lãng Lý Hoa ổn định thân hình, cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến linh động, loan đao múa ra đao ảnh đầy trời, như hồ điệp xuyên hoa giống như cuốn hướng Hùng Thiên Hạ, đao chiêu xảo trá, chuyên tiêu phá phun. Liên điểm này mạnh khỏe. Hùng Thiên Hạ cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một đao. Mặc dù không có binh khí nơi tay, nhưng là vô hình đao khí lại là phá không mà ra, dường như phong khinh vân đạm, nhưng lại không phải Lãng Lý Hoa có khả năng chống đỡ. Phình một tiếng, Lãng Lý Hoa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không phải đâu. Một chiêu liền đánh bay Lãng Lý Hoa, người trẻ tuổi kia thật mạnh. Khá lắm, trên giang hồ khi nào ra trẻ tuổi như vậy cao thủ. Đám người chấn kinh, phải biết Lãng Lý Hoa thực lực cũng không yếu, kết quả lại ngăn không được Hùng Thiên Hạ một đao. Khu khu khu. Lãng Lý Hoa một tiếng ho khan, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, ánh mắt kia nhìn xem Hùng Thiên Hạ tràn đầy kiếm kỵ, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Chính mình liền một chiêu cũng không có ngăn trở liền bị đánh bay. Không, khẳng định là ảo giác. Tiểu tử, đừng cuồng, mới vừa rồi là ta bị sắc đẹp hấp dẫn, không có chú ý, kế tiếp một đao kia định để ngươi biết lao tử lợi hại. Lãng Lý Hoa gầm lên giận dữ, lần nữa rút đao mà lên.